Chương 669, đầu phố giao đấu. Chương 669, đầu phố giao đấu. Ác bá ngăn cửa, thối thủy dội tường. Lý Diễn đến lúc nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Trung quanh đã tụ tập một đám máy tính, đều tại chỉ trỏ xem náo nhiệt. Loại cảnh tượng này bọn hắn gặp nhiều. Lưu manh làm người buồn nôn thủ đoạn kia là nhiều đi. Máng đường cái nằm quan tài tới dầu nóng tự mình hại mình trải phân ra đường, dù sao làm sao để ngươi khó chịu, làm sao tới. Mà lại nhiều khi ngươi thật đúng là cầm những người này không có cách. Nếu là báo quan, nhiều lắm là bắt bỏ vào đại lao ra sức đánh một trận, lại nhốt mấy ngày. Sau khi ra ngoài, những này lưu manh ngược lại sẽ nhận tội phồng, tiến hành càng buồn nôn hơn trả thù. Có tiền có thế, cũng không nhất định treo chọc được. Từng có cái kia bá đạo phú thương, gặp nơi nấu cơm chúng tới cửa tự mình hại mình lừa bị tiền, liền trực tiếp mệnh người hầu đem nó đánh chết, sau đó lại giải quyết quan phủ, coi là sau này có thể gối cao không lo, lại không nghĩ mới là cơn ác mộng bắt đầu. Đầu tiên là trong tiệm nhiều con chuột con ruồi, sau đó ban đêm cổng đã bị người dội đại phân. Còn có nơi nấu cơm chung rút sinh tử ký, cách mỗi mấy ngày liền để mạng lại trong tiệm buồn nôn hắn, làm cho kém chút đóng cửa. Đây chính là chân trần, không sợ mang giày. Cuối cùng, cái kia phú thương cũng chỉ có thể tự nhận không may, mời người bày rượu hòa giải. Những này hôn trướng đồ vật làm sự tình, Lý Diễn không có gì lạ. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cái kia Trương Thiên Khôi xem như huyền môn cao thủ, lại như cũng không thay đổi tên côn đồ này tập tính. Cùng lúc đó, Lữ Tam mấy người cũng đi vào trước cửa sổ. "Phi, cùng chúng ta chơi bộ này." Sa Lý Phi mắng một câu, trực tiếp liền cầm lên thần hỏa thương. "Ai, đừng đừng." Tấn Thương Hội quán lao trưởng Quý lập tức xuất mồ hôi chán ngăn cản, khuyên nói ra, chính là cái hạ lưu, chư vị không cần cùng hắn so đo, chớ nhìn hắn huyên náo hoang, nhưng cái này hội quán cửa lớn là không dám bảo, việc này từ lao phu xử lý. Tối hôm qua hầu ra hẻm đại hỏa, chư vị nếu là đánh nhau, chỉ định sẽ đem mũ chụp tại Lý thiếu hiệp trên đầu, Tĩnh Hải bang cùng thủy sư doanh liên lụy rất sâu, đến lúc đó quân đội xuất động bắt người, sự tình liền lại không dàn xếp chỗ trống. Ngắn ngủi vài câu, liền đem lợi và hại phân tích rõ ràng. Nói thật, so với phía ngoài Trương Thiên Khôi, lão trưởng Quý càng sợ Lý Diễn nhóm người này. Hắn nhìn qua tình báo, thế nhưng là rất rõ ràng. Trương Thiên Khôi nhiều lắm là làm chút chuyện xấu xa, nhưng 12 nguyên thần khẽ động, đó chính là người chết vô số. Trương An, Vân Dương, Trùng Khánh, Thành Đô, Lạc Dương. Những người này, đều là trong núi thây biển máu leo ra sống lao ra. Tấn Châu Thương Hội tuy nói cố ý kết giao, nhưng cũng không thể chọc như thế đại phiền toái. Sa Lý Phi tự nhiên nhìn ra lão trưởng Quý tâm tư, vui mừng mà nói, trưởng Quý yên tâm, chúng ta ở tại Thương Hội, sao có thể liên lụy các người, bất quá nói những này cũng đã chậm, nhìn thấy không, Diễn Tiểu Ca đã trở về, theo tính tình của hắn. Phía dưới cái kia ngu xuẩn muốn không may. Lao trưởng Quý thăm dò nhìn lại, lập tức có chút bất đắc dĩ. Xem ra chuyện hôm nay khó mà thiện. Chính như Sa Lý Phi lời nói, trong đám người Lý Diễn đã chuẩn bị độc thủ. Trong giang hồ, lòng người độc, miệng cũng không kém bao nhiêu. Đối phương dùng ra cái này hạ lưu thủ đoạn, chính là muốn buộc bọn họ hiện thân. Nếu là không để ý, ngay sau đó liền sẽ thả ra các loại khó coi lời đồn đại, bại hoại bọn hắn 12 nguyên thần thanh danh. Đây cũng là giang hồ, người người đều nghĩ dương danh lập vạn, có chỗ tốt, cũng không thiếu được phiền phức. Nhưng mà, đang lúc Lý Diễn chuẩn bị động thủ lúc, lại trong lòng hơi động, nhìn về phía kế bên Vương Bách Hộ. Nhớ tới trước đó nói chuyện, Lý Diễn đưa tay xâm nhập trong lòng, cầm 12 nguyên thần tiêu tiền, âm thầm tổn thần góc kích. Loại này nguyên bộ tiêu tiền 10 điểm thưa thớt. Bọn hắn cơ duyên xảo hợp tại Hoa Sơn cùng núi Thanh Thành mở hầm đại hội thời gian gom được một bộ. Hai bộ tiêu tiền, dùng nút buộc mật pháp bệnh, âm dương tương xung, tăng thêm pháp khí nguyên bộ, liền sẽ hình thành đặc thù cảm ứng. Bên này đánh, cái khác tiêu tiền cũng sẽ cảm nhận được chấn động. Tuy nói khoảng cách phạm vi có hạn, nhưng cũng thành bọn hắn truyền lại tin tức mật khí. Đắc cục cục hội quán trong cửa sổ, theo lấy Lý Diễn đánh, những người khác cũng nhao nhao đưa tay vươn vào trong lòng. Bọn hắn dùng ám hiệu chính là Vương Đạo Huyền thiết kế, tuy nói đơn giản, nhưng cũng có thể minh xác truyền lại ý tứ. Lý Diễn tín hiệu rất đơn giản, động thủ, đem người áp chế. Đám người đồng loạt nhìn về phía Vũ Ba. Cái kia Trương Thiên Khôi tuy là hạ lưu, nhưng thân thủ nhưng không để khinh thường. Đơn thuần võ đạo công pháp, trong mọi người chỉ có Vũ Ba có thể vững vàng áp chế. Như vào ngày thường, Vũ Ba chắc chắn dùng cái kia cái gầu bàn tay lớn sở lấy cái hốt hắc cười ngây ngô. Nhưng mà, lúc này chỉ là giữ im lặng, ánh mắt cũng có chút băng lãnh. Rời đi Thương Châu về sau, hắn liền một mực là dạng này. Vũ Củ xem như hắn thụ nghiệp tân sư, cái này đại cái từ đầu đến cuối áp chế sát ý đại cái, giữ lại điểm tay. Sa Lý Phi có chút không yên lòng, vội vàng căn dặn. Vũ Ba tiếng trầm gật đầu, sau đó sải bước tiến lên, trực tiếp đem cửa sổ giật ra, thả người nhảy xuống. Đông. Trong tầm mắt mọi người, Vũ Ba như tháp sắt thân thể ẩm vàng rơi xuống đất. Dưới chân chấn động, trung quanh đất vàng xoay tròn. Nha a, cái nào nhảy ra tiểu tử ngốc. Trương Thiên Khôi nghiêng đầu, nổ ra bên trong miệng cây mía cặn bã, nhìn về phía kế bên, đây chính là Lý Diễn. Kế bên có đông đưa bạch quạt nho sinh trung niên, nghe vậy vội vàng xích lại gần, thấp giọng nói, hồi nhị ra, nghe nói cái kia Lý Diễn tuổi không lớn lắm, chính là cái mao đầu tiểu tử, trước mắt người này, hẳn là 12 nguyên thần bên trong xỉu nhiêu. Ha, cái gì phá danh tự? Trương Thiên Khôi một tiếng cười nhạo, mặc dù mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng ánh mắt đã trở nên ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Trương Thiên Khôi thể phách dị thường, tư chất bất phàm, từ nhỏ đã tại Tân Môn đánh ra thành tựu, lại gặp qua Nam Lai Bắc Vãng hảo thủ, bởi vậy tính tình ngạo cực kỳ. Cho dù nghe 12 nguyên thần gần nhất tại Huyền Môn giang hồ thanh danh vang dội, cũng không có coi ra gì. Nhưng đụng phải đồng dạng thể phách kinh người Vũ Ba, đã không hiểu cảm giác được uy hiếp. Suy Vũ Ba dưới chân hoạt bộ, bày ra tư thế. Ha ha. Trương Thiên Khôi thấy thế cười một tiếng, bẻ bẻ cổ, cần cổ thanh đồng dao vòng đâm đến đinh đương vang, bắt cực môn mắt con, cũng dám ở tân môn địa giới nổ đâm. Phương Ngữ, nổ đâm gây sự, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thả người mà ra, hiển nhiên muốn trước tay đánh lén. Thường nhân công kích, phần lớn dùng tay, mà hắn tại ở gần Vũ Ba lúc, lại đột nhiên thân thể để ép, chân trái kề sát đất quét ra. Chính là thứ 712 đường cầm long dao sóng bên trong móc cắt một chiêu này, rất là âm hiểm. Võ giả bình thường như né tránh không kịp, sẽ bị trực tiếp đá gãy bắp chân. Nếu là tránh thoát, ngay sau đó liền có biến chiêu. Vũ Ba tự nhiên không sợ, chấm eo xuống tấn, dưới thân thể ép, dùng ra thiên cân truy hạ bản vững như mọc dễ. Đồng thời, một chiêu manh hổ ngạnh ba sơn chụp vào Trương Thiên Khôi đầu. Trong lòng bàn tay mang gió, cẳng tay đôm đốp tiếng bạo hưởng. Nhưng mà, Trương Thiên Khôi đã sớm chuẩn bị, trực tiếp quét chân hóa hư chiêu, thân thể uốn éo, bàn tay chế trụ Vũ Ba đai lưng, cho ra ra lên. Trương Thiên Khôi một tiếng bạo a, sức eo thay đổi, ném qua vai kình đạo từ xương sống liên tiếp nổ tung. Vũ Ba thân thể cao lớn, lại bị trực tiếp cầm lên. Trương Thiên Khôi sư thừa Thương Châu Giao Vương, lại thanh xuất Vu Lam, một thân kình đạo cực kỳ đáng sợ. Hắn đã bước vào hóa kình đỉnh phong, ngày thường tu luyện đều là quảng ngã sư tử đã chơi. Lần này như ngã thực, cho dù ai đều gánh không được. Vũ Ba thân ở không trung, lại tuyệt không hoảng, thuận thế con khuỵu tay đập xuống, Diêm Vương ba điểm tay thẳng đến đối phương hai môn. Hảo tiểu tử, cảm nhận được gió bên hai ép, Trương Thiên Khôi không thể không buông tay ngựa ra sau. Siêu, ra đầu sát tuổi trọ lướt qua, mang theo một túm mang huyết tóc xám. Mà Vũ Ba sau khi hạ xuống, gót chân đột nhiên bung lên, một cái vật đá thẳng đến đối phương xương đùi. Trương Thiên Khôi nhân thể đánh ra trước lan lộn, đứng dậy lúc đã bắt lấy một đoạn cột đá. Đây là Tấn Châu Thương Hội cổng cọc buộc ngựa, đã bị hắn nắm chặt, lại trực tiếp từ trong đất ngạnh sinh sinh rút ra. Đây cũng là Trương Thiên Khôi tác phong, rõ ràng bản lĩnh cao, nhưng đánh nhau giống cùng đầu đường lưu manh giống như. Hô, to cỡ miệng chén cột đá cọc buộc ngựa, mang theo tiếng gió thổi quét ngang. Vũ Ba không tránh không né, hai tay giao nhau đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cột đá ứng thanh vỡ vụn. Mà loạn thạch bên trong, Vũ Ba đột nhiên tiến lên đỉnh cửu tay. Trương Thiên Khôi vội vàng nhấc cửu tay tương ứng. Hắn đã là hóa kình đỉnh phong, đối lực đạo trưởng không cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà lại không chịu nổi Vũ Ba thần lực kinh người. Người chung quanh chỉ nghe một tiếng vang trầm, mặt đất chấn động. Mà Trương Thiên Khôi đã liền lùi lại ba bước, trực tiếp đâm vào Tấn Châu hội quán tường bên trên, đem tường gạch đỉnh ra mạng nện vết rách. Có chút ý tứ. Trương Thiên Khôi xóa đi khỏe miệng bầm máu, đột nhiên đưa tay mang rượu tới. Nhị gia tiếp lấy. Lúc này có hán tử ném ra ngoài một cái da ngựa bình đồng túi rượu. Trương Thiên Khôi giật ra túi rượu cái nắp, đưa tay một trận loạn rót. Trong đám người, Vương Bách Hộ hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, "Lý thiếu hiệp, họ Trương muốn tỉnh thần, cẩn thận." Lý Diễn nhíu mày, nhẹ gật đầu. Hắn ngửi được rượu kia hương vị không đúng, có nồng đậm tía tô vị, chính là dùng cho thủ thần tía tô rượu. Không chỉ có như thế, rượu còn có cổ hương hỏa vị. Cái này thỉnh thần pháp, tại huyền môn trong giang hồ cũng không hiếm thấy, lại thủ đoạn khác nhau. Vũ Ba nguyên bản liền thể phách kinh người, lại thức tỉnh thân thần thông, phối hợp Trương môn mắt cực, liền hắn đều không muốn ngại kháng. Trương Thiên Khôi dùng ra thần đả, hiển nhiên đối với mình thuật pháp rất có lòng tin. Quả nhiên, Trương Thiên Khôi nốc một trận say rượu, thần sắc đã trở nên có chút không đúng. Đỏ bừng cả khuôn mặt, làn da nổi lên màu vàng xanh nhạt, hai tay cơ bắp càng lạ như cây giả dễ cây bạo khởi. Nửa người qua vai long văn, dưới ánh mặt trời nổi lên u quang. Không có thừa cơ đánh lén. Trương Thiên Khôi giờ phút này toàn thân sát khí bốc lên, nhìn xem đối diện Vũ Ba, cười lạnh nói, "Tốt, là đầu quang minh lỗi lạc hắn tử, nhưng ông nội của ngươi ta không ăn bộ này." Lý Diễn thấy thế, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Giống như thỉnh thần pháp, tinh thần phần lớn lại nhận ảnh hưởng. Tỷ như mời đến quan thánh đế quân hoặc tam đàn hải hội đại thần âm thanh ngữ khí đều sẽ cải biến. Đây là thỉnh thần pháp tính chất quyết định. Bọn hắn mời tới, tự nhiên không phải chân chính tiên thần mà là cùng loại tục thần quan tư pháp, ngày bình thường hương hỏa thành kính cung phụng, cần thỉnh thần lúc, liền dẫn xuất trong đó lực lượng gia trì. Càng là hình thần cuồng cả, uy lực càng lớn. Nhưng còn có một loại ngoại lệ. Trương Thiên Khôi vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh, nói do đã tu luyện tới phương pháp này bản chất. Cho ra quỷ. Trương Thiên Khôi một tiếng bạo a, đạp đất vọt tới trước. Hắn toàn thân sát khí bao phủ, những nơi đi qua, đất vàng cùng gạch xanh tại dưới chân bạo thành một biển. Bao cát cuộn cuộn, khí thế cực kỳ kinh người. Hai tay như thanh long giơ bước, đột nhiên móc hướng Vũ Ba hai vai, lại là điển hình giao pháp. Xuất giao môn công phu này, luyện tốt rồi uy lực không thua bất luận cái gì quyền pháp. Giống như Trương Thiên Khôi cái này bắt vai pháp, thấy được, nhưng căn bản tránh không khỏi. Vũ Ba hai vai lưng chế trụ, vội vàng trầm vai co lại hồng, một cái bá vương gãy cương phản cầm đối phương cổ tay. Nhưng mà, đợi bắt tới Trương Thiên Khôi cổ tay lúc, lại cảm giác giống như là bắt lấy đung đỏ kiểm sát. Đây cũng là thỉnh thần võ pháp phát huy tác dụng. Lúc này Trương Thiên Khôi, toàn thân sát khí có thể đả thương người, giống như một cái con nhím. Buông tay. Trương Thiên Khôi nghe răng cười phát lực, cánh tay cuốn éo, cầm long dao tuyệt kỹ cựu khúc giảo thuận Vũ Ba gân lạc phản gãy. Mà Vũ Ba cũng đột nhiên biến chiều, khuỷu tay như linh xà run run, trái phải uốn éo, tựa như cởi quần áo. Một chiêu này, gọi thoát bảo thoái vị trực tiếp hóa đi Trương Thiên Khôi cầm nã, thuận thế tiến lên, nghiêng người thiếp sân áo. Trương Thiên Khôi giờ phút này thỉnh tần nhập thân, cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Đông. Hai người thân thể chạm vào nhau, trầm đục tiếng để người vây xem hàm răng đều phát run. Không ít bách tính, càng là thấy trường lớn hai mắt. Hai người giống như hai đầu dã thú, lực phá hoại kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất đã cái hố không đồng đều. Càng làm cho bọn hắn giật mình là, tân môn Trương Thiên Khôi lại tại một kẻ ngoại lai trong tay lấy không đến nửa phần tiện nghi. Đông, đông, đông. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Trương Thiên Khôi mượn mặt đất hất bụi đánh lén mà tới, hai tay trái phải dạo sát, dùng dao thuật sát chiêu hổ bổ xong áp vũ ba thấp người chùi hồng, Hoàng Anh song ôm chảo thẳng móc nó huyệt thận du. Đông. Hai người đồng thời ôm ngã, lại trực tiếp đụng nát hội quán tường viện. Người chung quanh thấy nín thở, nhưng trong đám người Lý Diễn cũng đã yên lòng. Vũ ba chân chính đáng sợ là nó huyết mạch. Một khi nổi điên, cùng chiến sĩ đồng dạng, lực đạo tốc độ còn có thể tăng lên. Bây giờ vẫn như cũ tỉnh táo, hiển nhiên còn tại cực lực khống chế. Chờ một lúc, sợ là muốn trước cứu cái này Trương Thiên Khôi. Quả nhiên, Trương Thiên Khôi luân phiên vào công, đã lộ ra sơ hở, đã bị Vũ Ba nắm lấy cánh tay, trực tiếp quăng về phía không trung. Hắn một cái diều hâu xoay người rơi xuống đất, dưới chân chuyến choáng lui lại, bởi vì Vũ Ba lực lượng mạnh mẽ mất đi cân bằng. Giao đấu đến bước này, kỳ thực đã phân ra thắng bại. Nhưng mà, biến cố đột một phát. Tiểu tử ngốc, chúng kế. Gặp Vũ Ba tiến lên, Trương Thiên Khôi đột nhiên giật xuống cái cổ thanh đồng dao vòng, vòng đồng tại lòng bàn tay ông tác hưởng. Cái đồ chơi này, đúng là một kiện chuyên môn phối hợp thần đả pháp khí. Sát khí rót vào, vòng đồng gào thét mà ra. Lý Diễn hơi biến sắc mặt, đã thả người mà ra, chuẩn bị cứu người. Vũ Ba phản ứng rất đúng lúc, người được thiết bị trong nháy mắt ngã ngược người ngựa ra sau. Siêu. Vòng đồng sát hắn chóp mũi bay qua, sau đó bên người liền một tiếng ầm vang tiếng vang. Càng đem cửa hội quán thạch sư đầu, đã bị vòng đồng trực tiếp xọ gọn đi nửa bên. Giống. Vũ Ba hiển nhiên cũng đánh ra chân hỏa, sau khi đứng dậy eo đột nhiên hơi cong. Lốt buốt, hắn cổ sống tuôn ra giang đậu nổ vang. Tựa như dương cung bắn tên, Vũ Ba đột nhiên thoát ra. Bổ, nệ, vỡ, áp, đột, tiến. Bắt cực sáu mở rộng liên hoàn một phát, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên. Trương Thiên Khôi sắc mặt đột biến, hai tay giao nhau đón đỡ. Mỗi nhớ quyền khuỷu tay va chạm, đều bắn ra tiếng sắt thép va chạm. Tại Vũ Ba báo tố công kích đến, dưới chân hắn gạch xanh tầm tầm vỡ vụn, nửa cái đường phố mặt đất đều tại rung động. Đông. Cùng với Vũ Ba một lần cuối cùng đạp đất thông thiên pháo, Trương Thiên Khôi phòng ngự triệt để bị mở ra, cả người bay ngược mà ra. Lại va sụp một bức tường về sau, Trương Thiên Khôi dãy rủa lấy đứng dậy, khóe miệng chảy ra máu đen. Bên trong cùng với mùi rượu, hương hỏa vị, hắn thỉnh thần thuật đã bị đánh vỡ. Người bà ngoại đó, mắt thấy Vũ Ba khí thế hùng hổ bước tới, Trương Thiên Khôi giận mắng một câu, hai mắt nhắm nghiền. Hắn cũng coi như lưu manh, có mất mạng nguy hiểm, vẫn như cũ không chịu thua. Nhưng mà, công kích cũng không rơi xuống. Lại là Lý Diễn xuất hiện, làm yên lòng Vũ Ba. Lý Diễn vỗ vỗ Vũ Ba bà bay, sau đó đi vào Trương Thiên Khôi bên người, đưa tay muốn đem nó đỡ dậy. Trương Thiên Khôi mang theo cười lạnh, thân thể uốn éo. Nhưng để hắn giật mình chuyện phát sinh. Bất kể hắn dùng cái gì lực đạo, Lý Diễn luôn có thể dùng bất tử ấn pháp tùy tiện hóa giải. Trương Thiên Khôi thân thể không tự chủ được, liền đã bị vị đứng lên. Cái này công phu gì? Trương Thiên Khôi trong lòng chấn kinh, nhịn không được mở miệng nói, ngươi là ai? Lý Diễn cười nhạt một tiếng, chắp tay ôm quyền nói, quan trung, Lý Diễn, gặp qua Trương bang chủ. Đừng. Trương Thiên Khôi trầm giọng nói, ta cũng không phải cái gì bang chủ. Yên tâm, rất nhanh liền là. Lý Diễn thấp giọng nói, Lỗ Tĩnh Hải cùng Vu Văn Hải, chết chắc. Chương 670, mỗi câu, phản bội chương 670, mỗi câu, phản bội ngươi mà ý tứ. Nghe được Lý Diễn mà nói, Trương Thiên Khôi lập tức sù lông. Túng nó đứng dậy lúc, Lý Diễn còn cầm tay của hắn. Cái thằng này tựa như bị hoảng sợ báo, cổ sống đột nhiên lắc một cái, bắp thịt cả người phồng lên, bàn tay tựa như kiểm sát, đột nhiên chế trụ Lý Diễn cổ tay, sau đó thân thể thuận thế nhất chuyển, đem Lý Diễn bay bổng nâng lên. Trương Thiên Khôi đã được Thương Châu Giao Vương truyền thừa, lại đem cùng nhà mình bến tàu Kiệu Phu bản lãnh dung hợp, sáng chế 72 đường cầm long đường cùng Hải Hà 18 vấp giảng cứu chính là dùng đất là sông, dùng người làm thuyền. Nó cổ sống khác hẳn với thường nhân, kinh đạo chi mãnh liệt, chỉ so với Vũ Ba hơi kém một chút. Đây cũng là nó chiêu bài sát chiêu lật tuyển thức, một khi đem người chế trụ, dùng eo làm trục đánh tới hướng đầu gối, chính là to cỡ miệng chén cái neo sắt đều có thể chấn bỡ. Nhưng mà Lý Diễn lại không kinh hoàng chút nào, cổ tay câu hồn tắc gào thét mà ra. Trương Thiên Khôi thỉnh thần chi thuật đã bị Vũ Ba phá bỡ, giờ phút này không có chút nào sức chống cự, cơ hồ là trong nháy mắt liền toàn thân cứng đờ, ánh mắt lâm vào hắc ám. Lý Diễn tiếng nói rất thấp, bởi vậy người ở bên ngoài xem ra chính là Trương Thiên Khôi đột nhiên xuất thủ đánh lén, mà Lý Diễn trên không trung một cái diều hâu xoay người, cổ tay triển ti thủ thuận thế đảo ngược, rơi xuống lúc đã lắc lắc Trương Thiên Khôi cánh tay nhấn ngã xuống đất. Hảo công phu, cái này họ Trương cũng quá không giảng cứu. Chật chật Hải Hà 18 vấp cũng bất quá như thế. Nơi xa vây xem có không ít người trong giang hồ, thấy thế lập tức cùng kêu lên gọi tốt. Tĩnh Hải Bang tại Tân Môn một nhà độc đại, nơi đây lại là Nam Bắc Hảo Kiệt hội tụ chi địa, sao lại thiếu đi tiểu gia? Ngày bình thường không dám nói, nhưng khó tránh trong đám người âm dương quái khí vài câu. Nhị gia. Xa xa Hải Hà Kim Cương nhóm kinh hô, cùng nhau vọt tới cứu người. Cái này hơn trăm tên hán tử, tất cả đều thân cao mã đại, cởi chân bắp thịt cuộn cuộn, sam lòng sam hổ. Cùng với bụi mù ầm 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 chạy tới, lại có quân đội công kích cảm giác. Lý Diễn nhàn nhạt thoáng nhìn, chớ ra tay độc ác. Giống. Vũ Ba gầm lên giận dữ, vọt thẳng đi lên. Hắn đưa tay chính là bắt cực quyền cái, thân hình giống như thiết tháp rơi xuống đất, dưới chân gạch xanh nổ tung. Không thể không bội phục chính là, mấy cái này Hải Hà Kim Cương biết rõ Vũ Ba đáng sợ, liền Trương Thiên Khôi cũng không là đối thủ, vẫn không sợ hãi chút nào, lại phối hợp rất có kết cấu, một cái vọt nhào nâng đỡ, hai cái từ mặt bên đưa tay, ý đồ ỷ vào nhiều người áp chế Vũ Ba. Nhưng mà, cử động lần này đơn thuần si tâm vọng tưởng. Vũ Ba chân sau đạp một cái, cánh tay trái chắn ngang như lại áp, trực tiếp chặn đứng ba tên xuất giao tay cầm ôm, khuỷu tay phải tự dưới xương sườn móc nghiêng, ở giữa trước nhất tráng hán huyệt thiên trung, sau đó trái phải trưởng vung đẩy, ba tên tráng hán tựa như lăn hổ lô bay ra. Đây là Lý Diễn để nương tay nguyên nhân. Như Vũ Ba không thu chút lực đạo, ba người đã sớm nội tạng vỡ vụn mà chết. Nhưng mà, nhân số của đối phương thực tế quá nhiều, ba người vừa lăn ra, liền có càng nhiều người xông tới. Bọn hắn đều là người luyện võ, thậm chí còn có người rút ra dao găm. Tại Vũ Ba nắm lấy hai người đầu lúc, trực tiếp uy hạ thân đâm hướng Vũ Ba bên hông. Bạch. Đúng lúc này, Lữ Tam thân hình như viên hầu xúc cốt, từ Vũ Ba dưới nách chui ra. Hắn dùng ra tượng hình quyền, năm ngón tay hiện lên lưng chảo chế trụ hán tử kia cổ tay, thuận thế bốn léo, dao găm liền cùng với răng rắc tiếng xương nứt rơi xuống. Đồng dạng xuất thủ, còn có Sa Lý Phi. Hắn cười ha ha một tiếng, ỗ một vỏ đao vung mạnh ra bán nguyệt hồ quang. Quan Hải đao pháp phá núi thức từ trên xuống dưới rơi đập, đem nào về phía Lữ Tam giao tay bổ đến hai đầu gối quỳ xuống đất. Vỏ đao thuận thế đập ngang, hán tử kia liền nằm ngang ngã xuống đất, miệng đầy máu thịt bé bét, răng rơi mất một chỗ. Không chỉ có bởi vì Lý Diễn phân phó, dưới ban ngày ban mặt, cũng không tốt giết đến đầy đường thi thể. Cho dù nâng tay, ba người cũng ứng đối tự nhiên. Hắn lưng tựa lưng dàn xếp, lại trong một tấc vung đánh ra kinh đảo hải lãng. Vũ Ba cổ sống đại long liên tiếp nổ vang, bát cực thân chính khuỷu tay tiếp đạp đất thông thiên pháo những nơi đi qua, những cái này hải hà kim cương như đụng vào công thành trụy, từng cái thổ huyết ném đi. Lữ Tam hình rắn bước cuốn đến địch bảy cánh sườn, bỏ hạ quyền chuyên đánh sau hai hế động gió, người chúng lúc này sủi lơ như bùn. Sa Lý Phi vỏ đao tung bay như tuyết mảnh, trái một cái kéo đao chạm phải một chiêu hồi mã đâm đem ý đổ vây kín dao tay đánh đến máu me đầy mặt. Người ở đây tuy nhiều, nhưng cái nào so ra mà vượt thành đô chi chiến hung hiểm. Đừng nói nơi xa vây xem người trong giang hồ, liền liền Vương Bách Hộ cũng thấy mặt mũi tràn đầy giật mình. 12 nguyên thần tên Dương giang hồ, nhưng đại đa số người nghe được đều là Lý Diễn như thế nào lợi hại, cho là hắn đồng bạn bên cạnh bất quá là vật làm nền, lại không nghĩ rằng từng cái đều có một mình đảm đương một phía năng lực. Liền cái này vẫn là không dùng huyền môn thuật pháp, lại rõ ràng lưu lại tay, chắc không được có thể xông ra to như vậy uy danh. Đuôi đất kết thúc lúc, hơn trăm tên giao tay ngổn ngang lộn xộn nằm đầy phố dài, có hôn mê, có rên thống khổ, không có một cái có thể đứng lên tới. Ngoại trừ cái này, hơn trăm tên hải hà kim cương tĩnh hải bang còn tới không ít người, đều là hỗ trợ làm việc vật lưu manh. Gặp tình hình này, tất cả đều bị hù run chân. Tân môn quá giang long xưa nay không thiếu, nhưng hung hãn như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Nhanh, viện binh! Cầm bạch quạt nho sinh trung niên liên tiếp lui về phía sau, run giọng kinh hô. Lúc này, liền có một tĩnh hải bang lưu manh từ trong ngực lấy ra tín hiệu diễm hỏa, chuẩn bị kéo bang. Nơi này tuy là thanh bắc, cách ba đường sông bến tàu xa xôi, nhưng trong thành bang chúng không ít, nửa nén hương liền có thể chạy đến. Chấm đã. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đem nó ngăn lại. Lại là Trương Thiên Khôi không biết lúc nào đã tỉnh lại. Hắn đối thủ hạ mắng, kêu la cái gì, còn lại ngày hôm nay không mất mặt sao? Đi tìm người, tìm trong thành tốt nhất thầy thuốc giúp bọn hắn chữa thương, còn lại ta đến nói. Lời nói kiên cường, nhưng nhìn về phía Lý Diễn lúc, trong mắt đã tràn đầy kiên kỵ. Trương bang chủ, mời đi. Lý Diễn mỉm cười, đưa tay ra hiệu. Hừ. Trương Thiên Khôi hừ lạnh một tiếng, nhẫn nhịn đau đớn, khập khiễng tiến vào hội quán. Tấn Châu hội quán lao trưởng quỹ rất có ánh mắt, sớm đã giúp bọn hắn đưa ra một gian phòng trà, lại sai người dâng lên trà nóng về sau, liền đem cửa gỗ đóng lại, lại đem chung quanh người xem náo nhiệt toàn bộ khu ra. Rất nhanh, bên trong phòng trà liền trở nên 10 điểm yên tĩnh. Hừ. Trương Thiên Khôi cắn răng nói, hôm nay lão tử nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Diễn nhịn không được cười lên, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi liền gặp cơ hội của ta đều không có. Trương Thiên Khôi sắc mặt khó coi, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cũng biết Lý Diễn lời nói không loa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Gấp cái gì? Lý Diễn bưng lên trà nóng uống một ngụm, khắp không trải qua thầm nghĩ, nghe nói Trương bang chủ một mực phản đối Vu Văn Hải bán phúc thọ cao, không biết nhưng có việc này. Hừ. Trương Thiên Khôi âm thanh lạnh lùng nói, không sai, cái này tân môn rồng rắn lẫn lộn, tính hải bang muốn đặt chân, giảng cứu chính là ngã người muốn ngã mặt, giết người đến giết ám, nhưng cũng không thể quên làm người lưu một tuyến giang hồ quy củ. Phúc thọ cao món đồ kia, hút người liền phế đi, bại hoại thanh danh, cũng hủy trong bang huynh đệ, sớm muộn là cái tai họa. Nói xong, Vương Tỉnh đại ngộ, ngươi tối hôm qua đạp hầu ra hẻm chẳng tử, chính là vì việc này. Cũng không có đơn giản như vậy. Lý Diễn ánh mắt lạnh lùng, cái kia Vu Văn Hải cùng yêu nhân cấu kết, ý đồ dùng phúc thọ cao hư ta thần châu khí vận. Thứ. Trương Thiên Khôi khinh thường nói, ngươi cái này không nói bậy à, bất quá là một ít đồ vật, làm sao hỏng thần châu khí vận, hành tẩu giang hồ, đơn giản vì danh cùng lợi, muốn cái gì nói thẳng liền có thể. Ta xem ngươi mới là ngu xuẩn, đại nạn lâm đầu còn không tự biết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó Vương Bách Hộ đẩy cửa vào. Lý Diễn gặp Trương Thiên Khôi cảnh giác, mỉm cười giới thiệu nói, vị này là đô úy ti Vương Bách Hộ, triều đình nghiêng quyền. Trương Thiên Khôi nghe xong, lập tức bắp thịt cả người căng cứng. Trang cái gì trang? Vương Bách Hộ biết Lý Diễn muốn làm gì, phối hợp với mắng, các ngươi tính hải bang, không phải cũng là cho anh Vương phủ làm việc, cùng chó giữ nhà khác nhau ở chỗ nào, bây giờ phạm vào tội chết mà không biết, chỉ sợ anh Vương cũng không giữ được các ngươi. Trương Thiên Khôi trừng mắt, ít mẹ nó hù dọa ta. Lời nói hung ác, nhưng ngữ khí đã không có cường ngạnh như vậy. Tính hải bang trưởng khống tân môn bến tàu đầu mối then chốt, sao lại chỉ để ý trên bến tàu những cái kia lợi nhỏ? Trong âm thầm làm một số việc, nếu không phải anh Vương, đã sớm đủ chặt đầu đến mấy lần. Bây giờ liền đô úy ti đều xuất động, tuyệt không phải việc nhỏ. Lý Diễn sắc mặt trở nên âm trầm, toàn thân sát cơ lang liệt. Hắn bây giờ đã bước vào đan kình, quyền ý sát ý mặc dù làm không được chỉnh kiếm tiên như vậy cách không chẳng người, nhưng cũng đủ để hình thành cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Trương Thiên Khôi đầu tiên là cơ bắp căng cứng đề phòng, sau đó cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cuối cùng nhắm mắt lại, một bức chờ chết bộ dáng. Dùng khí thế đem nó ngăn chặn, Lý Diễn mới mở miệng nói, ngươi có biết ta vì sao thành danh? Nghe nói qua, cùng cựu đỉnh lời còn chưa dứt, Trương Thiên Khôi đã sắc mặt tái đi, Vu Văn Hải tên cẩu tặc kia cũng tại mưu đồ cái này. Cựu đỉnh sự tình, bách tính biết rất ít, nhưng sớm đã truyền vang huyền môn giang hồ. Càng mấu chốt chính là, triều đình Huyền Tế Ti vừa đưa ra cảnh cáo, ai dám tham dự việc này, bất kể người nào, giết chết bất luận tội. Đúng phải cái này, cùng tạo phản không thể nghi ngờ. Đã có hai vị phiên vương vì vậy mà chết, anh vương phủ cũng khẳng định không thể chơi vào. Ừm. Lý Diễn gật đầu nói, Vu Văn Hải có vấn đề, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi không có tư cách biết. Dù sao Tĩnh Hải Bang tự gây nghiệt, đã có đường đến chỗ chết, đem các ngươi tất cả mọi người chặt đầu, trên triều đình cũng chỉ sẽ tán thành. Còn có cái kia Phúc Thọ Cao, cũng là ngoại địch tâm lưu, các ngươi là tội càng thêm tội. Trương Thiên Khôi trên mặt âm tình bất định, các ngươi muốn ta làm cái gì? Hắn biết Lý Diễn hôm nay nương tay, khẳng định hắn còn hữu dụng. Đơn giản. Lý Diễn trầm giọng nói, Tĩnh Hải Bang khống chế Tân Môn bến tàu, bang chúng hơn bạn, còn cùng thủy sư doanh cấu kết, như cái kia Vu Văn Hải chó cùng rất dậu, lừa gạt các ngươi làm loạn, đến lúc đó Tân Môn tất nhiên hoàn toàn đại loạn. Ta muốn ngươi cướp đoạt chức bang chủ, khống chế thế cục, đến lúc đó chỉ truy cứu tham dự người. Trương Thiên Khôi sắc mặt khó coi, nghĩa phụ không tệ với ta như bà bị, sau này còn mặt mũi nào mặt? Mệnh cũng bị mất, còn nói những này. Vương Bách Hộ cười lạnh nói, đến lúc đó các ngươi đều đã chết, cũng rơi không dưới cái gì tốt thanh danh. Nghĩa phụ khẳng định không biết việc này. Trương Thiên Khôi cắn răng, nói ra, hắn tại Ngọc Hoàng các bế quan tu luyện, trong bang sự tình đều là Vu Văn Hải tại xử lý, Phúc Thọ Cao cũng là hắn từ ngoại quốc tóc đỏ thương nhân trong tay nơi đó làm ra, ta vậy thì đi báo cáo nghĩa phụ, mời hắn chủ trì đại cục. Ngươi đúng là ngu xuẩn, Lỗ Tĩnh Hải sao có thể không biết? Vương Bách Hộ nghe xong, lập tức lạnh giọng giận mắng. Lý Diễn tối hôm qua đại náo hầu ra hẻm, đã gây nên Tĩnh Hải bằng cảnh giác. Trương Thiên Khôi có thể tìm tới nơi này, nói rõ 12 nguyên thần nhập Tân Môn tin tức, Kiến Mục yêu nhân đã biết được. Đối phương tại Tân Môn bố cục hồi lâu, như thừa cơ phát động, hậu quả khó mà lường được. Vốn là muốn mượn Trương Thiên Khôi chi thủ khống chế thế cục, chưa từng nghĩ cái này tên đần lại vẫn là nhớ tình bạn cũ người. Hừ, đều là các ngươi lời nói của một bên. Vương Bách Hộ gian dậy, ngược lại khơi dậy Trương Thiên Khôi nghịch phản tâm, bắt đầu khinh suất. Thôi. Lý Diễn đưa tay, để Vương Bách Hộ dừng lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, dù sao nói đã nói đến chỗ này, nên đi nơi nào, Trương bang chủ tự mình định đoạt, nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Sai một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Dứt lời, liền bưng lên trong tay nước trà, không còn phản ứng. Trương Thiên Khôi cắn răng một cái, cũng không còn nói nhảm, đứng dậy ôm quyền, xài bước rời đi. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Vương Bách Hộ sắc mặt khó coi, hắn khẳng định phải đi tìm Lỗ Tĩnh Hải, sợ là muốn chuyện xấu. Lý Diễn lắc đầu, trầm giọng nói, không có thời gian. Kiến Mục đối ta sớm có phòng bị, đêm tối hôm qua đại hỏa sự tình truyền khắp nơi đều là, tất nhiên sẽ không ám lấy đến, nói không chừng lúc này đã ở bố cục, liền để cái này tên đần đi tìm Lỗ Tĩnh Hải, xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Vương Bách Hộ, đây là Điển Thiên Hộ lưu lại lệnh bài, ngươi lập tức nắm lệnh này, đi điều động đô úy ti người tin cận, tiếp đó trực tiếp tiến về Tân Môn thành Bắc bên ngoài vệ sở, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, khi tất yếu lập tức xuất binh. Rõ ràng. Vương Bách Hộ lúc này tiếp nhận nhắn hiệu, cùng Tĩnh Hải bang cấu kết, là thủy sư doanh, Tân Môn vệ sở khoảng cách không xa, một khi xảy ra chuyện, liền có thể trực tiếp vào thành, khống chế thế cục. Tuy nói không có hổ phù, nhưng Tân Môn thực náo ra nhiễu loạn, vệ sở cũng không dám chỉ nhìn. Lý thiếu hiệp ngươi đây. Vương Bách Hộ gặp Lý Diễn đứng dậy, có chút lo lắng hỏi thăm. Lý Diễn nhìn về phía thành nam phương hướng, ta đi xem một chút, Trương Thiên Khôi cái này mỗi câu, có thể câu ra cái quái gì. Ngọc Hoàng trong cát, Tùng Bách đúng tùm. Lúc này đã gần kề gần hoàng hôn, khách hành hương rõ ràng ít đi rất nhiều. Lan đi. Trương Thiên Khôi một tiếng bạo a, trực tiếp đem cản đường đạo nhân đẩy ra. Sau lưng hắn, còn theo hai mươi mấy tên thủ hạ, đều là ánh mắt âm lãnh dùng đao hảo thủ. Mắt thấy hậu viện mái cong đấu cùng, Trương Thiên Khôi bước nhanh hơn, bước chân hắn nặng nề, dẫm lên gạch xanh trong khe nát tàn hương, trên cổ thanh đồng dao vòng theo bộ pháp đinh đương loạn hưởng. Đẩy ra cửa hậu viện, Trương Thiên Khôi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ gặp hậu viện thiên điện cửa hiên xuống, một lão giả ngay tại đánh thái cực. Thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, làn da màu đồng cổ, đạo bào giặt hổ đến phát cứng rắn. Đẩy tay thời điểm, ống tay áo mơ hồ lộ ra neo xích cùng hoa sen hình xăm. Chính là Tĩnh Hải bang bang chủ, Lỗ Tĩnh Hải. Nhìn thấy Trương Thiên Khôi khí thế hùng hổ, sau lưng còn theo một đám thủ hạ, Lỗ Tĩnh Hải sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ đánh lấy thái cực quyền, đẩy cái bất thủ, chậm rãi mở miệng nói, "Thiên Khôi à, mang nhiều người như vậy đến, là chờ không kịp chức bang chủ rồi sao?" Nghĩa phụ, không có thời gian nói giỡn. Trương Thiên Khôi sắc mặt khó coi, thanh đồng dao vòng đinh đương rung động, quỳ một gối xuống tại tảng đá xanh trên, ôn quyền nói, "Vu Văn Hải cái kia cầu nhận, cấu kết yêu nhân, nhu đồ cửu đỉnh, đã rước lấy 12 nguyên thần cùng đô bí đi. Mời ngài lập tức xuất quan, chủ trì đại cục, nếu không ta Tĩnh Hải bang liền không có." "Ồ." Lỗ Tĩnh Hải nhướng mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Khôi hiển nhiên rất tín nhiệm Lỗ Tĩnh Hải, cũng không giấu giếm, đem sự tình giảng thuật một lần. "Lẽ nào lại như vậy?" Lỗ Tĩnh Hải giận tím mặt, một bàn tay đem cột trụ hành lang đập gãy. "Cái này họ Vu, thua thiệt lão phu như thế tín nhiệm, lại âm thầm làm những này hoạt động. Đi, theo lão phu lấy đầu của hắn." Nói xong, liền sải bước hướng phía cửa đi tới. Trương Thiên Khôi liền vội vàng đứng lên, đi theo kế bên. Nhưng vào lúc này, Lỗ Tĩnh Hải bỗng nhiên quay người, đầu ngón tay bắn ra ba tấc ô một gai. Đây là phu quân Bắc thuyền bang cổ lão bí truyền thuyền đinh phong khiếu tay, chính là đụng tới trong hầu ngư yêu rùa quái thủ đoạn, một khi đâm trúng huyệt vị, liền liền huyền môn tu sĩ cũng sẽ toàn thân sủi lơ, không cách nào sử dụng thuật pháp. Trương Thiên Khôi trong lòng giật mình, toàn thân cơ bắp bản năng rung động, cong lưng tránh thoát đồng thời, cầm long dao tiểu quỷ xoa đẩy phản chụp đối phương nguyên mạch. Hắn vừa tức vừa giận, không nghĩ tới đem chính mình nuôi lớn nghĩa phụ, lại muốn hạ sát thủ. đương nhiên chỉ là phẫn nộ, không sợ hãi chút nào. Rất nhiều năm trước, Lỗ Tĩnh Hải đã không phải đối thủ của hắn, tăng thêm cao tuổi, cho nên bế quan tu hành. Nhưng chế trụ cổ tay đồng thời, Trương Thiên Khôi liền mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn một tay lên lạnh buốt dính dính, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Lỗ Tĩnh Hải cánh tay, chẳng biết lúc nào đã phủ kín xanh đen bậy rắn. Phúc. Lỗ Tĩnh Hải lại đống nhiên há miệng, đối Trương Thiên Khôi phun ra một cỗ màu đỏ gây mùi khói mù. Cùng lúc đó, vách tường trung quanh lên bá 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 nhảy xuống từng đạo thân ảnh, đều áo đen che mặt, đao quang lấp lóe lúc, huyết nhục vẩy ra, đem Trương Thiên Khôi thủ hạ liên tiếp chém giết. Chương 671, hắc thủ manh mối, 1, chương 671, hắc thủ manh mối, 1, phốc. Cho dù Trương Thiên Khôi lập tức lui lại, vẫn là bị khói đỏ phun ra một mặt. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng vừa muốn động thủ, liền cảm giác toàn thân bủn rủn, choáng đầu hoa mắt, bước chân lảo đảo té ngã trên đất. Độc thật là lợi hại. Trương Thiên Khôi trong lòng hơi lạnh đại sinh, nghĩ sờ tay vào ngực. Hắn cũng coi như lão giang hồ, trong lòng phòng giải độc hoàn, vẫn là bỏ ra đại đại giới từ kinh thành Bạch Vân quán làm đến, bất kể cổ vẫn là độc, đều có thể tạm thời áp chế, lại tìm cơ hội mời Cao Minh Y ra xuất thủ. Nhưng để hắn hoảng sợ là, giờ phút này trên thân không còn chút sức lực nào, liền liền móc ra viên thuốc đều làm không được. Không chút do dự, Trương Thiên Khôi vội vàng tồn thần thủ một, cổ sống căng cứng. Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Có thể có được hôm nay thành tựu, đều bởi vì hắn từ nhỏ liền khác hẳn với thường nhân, cổ sống bền bỉ, còn nhiều thêm đầu gân. Đây là Long Tích tướng thư nói, xương rồng khúc mọi người, lực xuyên thiên quân mà tính liệt. Tuổi nhỏ lúc chịu không nổi Long Tích chi lực, kém chút biến thành còn xuống lưng còn phế nhân, còn tốt Lỗ Tĩnh Hải sau khi trở về tìm tới hắn, mỗi ngày dùng xảo kình thôi cùng quá huyết, lại mời huyền môn đạo ý đi, dùng quý báo dược liệu tắm luyện, mới khiến cho đầu này Long Tích thuận lợi trưởng thành. Bất luận cái gì bản lãnh, eo sống lưng lực lượng đều cực kỳ trọng yếu. Có đầu này Long Tích, mới có thể chèo chống nó lực buộc phát cực mạnh cầm nã giao thuật. Không chỉ có như thế, hắn còn bởi vậy trở thành tu sĩ, học được thần đả chi thuật. Căn này Long Tích dùng cùng loại vương đạo huyền loại kia bí pháp, ẩn giấu đạo cương sát chi khí, chuyên môn dùng cho thời khắc mấu chốt phá cục, xem như bảo vệ tính mạng át chủ bài, ai cũng không có nói cho. Nhưng hắn vừa mới động đậy, chỉ thấy Lỗ Tĩnh Hải thiếp thân mà tới. Cái kia mang theo lân phiến cổ quái cánh tay, như kìm sắt chế trụ của sống. Nói nói phía dưới, Trương Thiên Khôi lại không sức phản kháng. Thiên Khôi a. Lỗ Tĩnh Hải thở dài, một tay chụp lấy Trương Thiên Khôi của sống, tay kia vỗ bờ vai của hắn, 12 tuổi năm đó, cha ngươi thay ta ngăn cản sói quốc tắt mãn độc tiễn, lão phu tự hỏi không xử bạc với ngươi, vì sao muốn phản ta. Ngay tại hắn nói chuyện lúc, bên ngoài đã bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Thiên Khôi tất cả thủ hạ đều đã bị những hắc ý nhân kia chém giết. Bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn, phối hợp ăn ý, lại cực kỳ giỏi về đánh lén, vẹn vẹn thương vong ba người. Càng quan trọng hơn là trong tay những người này cầm binh khí, lưỡi đao thân hẹp mà cong, lưng dày mà sắc bén, đao sống có danh dùng giảm trọng tăng mềm dai. Tân môn trên bến tàu không chỉ có Nam Bắc Tam giáo cửu lưu, những năm gần đây ngoại tộc người cũng không ít. Trương Thiên Khôi nhận biết vật này chính là kiếm nhật, Đông Doanh giặc qua tác dụng. Nhìn thấy chỗ này, hắn đâu còn không rõ xảy ra chuyện gì. Nghĩa phụ, Trương Thiên Khôi cắn răng nói, ta là không phục, nhưng chỉ là không quen nhìn Vu Văn Hải cái kia tên con kiếp, như thực đen nghĩ thẩm hại ngươi, những năm này há lại sẽ bất bất cứ đợi tại Nam Thành giao trợ. Nưu đồ cựu đỉnh, kia là tội chết, cấu kết ngoại nhân càng là để tiếng xấu muôn đời, ngươi chớ bị Vu Văn Hải lừa. Lừa gạt. Lỗ Tĩnh Hải nhịn không được cười lên, lão phu nếu không gật đầu, Vu Văn Hải cũng không có lá gan này. Ngươi, vì cái gì? Trương Văn Khôi á khẩu không trả lời được, đơn giản khó mà tin được. Đúng lúc này, tường viện phía trên truyền đến cái thanh âm lạnh lùng. Bởi vì hắn sợ chết. Ai? Lỗ Tĩnh Hải trong lòng giật mình, chụp lấy Trương Thiên Khôi hết hầu ngăn tại trước người. Mà những cái kia đông doanh người áo đen, càng là cùng nhau quay người, trên hai tay hạ tung bay. Siêu siêu siêu. Dâm dạp chẳng chỉ tám khí gào thét mà ra. Cùng với đinh đinh đương đương âm thanh, trên vách tường đâm đầy thủ lý kiếm, phi đao, cùng hình chữ thập kiếm, phi tiêu chữ thập. Nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. Phiêu hốt âm thanh, lại tại bọn hắn hậu phương vang lên. Những người áo đen này lập tức quá sợ hãi, đội vàng rút đao quay người. Cũng đâm, động thủ. Bọn hắn mượn quay người, eo lực lượng bộc phát, quay người thời điểm, đao quang đã tới. Hiển nhiên là một loại nào đó đặc biệt S đồ bạt đao thuật. Nhưng mà, hết thảy đều trễ. Nhưng gặp cương phong gào thét bên trong, mấy cái xô linh người giấy không gió tự cháy, một bóng người hiện hiện, chính là Lý Diễn. Đối mặt đánh tới ba thanh binh khí, Lý Diễn mắt cũng không nháy. Bang bang. Tiếng long ngâm tự bên hông vang lên. Nhưng gặp hai đạo như giải lụa quang mang trên dưới tung bay. Ba tên che mặt người đông doanh, chỉ cảm thấy trên tay chuyển đến rung mạnh, binh khí đã vỡ vụn. Bọn hắn kinh hai muốn tuyệt, nhưng còn chưa kịp lùi lại, đao quang liền đã xuyên qua cái trán, đồng thời từ phía sau đồng bạn tim xuyên qua. Chính là Lý Diễn mất hồn phi đao. Có câu hồn lôi tác điều khiển, 20 mét bên trong điều khiển như cánh tay, cùng phi kiếm không sai biệt lắm. Mất hồn phi đao giết người, tất nhiên hồn phi phách tán. Dưới tình huống bình thường, Lý Diễn sẽ không dùng linh tinh. Thứ nhất có thể làm đòn sát thủ, thứ hai không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Nhưng đối diện với mấy cái này người, hắn cũng rất vui lòng sử dụng. Đao quang lấp lóe, máu me tung tóe. Hô hấp ở giữa liền có 7-8 tên đông doanh người bị mặt chết. Cùng lúc đó, hậu phương trên vách tường xuất hiện lần nữa một thân ảnh, chính là Lữ Tam. Hắn vung vẩy cánh tay, thép truy gào thét mà ra. Phốc phốc phốc, trực tiếp cắm vào mấy tên người đông doanh cái hốc. Trước có sói, sau có hổ, những này người đông doanh triệt để sợ hãi. Tựa ở trung ương mấy người, đồng thời từ trong ngực lấy ra viên thuốc, đối dưới đất đột nhiên hất lên. Vành! Tiếng nổ lên, khói đặc tứ tán, còn lại người đông doanh thừa cơ khói đột. Mà Lý Diễn thì lại không thèm để ý, trực tiếp quay người, sải bước đi vào tiểu viện. Lô Tĩnh Hải, đừng phí tâm tư. Nhìn xem muốn chạy trốn Lô Tĩnh Hải, hắn vừa đi vừa trầm giọng nói, cái này yêu xà trưởng sinh thuật là ai dạy ngươi? Trương Thiên Khôi sau khi đi, hắn liền dùng độn thuật âm thầm theo dõi, đi vào cái này ngọc hoàng cát. Lô Tĩnh Hải lộ ra cánh tay thanh lân, Câu Điệp cũng đồng thời bắt được ma khí khí tức. Dùng chút thời gian lĩnh nhiệm vụ, đã biết rõ ma khí xuất thân. Lô Tĩnh Hải sở tu chính là yêu xà trường sinh thuật bắt nguồn từ một cái gọi Quế Long Ma Thần. Cái này ma thần vốn là chuyên húc đế lúc yêu quái, lớn lên giống không có sử lòng, giỏi về khống chế mây mù, du đãng sông núi, thích ăn náo người, thôn phệ đại lượng yêu sảnh chi khí, bất tử bất diệt, phong thần chi chiến sau bị đánh nhập là phong sơn chấn áp. Liên quan tới phong thần chi chiến, hắn lúc này cũng có đại khái giải. Cái kia đồng dạng là một trận nhân đạo biến đổi. Không chỉ có nhân gian thương triều diệt vong, đại la pháp giới bên trong cũng kinh lịch một trận dung chuyển. Trong đó liên lụy rất sâu, việc quan hệ thượng cổ thần chỉ, người tế các tập tục. Tóm lại, từ đó về sau nhân gian tế tự cùng đại la pháp giới đều phát sinh biến hóa. Cái này yêu xà trường sinh thuật 10 điểm hung tàn, lúc tu luyện muốn bắt giữ trong nước yêu xà, nuốt sống bằng bụng, còn muốn trải qua rất nhiều tàn nhẫn bí pháp. Chỗ tốt là có thể bắt chước rắn lột ra, lần lượt tân sinh, bảo trì nhục thân sức sống. Nhưng hai họa ngầm cũng thực không ít. Đã phải thừa nhận lột xác lúc cực đoan thống khổ, cũng muốn định kỳ dùng ăn não người. Chắc không được Lỗ Tĩnh Hải sẽ trốn ở nơi đây. Hắn dựa vào tiền tài, đã đem đóng quân quán bên trong Thái Huyền Chính Giáo đạo nhân thu mua, mượn tục thần che lấp khí tức. Đồng thời Ngọc Hoàng cắt tới gần bến tàu, cũng thuận tiện hắn dùng ăn não người, hủy thi di tích. Tân môn bến tàu dòng người phức tạp, vãng lai khách thương đông đảo, có người mất tích, căn bản nhìn không ra. Lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe được Lý Diễn mà nói, Lỗ Tĩnh Hải trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Giả trang cái gì hồ đồ? Lý Diễn cười lạnh nói, lột xác tư vị không dễ chịu đi, làm sao nuốt trong bóng tối không dám gặp Thái Dương. Giờ phút này, đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, vừa vặn từ thiên điện đỉnh chót đi qua, mà Lỗ Tĩnh Hải nhưng vị trùng trốn ở trong bóng tối. Cái này cũng là yêu xà trường sinh thuật nhược điểm, lột xác trong vòng 7 ngày không thể gặp ánh nắng. Ngâm miệng, bao đầu tiểu tử biết cái gì? Lỗ Tĩnh Hải tu luyện tà pháp, tâm tính sớm đã đại biến, đã bị Lý Diễn nói liên tục phá nhược điểm, lập tức có chút điên cuồng, giận dữ hét, lão phu chinh chiến cả đời, thay cái này đại tuyên lập xuống công lao hắn mã, bất quá chơi mấy cái đàn bà, liền lột lão phu con áo. Anh Vương phủ nhìn như hậu đãi, kỳ thực chỉ đem lão phu làm chó, hô chi tắc đến, gọi chi tắc đi. Cái này đại tuyên phụ ta, thần châu phụ ta, lão phu suy nghĩ nhiều sống mấy ngày này, đều không được a. Nhiều năm góp nhặt buồn khổ, giờ khắc này, tựa hồ triệt để phóng thích. Da mặt cùng phần cổ, cũng hiện ra tinh mịn thanh lân. Mà đã bị hắn chụp lấy hết hầu Trương Thiên Khôi, giờ phút này cũng rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn dùng ra long tích bên trong còn sót lại cương sát chi khí, thân thể đột nhiên lắc một cái, lại nắm lấy Lô Tĩnh Hải cánh tay không lưng hất lên. Bây giờ Trương Thiên Khôi, thanh danh còn muốn che lại năm đó Thương Châu giao vương. Tuy là dư lực bộc phát, nhưng cũng cực kỳ hung hãn. Bạch. Hắn bỏ ngã xuống đất đồng thời, Lô Tĩnh Hải cũng trực tiếp đã bị hắn bung ra. A mới từ thiên điện bay ra, sau khi hạ xuống chạm đến ánh nắng, Lô Tĩnh Hải liền phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trên da thanh lân, khói đen bốc lên, đang nhanh chóng khô héo, từng mảnh chốc ra. Loại thống cổ này, cùng lột da không sai biệt lắm. Lỗ Tĩnh Hải dãy rủa lấy muốn đi trong điện chui, nhưng mắt cá chân lại đột nhiên chuyển đến nhói nhói. Lại là Lý Diễn đã tiến lên, vung đao cắm xuống, đem nó chân đóng ở tảng đá xanh bên trên. A a, Lỗ Tĩnh Hải điền cùng dãy rủa, lại trở tay kéo một cái, đem chân ngạnh sinh sinh đập vỡ vụn, máu thịt bé bét, hướng về trong điện bò. Chương 671, hát thủ manh mối 2, chương 671, hát thủ manh mối 2, Lý Thiếu Hiệp còn mời dừng tay. Thiên điện bên trong, sủi lơ vô lực Trương Thiên Khôi mở miệng, trong mắt tràn đầy không đành lòng cùng cầu khẩn. Tuy nói Lỗ Tĩnh Hải đối với hắn hạ sát thủ, nhưng từ nhỏ dưỡng dục, tình cảm đã không truyền máu thân cha con. Lý Diễn con mắt híp lại, cũng không tiếp tục độc thủ. Cũng không phải là bởi vì Trương Tiên Khôi cầu tình. Tĩnh Hải bang làm cho bao nhiêu nhà phá người vong, những người kia cầu khẩn lúc, thế nhưng là gọi trời trời không linh. Đồng dạng, những người này rơi xuống tay hắn, cũng đừng nghĩ đến giả bộ đáng thương. Kỳ thực có chút tình báo, còn muốn từ Lỗ Tĩnh Hải bên trong miệng hỏi. Lỗ Tĩnh Hải hai tay cùng sử dụng, dãy rủa bò sát, sau lưng lôi ra thật dài vết máu. Bò ngược trong bóng tối về sau, hắn cuối cùng kiệt lực, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Lý Diễn theo sát phía sau, lại là hung hăng một cước, giẫm tại nó trên vết thương, âm thanh lạnh lùng nói, ai dạy ngươi tà pháp, tân môn cất giấu kiến một cái nào con rùa giả, thuốc phiện lại là chuyện gì xảy ra? Ha ha hô ha ha, Lỗ Tĩnh Hải tóc trắng rối tung, thở hổn hển, lại chỉ là điên cuồng cười to, mẹ ngươi mồ mỗ, lão phu chính là không nói, ngươi giết chết ta đi. Lý Diễn con mắt híp lại, đoạn trần đao đổi cái đao hoa, thổi phu một tiếng, cắm vào đối phương một cái chân khác, kéo lấy liền hướng bên ngoài đi. A thả ta ra. Tựa hồ là nhớ tới ánh mặt trời chiếu thống cổ, Lỗ Tĩnh Hải lần nữa điên cuồng giãy giụa. Nghĩa phụ, mau nói a. Trương Thiên Khôi lo lắng quát, Lý Thiếu Hiệp, để cho ta nói với hắn. Lý Diễn hừ lạnh một tiếng, dừng bước lại, vừa vặn tại ánh nắng bóng tối chô va chạm. Trương Thiên Khôi làm bậy đem giải độc hoàn nhét vào trong miệng, cũng không nói hoài tới cái gì thể diện, giáng chống đỡ lấy bỏ lên vài mét. Nhìn xem Lỗ Tĩnh Hải bộ dáng, hắn không khỏi buồn từ tâm đến, nghĩa phụ, ngươi không phải loại người này, lúc trước ngươi thế nhưng là dạy qua ta, bị đánh muốn đứng nghiêm, ngươi cũng đã nói với ta, chưa từng hối hận đi Bắc Cương. Ngươi còn cùng ta khoác lác, nói giết bao nhiêu sói quốc dư người ta. Ô ô, Vu Văn Hải cái kia hỗn đản, đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Thời khắc này Lỗ Tĩnh Hải, tà pháp đã bị phá, ánh mắt đã có chút tan rã. Tựa hồ là Trương Thiên Khôi hô hoán, tỉnh lại lý trí của hắn, Lỗ Tĩnh Hải môi khẽ nhếch, hồi lâu mới nhìn nhìn thiên không, mở miệng nói, dạy ta bí pháp người, tên là Khổng Tự Tại, là một nam dương thương nhân, liền giấu ở bến tàu ngoại quốc tóc đỏ trên thuyền. Khổng Tự Tại. Lý Diễn trong mắt sát cơ lấp lóe, Vũ Văn Hải chuyện gì xảy ra, ngươi lại là như thế nào nhận biết hắn? Cái gì Khổng Tự Tại, hơn phân nửa chính là độc nát tiên sinh Khổng Hối. Cái này kiến một tổ chức, quả nhiên cùng ngoại quốc tóc đỏ có cấu kết. Lỗ Tĩnh Hải lúc này đã là hơi thở mong manh, ánh mắt lại càng ngày càng thanh linh, không có trước đó ảm đạm điên cuồng. Nghe được Lý Diễn hỏi thăm, hắn do dự một chút, mở miệng nói, Vũ Văn Hải là Khổng Tự Tại đồ đệ, đến mức như thế nào nhận biết, lão phu không thể nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói cho ngươi, kinh thành, hội bàn đảo. Dứt lời, liền quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Khôi, nhếch miệng lộ ra cái nụ cười khó coi, ngươi hôn tiểu tử này, biết lão phu vì sao xà lánh ngươi à? Lão phu ghen ghét ngươi, như lão phu cũng có tốt như vậy thiên tư, sao lại cùng những này bẩn tiểu hạng người xen lẫn trong cùng một chỗ? Năm đó Bắc Cương, lão phu như nhiều lập công vân, liền sẽ không. Lời còn chưa dứt, đã triệt để không có khí tức. Cha. Trương Thiên Khôi lập tức một tiếng gào khóc gào rú. Lý Diễn con mắt híp lại, cũng lời nhiều lời, xoay người rời đi. Hắn không nghĩ tới, cái này Trương Thiên Khôi đối Lô Tĩnh Hải lại có như vậy tình cảm. Để cái này tên đần khống chế thế cục, sợ là sẽ không phối hợp. Việc cấp bách là không thể để đi Khổng Tự Tại. Bành bành bành. Đúng lúc này, không trung cũng rớt xuống mấy cô thi thể. Chính là những cái kia đảo tàu đông doanh người áo đen, giờ phút này đã bị sốc lên mặt nạ, tất cả đều là đầu trọc, sắc mặt xanh lét tử sương mù. Long Nghiên Nhi thân ảnh cũng xuất hiện tại thiên điện trên nóc nhà. Giờ phút này đã trở mặt, 12 nguyên thần tự nhiên muốn phối hợp xuất thủ. Tam Nhi, thông chi Đô Bí Ti, bắt Vu Văn Hải. Đi bến tàu, bắt Khổng Hối. Lữ Tam gật đầu, đối không trung thổi lên huýt sáo. Chim ưng lập đông trên không trung một cái xoay quanh, hướng thành đông mà đi. Mà đối diện nóc nhà xa Lý Phi, cũng cầm lấy thần hỏa thương, nhảy xuống tường viện. Tân môn Đô Bí Ti ngay tại thành đông, Vương Bách Hộ tiến về vệ sở trước, đã cầm điển thiên hộ lưu lại lệnh bài, triệu tập tất cả Đô Bí Ti thành viên, tùy thời chuẩn bị hành động. Đến mức Lý Diễn, đã chẳng quan tâm phản ứng trong thành thế cục. Cái này độc nát tiên sinh Khổng Hối tại Tân Môn bố cục, rất có thể chính là tại Mưu Đồ Ký Châu đỉnh. So với Lư Sinh cùng Bỉ Đế Vương Huyền Mô, người này giấu càng sâu, cũng càng thêm âm hiểm. Ai biết đã làm cái gì đáng sợ kế hoạch. Chỉ cần đem nó chém giết, hết thể âm mưu tự nhiên kết thúc. Đám người xài bước đi ra ngoài, ven đường bị đánh ngất xỉu đạo nhân đã thăm thẳm tỉnh dậy. Nhìn thấy Lý Diễn bọn người, lập tức sợ đến run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Lý Diễn cũng lười để ý tới, những này đạo nhân phần lớn là Lỗ Tĩnh Hải làm tới giả đạo sĩ, sẽ chỉ thắp hương vơ vét của cải, làm ra như thế lớn tai họa. Bất kể huyền môn vẫn là luật pháp triều đình, cũng có thể làm cho bọn hắn hối hận cả đời. Giang Ngọc Hoàng Các, đám người lập tức hướng ba đường cửa sông mà đi. Chính là bọn hắn. Trên đường phố, đông nhiên bọn tới mấy trăm người, từng cái cầm trong tay lưới dao, mặt mũi tràn đầy hung tướng, bên hông treo Tĩnh Hải bàn thanh lân bài. Bọn hắn hại ban chủ, ai có thể báo thủ, thưởng bạc và lượng. Trong đám người, có người hưng phấn hô hoán. Mấy cái này ban chúng, lập tức hai mắt sung huyết, bước nhanh hơn. Lao xa, mở đường. Lý Diễn hừ lạnh một tiếng. Hắn biết, những người này định thời gian Vu Văn Hải phái tới cản trở cái dậy. Hắc Hắc Sa Lý Phi một tiếng nghe răng cười, bưng lên thần hỏa thương, trực tiếp bóc cỏ. Bọn hắn là trong núi thây biển máu giết ra người, những này tân môn lưu manh, thực tế chọn sai đối tượng. Và anh. Một tiếng oanh minh, trên đường phố huyết quang văng khắp nơi, đầy đất tàn chi. Giết người rồi. Nơi xa xem náo nhiệt bách tính, lập tức kinh hoàng tử tán. Còn sống Tĩnh Hải bang nơi nấu cơm chung lưu manh, càng là hù dọa tức đái cùng lưu. Bọn hắn là ngoan độc bá đạo, nhưng cái nào gặp qua loại này sống diêm vương. Lý Diễn mấy người cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng bến tàu phóng đi. Chính là cái kia chiếc. Lý Diễn nhìn về phía trước. Đúng là bọn họ vừa tới Tân Môn lúc nhìn thấy hoa tuổi số, nhưng vào lúc này trong lòng của hắn đung nhiên báo động đại thắng, nhanh tản ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy hoa tuổi số lên mấy môn hỏa pháo bắt đầu chậm rãi di động, nhắm ngay bến tàu. Chương 672 ba đường cửa sông huyết án. Chương 672 ba đường cửa sông huyết án. Trong hoàng hôn, ba đường cửa sông đã bị huyết hà nhuộm thấu, mặt sông thuyền lớn giống như đầu phụ phục cự thú. Cái này hoa tuổi số là điển hình Tây Dương thuyền, cao ngất đuôi thuyền trên lầu khảm thánh mẫu tượng, nghiêng cột buồm dây cột buồm lúc còn mang theo phơi khô nam dương hương liệu. Mặc dù các thủy thủ cẩn thận giữ gìn, nhưng lâu dài hàng hải lưu lại loang lổ, còn rõ ràng có thể thấy được. Muốn nói đến, thuyền này tại trên bến tàu vô cùng dễ thấy. Dù sao ba đường sông trên bến tàu, phần lớn là thuyền chở hàng mỗi thuyền, nam bắc thương thuyền, mặc dù có ngoại lai thuyền, hình thể cũng sẽ không quá lớn. Mà chiếc này hoa tuổi số lại có chút khác biệt. Lúc trước theo lấy Nam Dương Chư Quốc triều cấm đoàn, trải qua đại cô miệng, từ hải hà tiến vào Tân Môn bến tàu. Mới vừa đến, liền hấp dẫn không ít người vây xem. Dù sao cùng Thần Châu thuyền kiểu dáng khác biệt, thậm chí có Tân Môn lớn nhỏ Phật gia nghe nói ngoại quốc tóc đỏ thì đều là vàng bạc, thừa dịp bóng đêm chui vào trong thuyền, muốn làm chút chất béo. Nhưng đi người đều không ngoại lệ đều bị đánh gãy tay gãy chân, thả vào ba đường trong sông. Một cái ngoại lai hộ dám lớn lối như vậy, Tân Môn thành hồ xã thử đều biết gió mà động, muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thủy sư doanh đột nhiên ra mặt, nghiêm khắc cảnh cáo. Cũng không lâu lắm, Tĩnh Hải bang cũng cao điệu tuyên bố, ai đánh thuyền này chủ ý chính là cho bọn hắn kiếm chuyện. Từ đó chiếc thuyền này liền an ổn xuống, không ai quấy rầy nữa, bách tính cũng dần dần quen thuộc, thậm chí còn trở thành bến tàu một cảnh, có thư sinh cùng thương hộ trông về phía xa thưởng thức. Mà bây giờ, cái này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn cự vật cuối cùng lộ ra răng nanh. Nguyên bản quan bế cửa sổ, từng cái bị mở ra, lại tất cả đều là ngụy trang hỏa pháo. 24 môn đen nhánh hỏa pháo từ cửa sổ mạn tàu chậm rãi dò ra, tản ra. Lý Diễn xa xa phát giác không đúng, lúc này để các đồng bạn phân tán tiến lên. Nhưng mà, ba đường cửa sông trên bến tàu, xa không chỉ bọn hắn. Lúc này ngày nửa rơi, chỉ có một vệt đỏ ửng trải tại trên nước, chính là ăn cơm thời gian. Trên bến tàu, lều bên trong tung bay dầu trên quả hương khí. Khiên bao lớn cất phu môn ngồi xổm ở trên thềm đá, gặm kẹp trao với mì, màn đầu nói chuyện tiếng. Đột nhiên, có người chỉ vào mặt sông, mở to hai mắt nhìn, run giọng nói, "Giới, giới muốn làm gì?" Bố lạc re cả đơn ạ, lên đạn. Hoa tulip số trong khoang thuyền, dâu đỏ mập mạp pháo trưởng giống to một tiếng. Minh trấn hắc nô các thủy thủ, lập tức tiến hành lắp. Bọn hắn sử dụng đạn tháo, chính là hai viên ruột đặc thiết cầu, dùng xích sắt liên tiếp. Cái đồ chơi này, nguyên bản dùng cho phá hư địch cột buồm phụ hoặc cánh buồm. Nhưng bây giờ đối bến tàu, hiển nhiên là muốn truy cầu lực sát thương. Mắt thấy có hắc nô tay chân không lưu loát, dâu đỏ pháo trưởng trực tiếp đá một cước, sau đó mang theo rượu run hừ hừ một hớp, rượu dịch thuận nồng đậm dâu ria chảy xuôi, con mắt sung huyết biến đỏ, tràn đầy hùng tàn điên cuồng. Fuego, khai hỏa. Theo lấy hắn gầm thét hạ lệnh, bành 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 hỏa pháo tiếng không ngừng vang lên. Thuốc súng cuồn cuộn, ống pháo bên trong xích sắt cuốn lấy viên đạn gào thét mà ra. Phía trước mấy chiếc tàu bang thuyền chở hàng trước hết nhất không may. Phi hổ tàu cờ trong nháy mắt rơi xuống, cột buồm gây buồm phá, đầy trời mảnh gỗ vụn bể ra. Bành. Liên đạn đảo qua bến tàu con trả, đôn hậu bàn gỗ, liên tiếp 4-5 cái ăn cơm tiểu phu đã bị chặn ngang đánh gãy. Nương a. Ngoại quốc tóc đỏ bắn tháo á. Tàu công người thô lỗ cuốn quít nằm rạp trên mặt đất, lại bị nổ bay vận tải bảng thông báo trực tiếp gọt đi bùi tóc. Kho hàng bến tàu cửa gỗ nổ tung, xếp thành núi nhỏ tô lụa hồng gỗ ẩm vang nổ tung. Hồ Lam Sa tanh bọc lấy ngón tay gậy ở trên trời bay loạn. Mấy cái nguyên bản tại đống hàng sau cửa xúc sắc công nhân bốc bác, lập tức đã bị sụp đổ nóc nhà vùi lấp. Bên bờ bán nổ sông tôm mập tím, vừa sợ đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dầu nóng nổi liền ầm vang nổ tung, liên đối phía dưới bùn đất xếp lên bếp nấu, trong nháy mắt dẫn đốt mảng lớn hỏa diễm, mấy tên trốn tránh không kịp tạo công, công nhân vận hàng bến cảng, trong nháy mắt trở thành hỏa nhân, tiêu thảm nhảy xuống sông. Thế lửa càng là cấp tốc lan tràn, nhóm lửa chung quanh lều cùng nhà gỗ. Tân môn ba đường sông bến tàu những năm này phát triển quá nhanh, vô số dân chúng vào tới, các loại lều làm bậy dựng. Bến tàu nha môn cũng không còn được, giờ phút này lại trở thành tai nạn, lệnh đại hỏa phi tốc lan tràn. Điếu. Trên bến tàu, đương nhiên là có thủy sư doanh làm nhiệm vụ binh sĩ, theo lấy cảnh báo kèn lệnh vang lên, tìm súng ra bên ngoài chạy. Nhưng mà, hoa tulip số giờ phút này đã hoàn toàn hiện lộ ra giữ tận diện mục. Thuyền thủ giống mạc vàng hoa tulip hoa văn xuống, cửa ngầm bên trong lại đẩy ra 6 môn phở răng sờ nhanh pháo. Đông 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 tiếng pháo liên miên không ngừng. Trên bến tàu, lập tức đất đá vang khắp nơi, không ít binh sĩ cùng máy tính trực tiếp bị đánh thành phấn. Bến tàu thủy sư trong doanh co xê vọng lâu, nhưng trông về phía xa mặt sông. Một dáng người to mọng râu ria mánh nam, chính ngồi phịch ở vọng lâu bên trong thôn Vân Thổ Bụ. Hắn y giáp làm bậy rộng mở, hai tên nữ tử một nút rượu, một cái nhét nho. Liên liên rút phúc thọ cao tẩu hút thuốc, đều khảm phỉ thúy. Chính là tân môn thủy sư doanh vận tải tổng binh Chu Khang. Hắn đối với mình chức quan rất hài lòng, thời gian tiêu giao giống như thần tiên. Mỗi khi rảnh rỗi lúc, liên thích tại vọng lâu lên ngắm cảnh rút phúc thọ cao. Phiêu phiêu dục tiên bên trong, nhìn qua ba đường sông bến tàu, luôn có thể sinh ra một loại thổ hoàng đế cảm giác tuyệt vời. Oanh! Hỏa pháo âm thanh, đem hắn trong tay khảm phỉ tẩu hút thuốc đánh rơi xuống. Vận tải tổng binh Chu Khang đầu tiên là ngẩn ngơ, nửa ngày mới phản ứng được, lộn nhào đi vào vọng lâu tiền quán nhìn. Đợi nhìn thấy bến tàu cảnh tượng, hắn lập tức sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, xong. Dựa theo quy củ, thương hội đội tàu súng đạn đều muốn báo cáo chuẩn bị, tiến vào Thần Châu trọng yếu bến tàu, đều muốn trực tiếp một nhét phủ kín, đem thuốc nổ nộp lên trên, lúc rời đi lại cấp cho. Huống chi những này ngoại tộc dị tộc chi thuyền, quy củ càng thêm khắc nghiệt. Tiến vào đại cô miệng, tất cả súng đạn liền muốn hủy đi, hải hà phía trên còn có hải vận tổng binh tuần tra. Đến ba đường cửa sông bến tàu, hắn cũng theo thường lệ tuần tra qua mấy lần. Chỉ bất quá về sau cái kia ngoại quốc tóc đỏ thương nhân thường xuyên dâng lễ, hắn cũng liền dần dần lười biếng, còn sai người không được đến gần quấy rầy. Làm sao phía trên đột nhiên xuất hiện hỏa pháo? Nhất định là mượn mệnh lệnh của hắn nhiệm hộ, bụt trộm vận lên thuyền. Đại nhân, ngoại quốc tóc đỏ điên rồi. Thủ hạ phó quan trực tiếp xô cửa mà vào, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Đại nhân, nên làm cái gì? Nhanh hạ lệnh. Bộ này quan cũng là đầy bụng ý đồ xấu, biết thủy sư doanh phạm vào sai lầm lớn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu đổ thêm dầu vào lửa để Chu Khang hạ lệnh, rất nhiều oan ức liền có thể toàn chụp cho thượng quan. Nhưng mà thời khắc này Chu Khang đã là hoang mang lo sợ, tăng thêm rút qua phúc thọ cao, thần sắc càng là hoảng hốt, cái mông buông lỏng, lập tức cất đáy cùng lưu. Vang, lại là một tiếng vang thật lớn, phu cận độn muối quan thương cũng bị nổ nát vụn, đầy trời hạt muối bay lả tả, tựa như phi tuyết giáng lâm. Vận tải nha môn thiên diễu chính cung tấm biển, đánh lấy xoáy rơi vào trong nước sông. Mẹ đức, Lý Diễn hung hăng mắng một câu, tăng tốc bước chân. Hắn không rõ ràng, cái này nước ngoài trên thuyền vì sao có như thế nhiều hỏa pháo? Thân môn thủy sư doanh quả thực là nát đến rễ bên trong. Đương nhiên, giờ phút này cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Bên hai hỏa lực quanh mình, bùn đất đá vụn văng khắp nơi, còn có chân cụt tay đứt bay loạn. Đối phương 24 ổ hỏa pháo loạn xạ, liên miên không ngừng, còn có 6 môn súng xoay khóa nòng xen kẽ, giống như lửa cháy con nhím, bất kể trên mặt sông thuyền chở hàng, vẫn là ba đường cửa sông bến tàu, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, giống như chiến trường. Lý Diễn võ thuật lại cao, cũng là nhục thể phàm thai, chịu lấy một pháo liền chơi xong. Trước đó tại thành đô chi chiến bên trong, hắn liền đã diệt chén nhỏ hỗn hỏa, chỉ còn hai cái mạng. Chữa trị tiên linh địa bảo còn không có tìm tới, như ở chỗ này quả điệu, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Giang giác. Lý Diễn tránh qua liên đạn xé nát quán trà của gỗ, thăm dò hướng về phía trước xem xét. Hắn giờ phút này, khoảng cách bờ sông còn có 100 mét, Hoa tulip số rừng sắt ở cách sông 100m địa phương. Nếu dùng thần hành thuật, mấy hơi thở ở giữa liền có thể lên thuyền. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi khoảng cách, lại giống như là trời. 6 môn súng xoay khóa nòng bao trùm, còn có số lượng đông đảo súng kiếp loạn xạ. Cho dù dùng độ thuật, cũng khó có thể tới gần. Đúng lúc này, Lý Diễn quay đầu thoáng nhìn Vũ Ba. Hán tử kia chính ngồi xổm ở treo long thạch đôn hậu phương, cấp tốc nhét vào lấy hổ tôn tháo. Từ Tấn Châu hội quán lúc rời đi, hắn liền khiêng vật này. Vũ Ba, hiểm hộ ta. Lý Diễn gầm lên giận dữ, đồng thời bấm niệm pháp quyết, xô linh người giấy từ bên hông bay ra. Mà Vũ Ba cũng không nói nhảm, từng cục cơ bắp tại khói lửa bên trong, nâng lên hổ tôn tháo. Cái đồ chơi này trải qua cải tạo, đã thành môn pháo cầm tay. Nhưng cũng chỉ có Vũ Ba kinh người quái lực cùng thể trạng có thể sử dụng. Nhóm lửa tiếp nổ về sau, Vũ Ba đột nhiên quay người, rời đi ụ đá, ngắm lấy hoa tuỷ số. Oeng! Nổ thật to tiếng vang lên, thậm chí lấn át hoa tuỷ pháo hiệu tiếng. Những này ngoại quốc tốc đỏ hỏa lực mặc dù mãnh liệt, nhưng là phổ thông thuốc nổ. Mà Vũ Ba hổ tôn tháo, uy lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Tiếng pháo vang lên, sóng khí vang khắp nơi, Vũ Ba đã bị cái này đáng sợ sức giật, trực tiếp đẩy ra xa mười mấy mét, hai cước vạch ra thật sâu vết tích, kém chút một đầu ngã vào trong đống lửa, không kịp thu thập, liền cấp tốc lăn lộn, tránh thoát bay tới đạn pháo. Tuy nói chật vật, nhưng hoa tuỷ số lại thảm hại hơn. Thân thuyền trung ương hướng vào phía trong lõm, xuất hiện bàn tròn lớn nhỏ lỗ thủng. Bên trong máu thịt bé bé, thậm chí có thể nhìn thấy thuyền khác một bên. Lại là Vũ Ba cái này một tháo, trực tiếp đem đối phương chiến thuyền xuyên qua. Vùng nhỏ trên tàu bên trong, lập tức hoàn toàn đại loạn. Bên trong thuyền viên cũng hiển lộ ra thân phận chân thật. Bọn hắn mặc dù ăn mặc sạch sẽ, nhưng lông tóc đồng đậm, bắp thịt quần quần trên thân, lại tràn đầy các loại vết sẹo vết đao. Màu đen cờ đầu lâu từ vỡ vụn trong dương tung ra. Nguyên lai là một đám kinh nghiệm phong phú hải tặc. Trước mắt thảm trạng không chỉ có không có để bọn hắn e ngại, ngược lại khơi dậy hùng tính. Có la to, nổ súng loạn xạ. Có thì lại cùng Hắc Nô phối hợp, cấp tốc lắp đạn dược. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi khoảng cách, Lý Diễn đã thả người mà ra. Hắn dùng tới huyền thủy độn, chẳng quan tâm truy cầu ẩn nấp, mà là toàn lực thi triển, hóa thành một đoàn xương mù đen, trong nháy mắt liền tới đến bờ sông. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng băng lên, nhưng Lý Diễn biến thành xương mù đen đã vào trong nước. Huyền thủy độn ở trong nước uy lực cường hắn hơn, huống chi Lý Diễn còn có long xà bài gia trì. Đục ngầu nước sông, đối với nó mà nói như không vật gì. Thậm chí, so với trên đất bằng còn càng nhanh một bậc. Trong nháy mắt, liền tới đến hoa tuỷ số đáy thuyền. Lý Diễn kế hoạch rất đơn giản. Đối phương như thế làm loạn, hiển nhiên căn bản không nghĩ lấy có thể rời đi. Dù sao muốn ra biển, còn muốn trải qua hải hà cùng đại cô miệng. Ven đường không chỉ có vài tòa thủy quân đại doanh, còn có xây ở bên bờ pháo đài cửa ải. Căn bản không đến được bờ biển, liền sẽ bị đánh chìm. Mặc dù không rõ ràng, những người này vì sao đột nhiên nổi điên, nhưng hỏa pháo như thế dày đặc, tất nhiên chứa hàng đại lượng thuốc nổ. Từ đấy thuyền phá vỡ tiến vào, trực tiếp điểm đốt thuốc nổ đường, liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng mà, ngay tại Lý Diễn cầm lên đoạn chân đao lúc, chợt thấy phía sau lưng dùng cả mình. Hắn đột nhiên quay người, đã thấy hậu phương thân thuyền bên cạnh chỗ, chẳng biết lúc nào đã mở ra lỗ tròn. Lần lượt từng thân ảnh thoát ra, bịch bịch rơi vào trong nước. Những này thân ảnh ở trong nước tốc độ cực nhanh, trong tay còn mang theo các loại bén nhọn đao xiên. Tới gần về sau, lại là một đám hình tượng cổ quái quái vật. Bọn hắn có hình người hình dáng, tứ chi đều đủ, nhưng toàn thân trên dưới đều bị lân giáp bao trùm, miệng đầy răng nanh, hai mắt sung huyết, một dạng khát máu điên cuồng bộ dáng. Yêu xà trường sinh thuật. Lý Diễn xem xét, liền đoán được đám đồ chơi này theo hầu. Ma thần Quế Long bản thể, chính là không có sừng rắn dao, trời sinh tính hung tàn, cũng không người hình. Này ma nguyên bản ẩn thân cổ hoàng hà trong sông, chịu phụ cận bộ lạc ngư dân cũng phụ, đại vũ trị thủy lúc trốn qua một kiếp, đằng sau hút đại lượng yêu sành chi khí, trở nên càng thêm hung tàn, còn đem cổ tiên dân hóa thành yêu vật hầu hạ chính mình. Bởi vậy, yêu xà trường sinh thuật bên trong có hóa xà tà pháp. Mặc dù so ra kém Lô Tĩnh Hải tu luyện pháp môn, lại thắng ở có thể đại lượng chế tác. Lý Diễn đã có thể nghĩ đến, những này hóa xà đồ vật đã bị người điều khiển, ban đêm tập kích địch thuyền, quả thực khó phòng. Đương nhiên, đối với nó mà nói hoàn toàn không đáng chú ý, Lý Diễn không để ý tí nào, nâng lên đoạn trần đao, đột nhiên cắm vào đáy thuyền. Mà sau lưng hắn, hai thanh mắt hồn phi đao trên dưới bay múa, đem đến gần xà nhân toàn bộ chém giết. Phốc, trong nước mảnh gỗ vụn tản ra, đoạn trần đao trực tiếp vẽ lên nửa tròn. Chỉ cần Lý Diễn trưởng kình thôi phát, liền có thể đem thật dày đáy thuyền đánh xuyên qua. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Hoa tuỷ trong khoang thuyền truyền đến trận trận chập chờn. Ba đường cửa sông phụ cận bầy cá lập tức trở nên điên cuồng, trong nháy mắt liền hội tụ thành bầy, từ phía dưới dâng lên, hướng về Lý Diễn xung kích, trong đó còn hôn tạp mấy đầu kịch độc rắn nước, cùng với một cái đen xì toàn thân mọc lông, trẻ con lớn nhỏ quái vật. Thủy hầu tử, loại này tà ma cũng không hiếm thấy, nơi phát ra đông đảo. Có lúc là rơi xuống nước chết đi tiểu hải thi thể biến thành, có lúc là oan hồn thủy quỷ. Đối với đám đồ chơi này, Lý Diễn cũng không e ngại. Để hắn kinh ngạc chính là, đối phương lại có phạm vi lớn điều khiển động vật năng lực. Ngoại trừ Lữ Tam, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Ừm. Cùng lúc đó, trên bờ Lữ Tam cũng nhíu mày, sau đó đối không trung một tiếng huýt sáo. Chỉ gặp trong đêm tối, chim ưng lập đông nắm lấy yêu hồ lô, từ giữa không trung lướt xuống. Ông. Dâm dạp chẳng chỉ tong độc bầy lập tức gào thét mà ra. A, trên sàn tàu ngay tại nổ súng ngoại quốc tóc đỏ các thủy thủ, lập tức đã bị trích tiếng kêu rên liên hồi. Mà xa xa Long Nhân Nhi cũng bung vẩy thủy tụ, thả ra vô số hạt bừng lớn nhỏ cổ trùng. Cái đồ chơi này gọi hạt bừng cổ, không chỉ có biết bay, còn kỳ độc vô cùng. Ong độc cùng hạt bừng cổ phối hợp, trên sàn tàu lập tức hoàn toàn đại loạn, các thủy thủ lăn trên mặt đất không có khí tức. Mà Sa Lý Phi cùng Vũ Ba thì lại thừa cơ hướng về bên bờ sông phóng đi. Bọn hắn không có Lý Diễn đột pháp, nhưng cũng phối hợp lẫn nhau, sáng tạo ra thời cơ. Đến mức trong nước, Lý Diễn thì lại không thèm để ý những cái kia bầy cá, tay trái hướng lên khẽ trống. Oeng! Tấm ván gỗ văng khắp nơi, hắn cùng với nước sông sông vào buồng nhỏ trên tàu. Cái này ngoại quốc tóc đỏ chiến thuyền, phía dưới còn có ép thương tầng, tràn đầy các loại tạp vật. Lý Diễn không nói hai lời, lần nữa vung đao phá thuyền. Cuối cùng, đi tới trung ương buồng nhỏ trên tàu. Bên trong đã là hỗn loạn vô cùng, những hải tặc kia thuyền viên như điên ngay tại điều khiển hỏa pháo. Lý Diễn chỉ là thoáng nhìn, liền bỏ đi trước đó kế hoạch. Bọn hắn làm tới hắc hỏa dược hiển nhiên số lượng có hạn, trải qua đông đảo hỏa pháo luân phiên đánh kích, đã còn thừa không nhiều. Đối mặt đột nhiên phá thuyền mà vào Lý Diễn, những hải tặc này thủy thủ cũng lấy làm kinh hãi, nhao nhao móc ra bên hông súng kiếp. Phanh 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 tiếng súng, lập tức nối thành một mảnh. Buồng nhỏ trên tàu bên trong mảnh gỗ vụn bay loạn, mà Lý Diễn thì lại ngược giẫm liên hoàn, trực tiếp đánh vỡ một chỗ khác khoang. Bên trong, dầm dạp chẳng chỉ ánh đến tươi sáng. Lúc trước hắn thấy qua ngoại quốc tóc đỏ thương nhân Mendes, chính đầu đội màu xanh lá mũ rộng đành, người khoác mũ che màu xám quỷ trên mặt đất. Tại trung quân hắn, ngoại trừ màu trắng bôi lên vờn quanh cổ quái tam giác pháp trận, còn có đại lượng ngọn nến, hương hương cùng thiêu đốt cổ tịch. Nhìn thấy Lý Diễn xâm nhập, cái này Mendes lập tức kinh hoàng, đưa tay không ngừng hô hoán, "Bạ bạ tổ, bạ bạ tổ." Chương 673, sau đó dư ba chương 673, sau đó dư ba quả nhiên là cái này Mendes. Vừa rồi tới gần hoa tulip số về sau, câu điệp liền bắt đầu phát nhiệt, đồng thời bạch phương vị. Lý Diễn đã có chỗ hoài nghi, vừa rồi điều khiển bảy cá thuật pháp, liền cùng cái này Mendes có quan hệ. Hiện tại xem ra, quả là thế. Đối với Tây Dương thuật pháp, Lý Diễn thực tế không hiểu, nhưng hắn lại rõ ràng một sự kiện, thế giới này quy tắc sẽ không thay đổi, bất kể môn phái nào đều cơ bản giống nhau. Chỉ cần bấy nhiêu phát đàn, liền có thể đánh gãy nó thuật pháp. Mất hồn phi đao gào thét mà ra, không trung đao quang lấp lóe, một cái xoay tròn, lập tức huyết quang văng khắp nơi. Cái kia Mendes kêu thảm một tiếng té ngã trên đất, hai bàn tay đã bị cùng nhau chặt đứt. Lý Diễn cũng không đội lấy hạ sát thủ. Thứ nhất người này thân phận trọng yếu, rất có thể cùng thuốc viện còn có kiến một tổ chức có quan hệ, rất nhiều chuyện phải hỏi rõ ràng. Thứ hai hắn tiếp tâm ti nhiệm vụ, cũng không chỉ là diệt trừ người này, còn muốn biết rõ ràng ngoại tộc tà ma địa vị. Chém đứt Mendes hai tay về sau, Lý Diễn không nói hai lời liền nghiêng người lăn lộn. Ngoài khoang thuyền mặt còn có không ít hải tặc, cầm đủ loại kiểu dáng súng kiếp xạ kích. Trong tay bọn họ súng đạn cổ quái kỳ lạ, có sớm đã dì xét, kiểu dáng không giống nhau, thậm chí còn có chính mình lắp ráp rách dưới hàng, nói rõ là lần lượt hải chiến cùng cướp bóc bên trong lấy được đồ vật, so với đại tuyên triều chế thức súng đạn, kém không phải một điểm nửa điểm. Nhưng dù vậy, bởi vì nhân số đông đảo, tiếng súng vẫn là liên miên bất tuyệt. Trong lúc nhất thời, khói lửa nổi lên bốn phía, mảnh gỗ vụn nổ tung. Bởi vì Lý Diễn xuyên phá đáy thuyền, nước sông cũng đang không ngừng dâng lên, trong khoang thuyền hỗn loạn tương bừng. Giật ra bên hông bao vải dầu bao lấy toại phát súng ngắn, Lý Diễn cũng chuẩn bị dùng súng đánh trả. Nhưng vào lúc này, hắn nhíu mày, trong mũi ngửi thấy một cỗ mùi lưu mình. Mùi vị kia cũng không phải là đến từ súng kiếp, mà là đến từ sau lưng. Hắn đột nhiên quay người, dùng súng nhắm ngay Mendes. Giờ phút này, cái này ngoại quốc tóc đỏ thuật sĩ trạng thái đã trở nên có chút quỷ dị. Hắn quỳ gối đã bị nước sông bao phủ pháp đàn bên trong, thân thể một cái run rẩy, bốc lên nhàn nhạt khói đen. Mùi lưu mình chính là từ trên thân nó tuôn ra, trung quanh trên bàn kính ngọn đèn cũng không bình thường mãnh liệt thiêu đốt, đã bị phản vệ. Lý Diễn một cái liền nhìn ra nguyên nhân, lập tức nhíu mày. Rất nhiều thuật pháp cùng pháp đàn đều muốn mượn nhờ quỷ thần chi lực điều khiển cương sát khí hoàn thành, mất khống chế phản vệ về sau thường thường sẽ bị sát khí ảnh hưởng hoặc bản thân. Nhưng cái này nhân thân lên mùi lưu mình lại nồng đậm có chút không bình thường, trong khoảng thời gian ngắn liền đã ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh. Không chỉ có những cái kia kính ngọn đèn tấn mạnh thiêu đốt, trong nước tản mát tiền giao nghĩa những vật này cũng bắt đầu chậm rãi lơ lửng mà lên. Mà cái kia Mendes, nguyên bản xanh biết con mắt, cũng triệt để hóa thành đèn nhánh. Lạnh lùng, cuồng bạo. Hoàn toàn không phải nhân loại vốn có ánh mắt. Chít chít lục cục, đối phương đông nhiên mở miệng nói ra một đoạn văn. Lý Diễn híp lại, trực tiếp đưa tay bóc cỏ. Hắn nơi nào nghe hiểu được đối phương đang nói cái gì, nhưng khẳng định không có lời gì tốt. Vâng. Chỉ một thoáng, vô số tán toái viên đạn bay vụt. Hắn toại phát súng ngắn, trải qua Tấn Châu luyện khí đại sư cải tạo về sau, uy lực càng lớn, lại phân phối hai loại đạn. Đặc chế đầu đạn lực sát thương tập trung, tán đạn phạm vi bao trùm lớn. Tăng thêm tiểu mới thuốc nổ. Tại cái này bịt kín trong không gian, lập tức hiện ra uy lực kinh khủng. Trong khoang thuyền dùng thép góc cố định nặng nề bàn gỗ, ngăn tủ, cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, mảnh gỗ vụn bay loạn. Dùng tấm ván gỗ vây lên vách tường, bị đánh ra tổ ong trạng lỗ thủng, bên ngoài mấy tên hải tặc cũng huyết nhục văng khắp nơi, bay ngược mà ra. Đến mức cái kia Mendes, càng là trực tiếp bạo liệt, thi thể vô tồn. Nhưng mà, Lý Diễn nhưng lại chưa buông xuống cảnh giác. Mendes sau khi chết, từ nó trên thi thể, phân tán ra mấy đạo nồng đậm khói đen. Là một loại âm sát chi khí, có chút cùng loại u minh địa khí, nhưng lại tản ra nồng đậm mùi lưu mình. Cái này mấy đạo khói đen trên dưới lan lộn, có một đạo nghĩ nào về phía Lý Diễn, lại bị Long Xà bài cùng bảo vệ tay ngàn niệm khí tức sợ quá chạy mất, còn lại thì lại gào thét mà ra, chui vào mấy tên hải tặc thể nội. Bọn hắn toàn thân rung động, ánh mắt biến thành đen, băng lãnh sát y điên cuồng cũng theo đó dâng lên. Khó chơi như vậy, Lý Diễn không nói hai lời, giữ lại câu điểm. Vốn là muốn lưu lại Mendes thẩm vấn, nhưng đã đối phương đã chết, đây cũng là không cần cố kỵ. Thiên có kỷ, có cương, âm thi câu hồn, dương người né tránh. Theo lấy chú văn niệm tụng, trung quanh lập tức cuồng phong gào thét, hắc ám cấp tốc lan tràn. Trong bóng tối, xiềng xích đấm thanh, áo giáp tiếng vang lên. Cùng lúc đó, còn cùng với một loại cuồng bạo tiếng gào thét. Nói xong không biết tên ngôn ngữ, cùng giã thu tiếng giống hỗn hợp, hình thành cổ quái tiếng vang. Lý Diễn vội vàng bấm niệm pháp quyết, nghiêng tai lắng nghe. Hắn thần thông có thể nghe quỷ thần ngữ, vừa rồi không kịp thi triển, nhưng giờ phút này lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là một đạo ma khí, không giống, còn có hương hỏa khí, hẳn là ngoại tộc ma thần, trước bắt về lại nói. Âm Ti binh mã động tác rất nhanh, mấy hơi thở ở giữa, hắc ám liền đều tan đi. Thời khắc này trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bị phá hư thân tàu dò dỉ ra bên ngoài thấm thủy. Lý Diễn nhíu mày, vội vàng bấm niệm pháp quyết, hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, phía trên cũng truyền tới tiếng bước chân, lại là Lữ Tam dùng độc công xử lý trên sàn tàu hải tặc về sau, cùng Sa Lý Phi bọn người vào. Diễn tiểu ca, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy đầy đất tử thi, Sa Lý Phi trong lòng giật mình, vội vàng hỏi thăm. Lý Diễn trầm giọng nói, chúng ta bị lừa rồi, những này ngoại quốc tóc đỏ là mồi nhử, Khổng Hối cùng Vu Văn Hải không trên thuyền, Tam Nhi, để chi mưng dâng lên, xem có thể hay không tìm tới vết tích, cái khác cùng ta tìm xem trên thuyền phải chăng còn có manh mối. Phân phối hạ nhiệm vụ về sau, đám người lập tức hành động. Một phen lục soát, bọn hắn mới phát hiện, cái này hoa tuyệt số sớm đã tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều xương rồng chỗ nối tiếp đều đã mục nát, cho dù bọn hắn không phá hư, cũng căn bản không có đi xa năng lực, nửa đường liền sẽ hư hỏng. Hiển nhiên, dùng hoa tuyệt số phá hư bên tàu, gây ra hỗn loạn, là sớm đã định tốt kế hoạch. Tất cả mọi người có thần thông, rất nhanh liền phát hiện đại lượng manh mối. Một chỗ đã bị cố ý ẩn tàng trong khoang thuyền, chất đầy chỉnh dương phúc thọ cao. Đôi thuyền trong mặt thất, có bị bắt cóc tra tấn người trong giang hồ, tựa hồ tại thí nghiệm phúc thọ cao, đều đã khí tuyệt bỏ mình. Phong thuyền trưởng hốc tối bên trong, có chưa kịp thiêu hủy giấy viết thư. Cùng lúc đó, chim ưng lập đông cũng vỗ cánh thăng vào đêm không. Nhưng gặp trên bến tàu, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Bến tàu vỡ vụn tảng đá xanh trên đường, vũng nước đục chảy xuống băng dầu, bánh ngọt trên sạp hàng chục cái gầu lật tại trong nước bùn, bọc trong mì, màn tàu đã bị dẫm thành bùn đen, tàu bang phi hổ cờ tại trong nước sông phiêu đãng, cờ sừng dính lấy nửa cái nổ sông tôm. A ta lụa. Sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới thương nhân, ghé vào đống hàng bên trong kêu rên, màu xanh lam tô lụa đã thẩm thấu huyết thủy nước bùn. Kiên bao kiệu phu đã bị đặt ở trương mục dương xuống, lộ tại bên ngoài một nửa bắp chân co quắp. Mối kho gỗ sang cửa lớn đã vỡ thành nan, quan mối cái túi bị khí lãng xé mở, xuyên áo khoác diêm đinh ngửa mặt hướng thiên, ngực khe lật lấy thịt trắng, tay phải còn gắt gao nắm chặt cái vải xanh mối đấu, liền liền vận mối con lượt đều bụng phá ruột chảy, nửa thân thể khảm tại phòng đất bên trong. Còn tốt, nơi xa chính là liền khối công xưởng cùng tác phượng. Nơi đó cũng không nhận tập kích, cùng với tiếng ồn ào, vô số người dơ bó đuốc đến đây cứu tế. Chim ưng lập đông tự nhiên không để ý những thứ này. Nó vô cánh ở trong trời đêm xoay quanh, tân môn bến tàu, bản tính hành, chung quanh đường sông từng cái lục soát. Đáng tiếc, giờ phút này liền liền trên sông đều là hỗn loạn tư mừng, căn bản tìm không thấy đảo tàu kẻ địch. Ngày kế tiếp, tới gần buổi trưa, cách tân môn hơn 200 dặm bên ngoài, chính là Thông Châu thành. Nơi này chính là kinh hàng đại vận hà vận tải điểm cuối cùng. Trong thành sắp đặt nhiều cái vận tải nha môn, có từ nhị phẩm kho trận tổng đốc, chính ngũ phẩm tọa lương thực sảnh lang chung các loại, phụ trách lương thực vận chuyển bằng đường thủy nghiệp thu, chuyển vận cùng cất vào kho quản lý, lệ thuộc vào hộ bộ, chuyên ti kinh thành quân đội lương đồng lãnh. Bởi vậy được xưng là tiểu hộ bộ. Phương Nam lương thực vận chuyển bằng đường thủy, trải qua vận hà vận đến Thông Châu về sau, sẽ phân chữ tại Tây kho, Nam kho, Trung kho. Đông môn bên ngoài thổ bến tàu cùng bên ngoài Bắc môn thạch bến tàu là chủ yếu gỡ lương thực điểm. Mà lương thực vận chuyển bằng đường thủy trải qua thông về hạ, liền có thể chuyển vận đến kinh thành. Có thể nói, nơi này chính là kinh thành kho lúa. Buổi trưa ngày chính liệt, đem thông Huệ Hà mặt phơi kim lần cuộn cuộn. Thuyền chở hàng xếp hàng xuyên qua thông bờ cầu, người chèo thuyền hào tử cùng bên bờ lục lạc xen lẫn. Thạch đập trên bến tàu, công nhân vận hàng bến cảng nhóm trần trụi cánh tay gào to. Xe ba bánh lốc cốc ép qua tảng đá xanh trong khe cỏ lao sơ đông. Lục Lạc đinh đương lại lần nữa ngoài cửa thành lắc đi vào, đến từ Trương gia vịnh Lạc Đà đội trở đi cảnh đức trấn sứ Thanh Hoa, bên đường cửa hàng san sát, nam bắc hàng hóa đều đủ, thậm chí còn có tây vực thương nhân người hồ cùng hải ngoại nước ngoài đường, trình độ náo nhiệt không chút thua kém Tân Môn. Đông thành một gian khách sạn, sát đường nhã gian cửa sổ nửa mở. Một người trung niên thư sinh nghiêng người dựa vào song cửa sổ, vuốt ve ngón cái lên một viên phỉ thúy nhẫn to. Hắn ngũ quan phổ thông, khí chất cũng bình thường, nhìn qua cùng chán nản tú tài không có gì khác biệt. Duy chỉ có khóe mắt nghiêng liếc lúc con người có hồng mang lấp lóe. Tại nó đối diện, đồng dạng ngồi tên văn sĩ trung niên, ngũ quan hung ác nham hiểm, lông mày thích chặt, chính là Tĩnh Hải bang Tam gia, Vu Văn Hải. So với đối diện nho sinh, hắn quần áo hoa lệ, khí độ cũng không bình thường, nhưng lại nửa tọa lấy cái ghế, thân hình thẳng, nửa cúi đầu, đũa cũng không dám động, rõ ràng có chút câu nệ. Sư tôn, nhìn xem đối diện nho sinh, Vu Văn Hải cẩn thận hỏi, những vật kia đáng tiếc, chúng ta như động thủ lưu loát, nói không chừng có thể đem 12 nguyên thần chém giết, huyên náo như thế lớn, tân môn cơ nghiệp sợ là hủy. Đối diện nho sinh nhàn nhạt thoáng nhìn, thế nào, ngươi không nỡ? Vũ Văn Hải giật mình, đội vàng túi đầu, đệ tử biết sai. Còn nói, hắn như thế nào bỏ được? Mặc dù từ vừa mới bắt đầu gia nhập Tĩnh Hải bang, liền không có an cái gì hảo tâm, nhưng hắn những năm này khổ tâm bố cục, lung lạc không ít quyền quý, lại dựa vào Tĩnh Hải bang lực lượng, đem tân môn triệt để trưởng khống. Nhiều năm khổ tâm, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên bản, hắn kế hoạch triệu tập cao thủ, thậm chí thỉnh cầu trong quân súng đạn đối phó Lý Diễn bọn hắn. Nhưng sư tôn lại trực tiếp động hoa tuyển số lá bài này, thực tế để hắn không nghĩ ra. Đối diện nho sinh, dĩ nhiên chính là đọc nát tiên sinh Khổng Hối, bây giờ đổi tên Khổng Tự Tại. Ký Châu đỉnh không có cơ hội. Khổng Tự Tại đưa tay kẹp lên một đũa bạch hà dâm cá, để vào trong miệng, một bên nhấm nháp, một bên khắp không chú ý nói, Ký Châu đỉnh sẽ ở ngày mai tự long mạch trải qua, những người kia đã có hoài nghi, Đô Úy Ti cùng Huyền Tế Ti tất nhiên sẽ phái tới chi viện, giết cũng vô dụng. Tân môn thế cuộc đã là nước cờ thua, cùng nó mất đi, không bằng phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Vũ Văn Hải có chút mơ hồ, cung kính chắp tay nói, còn mời sư tôn chỉ điểm. Khổng Tự Tại nhìn về phía ngoài cửa sổ thông châu thành, kinh thành bên kia truyền đến tin tức kiến một sự tình, đã bị Huyền Tế Ti biết, các đại huyền môn chính giáo đều tại loại bỏ, trước đó rất nhiều kế hoạch bố cục đều sẽ xảy ra vấn đề. Phản lấy đạo chi động, chỉ cần dùng đúng, nước cờ thua cũng có thể biến khởi tay. Như đối tân môn tác phường ra tay, nhiều lắm là chết chút người, sẽ còn dẫn tới những cái này thương hội tìm phiền toái. Đem mầm thai vạn dẫn cho những cái này ngoại quốc tóc đỏ, triều đình liền sẽ nhấc lên cảnh giác. Mân Nam Quảng Đông những cái này mở biển phái đại thương hội, vì mưu tư lợi, cấu kết ngoại quốc tóc đỏ buôn lậu, còn đối Nam Dương chư quốc tình huống ẩn nấp, tìm một cơ hội, đem những này tình báo lộ cho bản thủ phái, bọn hắn những ngày này bị đánh ép, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Sư tôn, Cam Minh. Vũ Văn Hải rộng mở trong sáng, vội vàng nuốt ngựa, kinh thành vẫn là phải sư tôn chủ trì mới là. Không Tự Tại ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, đợi Vũ Văn Hải toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lúc này mới lên tiếng nói, chớ có châm ngòi ly gián, Triệu Thanh Hư tại kinh thành, có thể làm sự tình ta không làm được, dẫn phát triều đình tranh đấu, cũng là vì giúp hắn một chút. Nói xong, ánh mắt trở nên phức tạp, lần này lên kinh, muốn dùng Triệu Thanh Hư làm chủ, chớ có sinh sự. Bên kia truyền đến tin tức, Càn Khôn thư viện phát hiện khó lường đồ vật. Đột nhiên, quán rượu bên ngoài huyên náo vì đó yên tĩnh. Nhưng gặp thông vận đầu cầu khói bụi phấp phới, đại đội kỵ binh đạp trên quan đạo nhanh như tên bắn mà vượt qua. Bọn hắn thân mang huyền y liễu, đều là đô úy ti thành viên, ven đường bách tính sợ đến nhao nhao trốn tránh. Không chỉ có như thế, Thông Châu đại doanh binh mã cũng cấp tốc tiến vào trong thành, đem từng đầu đường đi phong bế. Cầm đầu đô úy ti quan viên xài bước mà ra, đầy mắt sắc cơ, phụ hoàng thượng ý chỉ, nghiêm tra tất cả nước ngoài đường, dám có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, liền có đô úy ti thành viên cùng vệ sở binh sĩ phối hợp, xông vào từng cái cửa hàng bắt người. Cái này chẳng phải bắt đầu. Nhã gian bên trong, Khổng Tự Tại cười nhạt một tiếng, triều đình chi tranh, hoàng đế cũng không còn được, đi thôi, kinh thành bên kia còn đang chờ đâu. Dứt lời, liền đứng dậy tính tiền, mang theo Vũ Văn Hải ra khách sạn. Chuyện cổ quái phát sinh, lúc này đầy đường binh sĩ, trọng yếu đường đi đều thiết lập cửa ải, nhưng hai người nên ngang đi qua, tất cả mọi người đối bọn hắn làm như không thấy, tựa như vào ban ngày u linh, nhanh chóng rời đi Thông Châu. Hồi đại nhân, Tĩnh Hải ba người đều đã đánh vào đại lao. Thủy sư Doanh Chu Khang sợ tội tự vẫn. Công xưởng bên kia có không ít người đã nhiễm nghiện, bị bắt trở về người nói, cho bọn hắn phúc thọ cao người, để bọn hắn thờ phụng Di Lặc giáo. Trong thương hội cùng Mendes có liên quan, đều đã nắm lên. Tân môn đô úy ti trong hành lang, Điền Thiên Hộ nghe thủ hạ báo cáo, chỉ cảm thấy mi tâm hành hành trực ngày. Hắn không nghĩ tới, chính mình gắng sức đuổi theo, vẫn là xảy ra chuyện. Ba đường sông bến tàu đã bị pháo kích, đã ở triều đình dẫn phát sóng to gió lớn. Tăng thêm trước đó vài ngày Lâm Thanh Sao quan chống nộp thuế bạo loạn, trên triều đình không thể thiếu một phen tranh đấu. Đám này cậu tặc, đến cùng muốn làm gì? Điền Thiên Hộ trong lòng nổi nóng, hung hăng vỗ bàn một cái, để cho thủ hạ tiếp tục xử lý giải quyết tốt hậu quả. Về phần hắn chính mình, thì lại cấp tốc đứng dậy, đi tới đô úy ti hậu viện. Lý Diễn bọn người đều tụ tập ở chỗ này. Trong phòng trên mặt bàn, chất đầy từ hoa tuyệt số lên tìm tới văn kiện. Khổng Thượng Chiêu chính cầm văn kiện, một bên quan sát, một bên sao chép. Lý Diễn quả thực không nghĩ tới, cái này từ Lỗ Châu mang tới khổng môn khác loại thư sinh, lại vẫn học qua tiếng nước ngoài. Hắn cầm lấy đã phiên dịch ra một tờ, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Phía trên, viết Mendes cùng người giao lưu thuật pháp văn kiện. Bà Bà Tổ, Solomon 72 ma thần. Sụp, ta xin nghỉ một ngày, mai không có chương nhé mọi người. Chương 674, phương Tây huyền giới, cố nhân, 1, chương 674, phương Tây huyền giới, cố nhân, 1, một tờ tiếp lấy một tờ, bút lông nhọn trên giấy phi tốc xẹt qua. Đệ Khổng Thượng Chiêu lời nói, cái này ngoại quốc tóc đỏ văn tự, chính là hắn cùng một trở lại quê hương người du hành sở học, bằng vào đã gặp qua là không quên được bản sự rất nhanh học hội, nhưng bởi vì thời gian dài không cần, cho nên có chút không thạo. Bây giờ một lần nữa nhặt lên hồi ức, phiên dịch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một phần bài viết đã bị hắn viết ra, giao cho đám người. Lý Diễn túi đầu xem xét, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Phía trên có Mendes nhật ký cùng hàng hải đi chép. Người này tự xưng tổ tiên đến từ cổ Cạ Nạ Ản địa khu, chính là thuật sĩ gia tộc, tổ phụ vì thờ giang sở cung đình ngự dụng tinh tượng sư, gia tộc vì Lisbon đại đồ sát bị ép đổi tin tiên chủ giáo, nhưng âm thầm giữ lại Solomon chi chìa tàn quyền nghiên tập. Cái này Solomon chi chìa ghi lại triệu hoán Solomon 72 ma thần phương pháp, bởi vì sát sinh tế tự, vì địa phương giáo hội chỗ không dùng, bởi vậy Mendes gia nhập một bí mật giáo hội Cạ Nạ Ản huyết minh sau lại theo hạm đội ra biển thám hiểm tu hành. Hắn từng đến thân độc vào A, Ấn Độ, tham dự phá hư địa phương cổ thụ thần miếu những năm này, bọn hắn xâm nhập Nam Dương Mã Lạc gia, Mã Lục Giáp, khống chế địa phương thủ lĩnh, giả mạo Bồ Đô Lệ gia Nam Dương quốc vào kinh ý đồ tiền cống, không chỉ có cùng phương Nam một chút thương hội hợp tác buôn lậu, còn cùng Đông Doanh cao nhân hợp tác, dùng phúc thọ cao ăn mòn tân môn quyền quý bang phái. Tốt, lần này chứng cứ vô cùng xác thực. Kế bên Điền Tiên Hộ sau khi thấy, hung hăng vô bàn một cái, đám này ngoại tộc thương nhân, không chỉ có tham lam xảo trá, còn ý đồ phá vỡ hai họa ta đại tuyên, hoàng thượng hôm nay đã mệnh lệnh cả nước đại tác, tra rõ phạm pháp bên ngoài tộc, một đám đại quan còn trái phải cản trở. Xem bọn hắn còn thế nào nói, cả nước đại tác. Lý Diễn nhíu mày, có thể hay không viên nào quá lớn. Toàn thành đại tác hắn biết, cũng được chứng kiến, cơ bản đều sẽ làm cho gà bay chó chạy, cũng bắt không được tập nhân. Cả nước đại tác, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, ngẫm lại liền biết lớn bao nhiêu độc tính. Điền Thiên Hộ khẽ lắc đầu, ý vị thâm trường nói, Lý thiếu hiệp, hoàng thượng làm như vậy tất nhiên có nó nguyên nhân, tại hạ không thật nhiều nói, nhưng có thể cam đoan với ngươi, phúc thọ cao thứ hại người này, từ hôm nay hướng về sau, Thần Châu tất nhiên người người sợ như sợ cọp. Nha. Lý Diễn nhẹ gật đầu, không lại để ý Điền Thiên Hộ không nói rõ, hắn há lại sẽ không nghĩ ra. Đại Tuyên triều Đường Kim vị này hoàng đế, thích nhất chính là làm cân bằng. Trước đó, bản thổ phái thế lực khổng lồ, quan viên cùng địa phương thân hào cấu kết, giấu giếm xâm chiếm ruộng đồng, đã thành tập tụ. Trong triều đại bộ phận quan viên cũng đều là từng cái địa phương nâng nâng mà lên. Có lẽ có tranh đấu, nhưng đụng phải một số việc, tất nhiên cùng chung mối thù, thậm chí bức hoàng đế thay đổi chủ ý. Trước đây ít năm bắt đầu, hoàng đế bồi dưỡng mở biển phái, không chỉ có quốc khố tràn đầy, còn chen ép bản thổ phái, triệt để chiếm thượng phong. Bây giờ mở biển phái lực lượng tăng trưởng tấn mãnh. Bởi vì chuyện này, bản thổ phái vừa vặn được cơ hội, nhưng cũng không thiếu được hoàng đế thuận nước đẩy thuyền. Quả nhiên, càng đến gần kinh thành, liền càng đến gần quyền lực tranh đấu vòng xoáy. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn lại tiếp tục lật lên xem tư liệu. Hắn càng chú ý, là Mendes nâng lên một vài thứ. Dựa theo đối phương miêu tả, bọn hắn cả nạ án huyết minh có thể thông qua giết sinh tế tự, cấm kỵ thuật pháp, triệu hoán Solomon 72 ma thần, giáng lâm tại người phụ nữ có thai thai bên trong, hình thành thần tử, đồng thời những năm này tỷ lệ thành công rất lớn. Rộng lớn phía trên đại dương, đã có không ít thần tử bốn phía thăm dò. Thậm chí ở xa châu Âu đại lục ở bên trên, cũng không ít tình huống tương tự, tại giữa các nước minh tranh ám đấu. Cái này tại Thần Châu, thế nhưng là xúc phạm thiên điều cấm kỵ. Lý Diễn nhớ tới trước đó, thông qua thanh đồng na diện nhìn thấy cảnh tượng. Đại La pháp giới là một vùng tăm tối hư không, bên trong có rất nhiều cùng loại trạc cây quần sáng. U Minh, Âm Ti, La Phong Sơn đều thuộc về cùng một mảnh quần sáng, lại cùng không ít quần sáng liên tiếp. Nói không chừng chính là thiên đỉnh cùng Tây Phương Cực Lạc các loại. Nhưng ngoại trừ Thần Châu chỗ khu vực, nơi xa còn có rất nhiều cùng loại quần sáng. Cái này Solomon 72 ma thần, trên thân mang theo mùi lưu mình, nói không chừng chính là một cái trong số đó. Vấn đề là, bọn hắn làm sao dám không kiêng nể gì cả từ Đại La pháp giới giáng lâm? Thấy lạnh cả người không hiểu từ Lý Diễn trong lòng dâng lên. Lần này nhân đạo biến đổi, liên quan đến phạm vi sợ là viễn siêu tưởng tượng. Dòng giá hao phí một ngày, Khổng Tượng Chiêu mới đưa tất cả văn kiện phiên dịch kết thúc. Vượt qua Lý Diễn dự kiến, đối phương chỉ nhắc tới vừa đến một lần không tự tại. Cái này Mendes từ phương Nam duyên hải đi thuyền mà đến, trên đường đụng phải một đám lợi hại đông doanh ra qua, người cầm đầu lại là một Thần Châu thư sinh, thực lực gần như quỷ thần, vốn muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết, lại đối thuyền viên hút phúc thọ cao lên hứng thú. Trải qua một phen đàm phán, để giúp bọn hắn tiến vào Thần Châu làm điều kiện, hướng Tân Môn đưa vào phúc thọ cao. Đi vào kinh môn về sau, Khổng Tự Tại tìm tới cửa cùng bọn hắn nối tiếp, sau đó tại Vu Văn Hải vận hành xuống, được thủy sư doanh cùng Tĩnh Hải bang nghiệm hộ, nhưng bọn hắn cùng Khổng Tự Tại chỉ là quan hệ hợp tác, càng nhiều là mượn đối phương lực lượng tiến hành buôn lậu. Cái này hại người đồ vật đầu nguồn, ngay tại đã bị bọn hắn khống chế Nam Dương chư quốc. Mà đám kia đông doanh giặc qua thủ lĩnh, liền tự xưng Triệu Trường Sinh. Hắn quả nhiên ở trên biển. Điền Thiên Hộ cắn răng nói, lúc ấy chúng ta liền có điều suy đoán, đáng tiếc chúng mai phục. Lý Thiếu Hiệp, những tin tình báo này 10 điểm trọng yếu, tại hạ vậy thì rời đi, chạy tới kinh thành báo cáo. Yên tâm, đến Thông Châu, tự nhiên có người cùng ngươi nối tiếp. Tốt, đại nhân trên đường cẩn thận. Cầm lấy tình báo về sau, Điền Thiên Hộ liền cáo từ rời đi, mang theo thủ hạ xông vào trong bóng đêm. Diễn tiểu ca, trên biển náo nhiệt như vậy. Sa Lý Phi lúc này mới lên tiếng, trong mắt tràn đầy ước mơ. Lý Diễn nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, yên tâm, có cơ hội chúng ta đi trên biển nhìn xem. Còn bên cạnh Khổng Thượng Chiêu nghe được, cũng do dự một chút, mở miệng nói, Lý Thiếu Hiệp, các ngươi nếu muốn đi, có thể hay không mang theo tại hạ. Tại hạ từ nhỏ đợi tại quốc phủ, nhìn rất nhiều sách, đối hải ngoại phong mạo rất mong chờ. Khó mà làm được. Sa Lý Phi liền vội vàng lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên biển nguy hiểm lớn, chính là cái này giang hồ cũng không yên ổn, chúng ta đều là người cô đơn, mang theo đầu sông sáo chủ, ngươi lão phụ thân bỏ ra trọng kim bảo ngươi, chúng ta cũng không muốn làm chuyện này. Lý Diễn cũng gật đầu nói, kinh thành có rất nhiều người du hành nghe bọn hắn giảng thuật là đủ, không cần mạo hiểm. Nói thật, hắn đối cái này Khổng Tượng Chiêu thật đúng là lên tâm tư. Vương Đạo Huyền tuy nói đọc nhiều sách vở, nhưng chỉ đối huyền môn mật sự tình cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều là một đám đại thổ kịch, được chứng kiến mới biết được thư sinh này đầu tốt bao nhiêu. Không chỉ có như thế, đối phương vẫn là thuật sĩ, được nho giáo chính thống truyền thừa, tiềm lực cực lớn. Nhưng tựa như Sa Lý Phi lời nói, đối phương có nhà có căn, cùng bọn hắn đám này lục bình không phải người một đường. Cái này, à, Khổng Tượng Chiêu rõ ràng có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu nói, đến Thông Châu, phụ thân an bài người liền sẽ đem ta tiếp đi, cái kia cầu tiên thiên chỉ còn một điểm, tại hạ sẽ trong đêm hoàn thành, không phụ mong đợi. Đa tạ. Lý Diễn ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Có cái này cầu tiên thiên, bọn hắn chí ít biết Triệu Trường Sinh sẽ ở nơi nào động tay chân. Bởi vì những cái kia cùng Mendes cấu kết buôn lậu thương nhân, Tấn Châu hội quán đã đóng cửa, đoán chừng chờ trận gió lốc này qua đi mới có thể tiếp tục mở ra. Mặc dù không phải bọn hắn cách làm, nhưng cũng không tiện lại tiếp tục ở lại đi, bởi vậy liền đợi tại Đô Bí Ti. Sáng sớm ngày mai liền sẽ chạy tới Thông Châu. Trở lại trong phòng mình về sau, Lý Diễn lập tức nắm chặt câu điểm, tâm thần tuần một. Rất nhanh, trung quanh liền dâng lên nồng vụ. Lý Diễn cấp tốc tiến lên, xuyên qua nồng vụ, trước mắt bất ngờ xuất hiện hắc giếng huyết thủy. Không chút do dự, hắn lập tức đưa tay đặt ở mép giếng bên trên. Phần phần huyết sắc nước giếng cuồn cuộn, xuất hiện kim lụa cùng chu sa bút. Lý Diễn bút tẩu long xà, đem Mendes lai lịch, còn có ma thần bạ bạ tổ các tin tức viết lên. Lúc trước nhận được nhiệm vụ, chính là muốn tra ra ngoại tộc yêu ma lai lịch. Đem việc này hoàn thành, mới tính kết thúc nhiệm vụ. Quả nhiên, theo lấy kim lụa chìm vào trong giếng, câu đĩa bên trong phân biệt xuất hiện một đạo cương lệnh cùng một đạo thần cương. Cương lệnh có thể dùng tại triệu hoán âm ti binh mã xem như át chủ bài. Thần cương có thể tu luyện càng mạnh mẽ la thần thông cùng đại la pháp khí. Lần này cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Lý Diễn trong lòng cao hứng, nhưng lơ đãng liếc nhìn bầu trời, thiếu chút nữa đánh cái giật mình. Sụp, Cá Nạ Ản là một nền văn minh nói tiếng xe mịt và khu vực lịch sử tại Nam Lệ Vạn thuộc vùng cận đông cổ đại tồn tại vào cuối thiên niên kỷ 2 tờ cờ nở. Chương 674, Phương Tây Huyền Giới, Cố Nhân, 2, chương 674, Phương Tây Huyền Giới, Cố Nhân, 2, thời khắc này không trùng, tối tăm mở mịt sương mù hậu phương, mơ mơ hồ hồ xuất hiện rất nhiều cái bóng. Có thân mang màu đỏ quan bảo người, chính là Thôi Phán Quan. Có thân mang kim giáp người, xem thân hình chính là vị kia ngũ đạo tướng quân. Còn có một số thì lại căn bản chưa thấy qua. Đây là tại làm cái gì? Lý Diễn âm thầm giật mình, lại chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Hừ, không trung mơ hồ truyền đến cái thanh âm lạnh lùng, xem ra thiên điều chỉ là chúng ta công xiềng, hải ngoại những cái kia man gì chi thần cũng không quan tâm ngươi thiên đình luật pháp. Lời ấy sai rồi. Một thanh âm khác vang lên, bọn hắn vô chi không sợ, nhưng đại la pháp giới quá mức can thiệp hồng trần, đưa tới hạo kiếp, chư vị cũng không phải không biết, thiên điều không thể phế, như hạo kiếp cùng một chỗ, chúng ta ha có đất dung thân. Chư vị đừng cãi cọ. Có người cãi lộn, cũng có người tại thuyết phục. Loại này nghe lén pháp giới bí ẩn cơ hội, thực tế hiếm thấy. Nhưng cho dù Lý Diễn nghĩ giả vờ giả vịt lưu thêm một hồi, trung quanh cũng cấp tốc lâm vào đèn nhánh. Lại mở mắt, đã trở lại phòng ngủ bên trong. Cầm lấy kế bên thanh đồng na diện, Lý Diễn lông mày cau lại. Mặc dù chỉ là nghe trộm được một chút, nhưng cũng đã chứng minh hắn mấy cái suy đoán. Đại La pháp giới lực lượng quá mức và yêu nhiêu nhân gian, quả nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Thượng cổ đại hồng thủy, phong thần chi chiến, đều có liên quan với đó. Mà lại, thần châu tiên thần bên trong cũng có nghi đầu thai hạ phàm người. Mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng đoán chừng chính là loại này khác nhau, mới tạo thành kiến một sinh ra. Kiến một người, thông tiên chi thụ. Lý Diễn trong lòng đống nhiên có cái suy đoán. Hắn muốn cho là, những người này là nghĩ đăng thần. Nhưng chỉ sợ mục đích thực sự, là để trên trời đổ vật từng cái hạ đến. Dựa sợ. Lý Diễn mắng một câu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng. Quả nhiên là nhân đạo biến đổi. Tương lai một mảnh mê vụ, ai cũng thấy không rõ. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Đô ý ti hậu viện, sớm đã là đèn đuốc sáng trưng. Lý Diễn bọn người thu thập bọc hành lý, Vương Bách Hộ lại cho bọn hắn mua chút tân môn đặc sắc sớm một chút. Lý Thiếu Hiệp, có người đến nhà cầu kiến. Ngay tại Lý Diễn vừa buông xuống bát, liền có một tiểu kỳ đến đây bẩm báo. Đô ý ti không cho phép ngoại nhân tiến vào, Lý Diễn đành phải đi ra ngoài gặp nhau. Còn không có tới gần cổng, hắn liền nhãn tình sáng lên, khoe miệng lộ ra nụ cười, bước nhanh đi nhanh. Hảo tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Ra cửa về sau, Lý Diễn lập tức cười ha ha một tiếng. Đô ý ti nhà môn bên ngoài, đứng đấy một thân mang vải thô áo người trẻ tuổi, làn da ngăm đen. Diễn đại ca. Đối phương cười một tiếng, lộ ra miệng đầy đại răng trắng. Chính là Lý Diễn tại Lý Gia Bảo hảo hữu cùng theo đôi Hắc Đản. Năm đó, hắn rời đi Lý Gia Bảo không bao lâu, Hắc Đản cũng bởi vì ngưỡng mộ thế giới bên ngoài, tiến về Trường An, đi theo hắn thúc bá học tập chế ra tay nghề, còn bởi vì đắc tội Hùng Hòa Bang, hướng Lý Diễn xin giúp đỡ. Không nghĩ tới hai năm sau, lại có thể gặp lại lần nữa. Hắc Đản, người cao lớn. Nhìn trước mắt có chút chất phát thật thà người trẻ tuổi, Lý Diễn trong lòng nhịn không được có chút cảm thán, lập tức hỏi, sao ngươi lại tới đây tân môn? Hắc Đản có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, Diễn đại ca, từ khi ngươi sau khi đi, thúc bá làm ăn liền càng làm càng lớn, còn cưới cái trẻ tuổi lão bà, sinh hài tử, để cho ta tới tân môn bên này mở cửa hàng, bán Trường An hàng ra. Đánh rắm. Lý Diễn khỏe miệng cong lên, cười lạnh nói dễ nghe như vậy làm gì, lúc trước ngươi thúc bá cũng đã có nói, coi ngươi là con trai, phải thừa kế gia nghiệp, bây giờ người ta có hài tử, sợ là chê ngươi trướng mắt đi. Không trách thúc bá. Hắc Đản đội vàng giải thích nói, hắn cũng rất khó khăn, thẩm nương một bực náo. Nói xong, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, cha mẹ ta đều đi, trước khi lão cũng không thấy được ta thành ra, bây giờ không có bưng hữu, còn không bằng ra sông sáo, chí ít thúc bá đã đem tay nghề tất cả đều chuyển cho ta. Bớt đau buồn đi. Lý Diễn tỏ giải, bố vô Hắc Đản bà bay. Hắn cùng Hắc Đản quan hệ không tệ, nhưng nó cha mẹ cả ngày ở sau lưng nói hắn nhàn thoại, Lý Diễn cũng không thế nào chào đón. Chỉ là gặp lại cố nhân, khó tránh khỏi có chút thời gian trôi qua thương cảm. Đúng rồi. Hắc Đản đội vàng từ trong ngực lấy ra một vật, ta về Lý gia bảo lúc, vừa bận trong thôn đến rồi cái đạo nhân, ngay tại bốn phía tìm hiểu ngươi, nghe nói ta cùng ngươi quan hệ không tệ, liền để ta đem thứ này giao cho ngươi. Lý Diễn sau khi nhận lấy xem xét, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Phía trên là một phong thánh chỉ văn thư, viết: Bắc Cương khói lửa, hồ bụi che trời. Xuất bộ khúc bách chiến, huyết chiến trải qua nhiều năm, trung dung quán nhật, công tại xã tác, chấm ưng thiên mệnh, thưởng công phạt tội, niệm các ngươi tuổi cao đức trọng, chinh chiến nửa đời, đạt chuẩn giải ngũ về quê, bảo dưỡng tuổi thọ, ban thưởng bách chiến bài. Đây là gia gia hắn Lý Khuê, năm đó Bắc Cương chi chiến về sau, được phong thưởng thánh chỉ. Đối phương nói cái gì? Gặp Lý Diễn sắc mặt, Hắc Đản giật nảy mình, Diễn ca, chẳng lẽ đạo nhân kia có vấn đề, ta nhìn rất hòa khí à? Không có việc gì. Lý Diễn an ủi một câu, hắn dáng dấp cái gì bộ dáng, nhưng có lưu thoại. Hắc Đản liền vội vàng gật đầu, chính là cái thật hòa khí đạo nhân, kỳ quái, ta làm sao nghĩ không ra hình dạng của hắn. Hắn để cho ta đem thứ này giao cho ngươi, nhưng ta bốn phía nghe ngóng, cũng không biết ngươi ở chỗ nào, trước đó nghe người ta nói ba đường cửa sông bến tàu sự tình, mới tìm tới. Hắn nói, hắn tại kinh thành chờ ngươi. Chờ ta. Lý Diễn trong lòng cười lạnh, đè nén sát ý năm đó sự tình, hắn đã tra chỗ không ít. Triệu Trường Sinh có thể đoạt xá đạo tẩu, còn tiến vào lễ bộ dở trò, chỉ vì kinh thành có người tương trợ. Đối phương cũng là kiến một bên trong người, chỉ biết là một cái tên, Triệu Thanh Hương. Diễn ca, còn có sự kiện của ngươi. Hắc Đản lại không tốt ý tứ nói ra, ta nghĩ tại bến tàu mở cửa hàng, nhưng ba đường cửa sông xảy ra chuyện, chỉ có thể hướng tắc phường bên kia đi, nhưng trong nha môn người không cho ghi chép sách. Dễ nói. Lý Diễn lập tức mời Vương Bách Hộ đến đây. Chuyện nào có đáng gì? Vương Bách Hộ mỉm cười, Lý thiếu hiệp yên tâm, việc này bao trên người ta. Tuy nói bạn cũ gặp lại, nhưng bến tàu thuyền đã đang chờ đợi, Lý Diễn cũng chỉ đành cáo từ, lại lấy mấy trăm lượng bạc cứng rắn nhét vào hắc đạn trong ngực, lúc này mới mang theo đám người bao lớn bao nhỏ hướng bến tàu đuổi. Hắc đạn một mực đưa đến bến tàu, đứng tại đập tử lên không ngừng phát tay. Nhìn xem Lý Diễn thuyền càng ngày càng nhỏ, trong mắt tràn đầy đắng chát. Ha ha. Vương Bách Hộ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng suy nghĩ nhiều, vị kia Lý thiếu hiệp chính là trong mây chỉ lòng, cùng nó quen biết, còn coi ngươi là bằng hữu, liền đã là hiếm thấy duyên phận. Yên tâm, ngươi là Lý thiếu hiệp bằng hữu, tại cái này tân môn, khẳng định có một chỗ cắm rủi. Ừm. Hắc đạn gật đầu, nhìn về phía công xưởng khu. Ba đường sông bến tàu mặc dù bị hủy, nhưng công xưởng khu bên kia lại càng ngày càng náo nhiệt. Thuyền vắng lai, vô số công nhân như con kiến hội tụ, tại từng cái công xưởng không biết ngày đêm làm công. Mendes, tính Hải Bang, pháo đánh ba đường sông. Tại cái này quần quần ầm ĩ bên trong, tựa hồ rất nhanh liền bị người quên lãng. Sụp, kịp tác giả rồi, tác giả trễ nên cập nhật trễ nhé. Chương 675, Trương An bạn cũ chương 675, Trương An bạn cũ thuyền chở hàng chuyển qua nhiên đang ngọn tháp lúc, Lý Diện đứng ở mũi thuyền trông về phía xa Thông Châu thành. Rời đi Tân Môn về sau, bọn hắn xuôi theo Bắc vận hà ngược dòng Bắc thượng, trải qua Vũ Thanh, Hương Sông các châu huyện, cuối cùng tới Thông Châu. Toàn bộ hành trình hơn 240 dặm, dùng dòng dã 5 ngày. Liền cái này, vẫn là ngồi quan thuyền, ven đường không có gì cửa ải ngăn trở kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc vận hà đường sông tương đối nhẹ nhàng, nhưng bởi vì cần đi ngược dòng nước, không thể thiếu người kéo thuyền kéo thuyền. Dân bản xứ miêu tả, gọi là 108.000 hào thiên quỷ hào tử tiếng ngày đêm không thôi. Vô luận như thế nào, cuối cùng là đến Thông Châu. Nhưng gặp vận hà phía trên, chật ních treo các loại cờ lương thực thuyền. Thủ đập bến tàu đắp đất bờ, đã bị ngàn vạn cái giày cỏ đạp đến bóng loáng, khiên phu nhóm lưng hiện ra mồ hôi thấm áo, khiên bao tải tại ván cầu lên giẫm ra kẹt kẹt tiếng gầm, trên bờ quan kho liên miên ngói xanh trên đỉnh, thì lại cắm đầy màu vàng cờ xí, một chút nhìn không thấy bờ. Đây là hộ bộ tiêu chí, Thông Châu vận tải tầm quan trọng, có thể thấy được luôn đốn. Quan kho bên ngoài, thuế lại dùng cái quan sắt đâm thủng bao tải, vận lương tàu bang hán tử ở bên túi đầu túi người, cười rặng rỡ. Diễn tiểu ca, nhìn cái kia ba đầu đầu sắt thuyền. Sa Lý Phi chỉ vào dấu ở thuyền lớn cái khác vài chiếc thuyền con, vui mừng mà nói, nước ăn không bình thường, lương thực túi hạ tất đệm lên muối lẩu. Không quản người khác nhàn sự. Lý Diễn khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua bên bờ từng tòa con trà, quay đầu trầm giọng nói, đến cùng ai tới đó ta. Kế bên đô úy Ti tiểu kỳ bất đắc dĩ chắp tay nói, Lý thiếu hiệp, đại nhân không nói, tiểu nhân thật không biết, khiến cho thần thần bí bí. Lý Diễn có chút im lặng. Rất nhanh, quan thuyền liền lái vào bến tàu, ven đường lớn nhỏ thuyền nhao nhao né tránh. Trên thuyền treo đô úy Ti thao thiết cờ, cho dù ai đều không muốn trêu chọc. Chưa cập bờ, Lý Diễn liền hít mũi một cái, trên mặt tươi cười. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trên bờ tiểu quán lầu 2 rửa vào lan can chỗ, ngồi cái xuyên màu tràm ăn mặc gọn gàng tiên sinh kế toán. Hai phiết ria chuột theo rượu nóng mờ mịt run rẩy, một đôi ánh mắt sáng ngời giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Huynh đệ phía dưới, đi lên uống chén rượu nhạt. Tiên sinh kế toán giơ chén rượu hô to, ba điểm kinh thành âm, trộn lẫn 7 phần giọng cản xài. Ha ha ha. Lý Diễn cười ha ha một tiếng, không đợi ván cầu dựng ổn, liền tung người một cái nhảy lên bên tàu. Bước nhanh đi vào tiểu quán lầu 2, đẩy ra nhã gian rèm châu, cười nói, đạo trưởng, đã lâu không gặp. Đến đây đón hắn, chính là La Minh Tử. Đạo nhân này cùng Lý Diễn là bạn tốt, trình độ nào đó cũng là hắn trên con đường tu hành lương sư. Từ khi tra được Triệu Trường Sinh manh mối về sau, La Minh Tử liền đã bị điều đi kinh thành, chuyên môn phụ trách truy tra Triệu Trường Sinh. Đúng vậy a. La Minh Tử sau khi đứng dậy, vỗ vỗ Lý Diễn cánh tay, cảm thán nói, mấy năm không gặp, người đã xông ra to như vậy vì danh, sư tôn tháng trước gửi thư, còn tại không ngừng hối hận, sớm biết như thế, lúc trước nói cái gì đều muốn đưa ngươi kéo vào môn đỉnh. Đều như thế. Lý Diễn nhịn không được cười lên, lập tức lại hít mũi một cái, quay đầu nhìn về phía căn phòng góc đông nam. Nơi đó đốt một lò hương, tựa hồ sen lẫn ngải lá cùng gỗ đào. Nhìn như phổ thông, lại là Thái Huyền Chính giáo duy nhất một lần pháp khí thanh hối hương. Cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất chính là quét sạch du tán âm sát chi khí. Khai đàn lúc, dùng để tịnh đàn trận, ngày thường thì lại có thể phòng ngừa có người dùng thuật pháp định vị nguồn rủa. Tăng thêm La Minh Tử ăn mặc, Lý Diễn lập tức ý thức được không đúng. Chuyện gì xảy ra, có người muốn hại đạo trưởng? La Minh Tử mỉm cười nói, không sao, trước hết mời Vương đạo trưởng bọn hắn, chúng ta ngồi xuống nói. Đang khi nói chuyện, Vương đạo huyền đám người đã lên lầu. Gặp qua đạo hữu. Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Hắn cùng Sa Lý Phi đồng dạng cùng La Minh Tử quen biết, gặp mặt tự nhiên cùng nhau hàn huyên. Lại giới thiệu Long Nghiên Nhi bọn người về sau, mọi người mới ngồi xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ tiểu quán lầu trên lầu dưới đều đã bị triệt để thanh không. Nguyên lai những cái kia trưởng quỹ, điếm tiểu nhị đều là La Minh Tử thủ hạ nguy trang, còn tại cổng cửa sổ thiết phủ, ngăn cách dò xét. Một phen động tác nước chảy mây trôi, từng cái thoạt nhìn đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Sa Lý Phi bọn người xem âm thầm giật mình, lại không lắm miệng, chờ đợi Lý Diễn hỏi thăm. Ai chưa bị chớ chết cười. La Minh Tử nhấp một ngụm trà, đem bên miệng mặt trà phun rơi, lắc đầu nói, vừa làm chuyện việc phải làm, người chưa bắt được, còn bị đối phương cao thủ truy tung, không thể không cẩn thận ứng đối. Lý Diễn nhíu mày, kinh thành trọng địa, dưới chân thiên tử, ai lớn mật như thế? Người ta là gan nhưng rất lớn. La Minh Tử âm thanh lạnh lùng nói, chui vào lễ bộ, thay thế triều đình bàn cho công vân chấn trạch pháp khí. Lý Diễn ngạc nhiên, lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ, đạo trưởng tra được. Năm đó ra ra hắn Lý Khuê tại Bắc Cương chinh chiến, đánh bại đánh bại hủy Triệu Trường Sinh điệu tiên nhục thân, sau đó bị thiết kế trả thù. Liên liên phụ thân hắn Lý Hổ cũng là bởi vì truy tra việc này mà chết. Hắn tiếp lấy tra tìm, mới nắm chặt Triệu Trường Sinh cái đuôi. Triệu Trường Sinh là chủ mưu, nhưng có thể không kiêng nể gì như thế, trong triều tuyệt đối có người phối hợp. Ừm. La Minh Tử gật đầu nói, đi vào kinh thành về sau, phụ hoàng thượng chi mệnh, chúng ta điều khiển tinh binh cường tướng âm thầm truy tra, trừ bỏ các nơi sưu tập tình báo, nhà ngươi chuyện này chính là mấu chốt manh mối. Đáng tiếc, việc này thời gian quá lâu, 20 năm trước đám kia lão binh đều đã qua đời, mang binh tướng lĩnh viên hy trùng, càng là xúc phạm luật pháp, đã bị chém đầu cả nhà, lễ bộ năm đó phụ trách việc này người, cũng đều ly kỳ mất tích hoặc tử vong, hồ sơ không biết tung tích. Triệu Trường Sinh tại kinh thành đồng đảng, làm việc có thể nói giọt nước không lọt. Thẳng đến ngươi đoạn thời gian trước cung cấp manh mối, chúng ta mới có thu hoạch. Triệu Thanh Hư cái tên này, nghe xong chính là đạo hiệu, ta phải trước thử tra rõ huyền tế ti hồ sơ, lại để cho kinh thành lớn nhỏ đạo quán, đem ngủ tạm, nương cư đạo nhân danh tự toàn bộ trình lên, đồng thời muốn biết rõ xuất thân lai lịch. Lý liền đội bằng hỏi, kết quả thế nào? La Minh Tử cười khổ, tìm được 3 cái Triệu Thanh Hư, 2 cái giả danh lừa bịp đạo sĩ, còn có cái hiệu cầm đồ trưởng quỹ, đều là người bình thường. Thế là, chúng ta lại thuận pháp khí manh mối truy tra, phát hiện năm đó đại hưng triều vong quốc lúc, cung trong bí bảo đã bị người có thứ tự trộm ra, tam tài trấn ma tiền ngay tại trong đó, còn tốt đại hưng triều bảo khố tên ghi vẫn còn, thuận nhóm này đồ vật, tìm được một đám huyền môn tạp trộm. Nhưng chúng ta bắt lúc, đột nhiên có thần bí cao thủ hiện thân diệt khẩu, còn chú sát mấy tên đồng đạo. Lý Diễn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, người kia đạo hạnh rất cao. Không rõ ràng. La Minh Tử lắc đầu nói, đối phương từ đầu đến cuối cũng không hiện thân, xuất quỷ nhập thần, không có lưu lại một điểm cái đuôi. Nhưng càng làm cho bần đạo kinh hãi chính là, đám người này tựa hồ không gì không biết, chúng ta hành động bí ẩn, liền liền hoàng thượng cũng không biết, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung có thể nhanh người một bước. Đó còn cần phải nói, có nội ứng thôi. Lý Diễn khẽ lắc đầu, bưng trà làm mấy cái thủ thế. Lần này tại Tân Môn, hắn lại có đầu mối mới. Lỗ Tĩnh Hải lúc sắp chết, nâng lên kinh thành hội bàn đảo cái này manh mối rất trọng yếu, nhưng Triệu Thanh Hư phái người chạy đến Lý Gia Bảo, để hắc đạn cho nó mang hộ tin, đã là khiêu khích, cũng nói đối phương sớm đã tại kinh thành bày ra thiên la địa võng, điều tra hội bàn đảo sự tình, liền không thể lại lớn mở cửa trống. Nhìn thấy Lý Diễn thủ thế, La Minh Tử lập tức hiểu rõ, không nói thêm lời việc này, mà là đàm luận lên kinh thành thế cục hôm nay. Bệ hạ năm ngoái trên triều đình hôn mê qua một lần, mặc dù cấm chỉ đàm luận, nhưng việc này tại kinh thành đã mọi người đều biết, bước bách tại các phương áp lực, bệ hạ cuối cùng định ra thái tử thân phận, nhưng đại hoàng tử như vậy tính tình băn yếu, những hoàng tử khác cũng lòng có bất mãn. Càn Khôn thư viện bây giờ có thụ chú mục, cũng là vòng xoáy trung tâm. Đang nói, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Đám người lập tức đình chỉ đàm luận, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng gặp thời khắc này bến tàu trên đường dài đã là hỗn loạn tương mừng. Mười mấy tên quan binh rục ngựa cầm đao, vòng vây mấy tên tây vực thương nhân. Những người kia mũi cao xấu mắt, bọc lấy khăn trùm đầu hốt hoảng chạy trốn, lại dùng cả tay chân, tại cao thấp xen vào nhau trên nóc nhà nhảy bọn. Bọn hắn nhìn như chật vật, lại dị thường linh hoạt, tựa như chơi trốn tìm, trốn tránh phía dưới quan binh. Sa Lý Phi sau khi thấy, lập tức vui lên, cái này khinh thân pháp hiếm lạ, đường dị số. Những cái kia là người ba tư. La Minh Tử nhìn thoáng qua, xem thường nói, nghe nói mở hải chi về sau, đến rồi một nhóm người, tại kinh thành đặt chân sau tư xây bái hòa đàn, còn dã tâm mừng mừng, cùng Di Lặc giáo kể vai sát cánh, đã bị chấp pháp đường cảnh cáo một phen sau liền trung thực xuống. Bọn hắn có chút võ sĩ bí mật bất tuân triều đình pháp luật kỷ cương, trước kia còn lười nhác tốn sức, nhưng bởi vì tân môn cái kia việc sự tình, bản thổ phái nổi lên, tăng thêm bệ hạ nổi nóng, bọn hắn cũng đi theo phải ngã nấm mốc. Quả nhiên, đối diện với mấy cái này chạy vội tán loạn ba tư võ sĩ, vệ sở binh sĩ không kinh ngạc chút nào. Có mấy người rụt ngựa ở giữa, vung vẩy trong tay dây sắt phi trảo. Rầm rầm. Ngay tại người ba tư nhảy vọt vọt lên lúc, phi trảo gào thét mà ra. Những cái này quỷ xui xẻo lập tức đã bị xích sắt khóa lại, từ không trung rơi xuống. Không chờ bọn họ đứng dậy, liền có một đội quan binh xông đi lên quyền cước tăng theo cấp số cộng, đem người đánh cho thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Man Di gian thương, giám tư phiên cấm dược. Cầm đầu giáo úy tìm ra một cái túi ra, nhìn xem bên trong phúc thọ cao, lạnh giọng giận mắng. Dứt lời, đông nhiên liếc mắt liếc nhìn góc đường, quát lớn, thất thần làm gì, còn có bọn hắn. Đường đi góc rẽ, đứng đấy mấy tên quần áo tả tơi đông bắc đảo xâm người. Bọn hắn bởi vì lấy đột phát sự kiện, cùng bách tính đã bị ngăn ở hai bên đường không dám động đậy. Vải thô bao khỏa cái sọt đã bị người chen lật ra, lộ ra 7-8 chi cần dâu văn dày đặc dã sân sâm, dưới ánh mặt trời hiện ra màu hổ phách quang trạch. Mấy tên như lang như hổ binh sĩ trực tiếp xông lên đi, đạp lăn cái sọt, dễ sâm như kim tuyến tản mát bụi đất. Thật là lớn sâm. Người chung quanh nhìn thấy, lập tức một tiếng kinh hô. Cầm đầu đào sâm láo hán vội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn, quân gia minh dám, đây là có tiểu dân Bạch Sơn liều chết đào à, không phải cấm dược. Lời còn chưa dứt, đã có binh sĩ quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh, gặp nó gật đầu, liền cười gần một cái kéo qua cái sọt. Phiên thương đồng đảng đều giấu động, mang đi kiểm tra thực hư. Trung quanh binh lính thấy thế nhao nhao nhào tới, đem những cái này khách hái sâm dùng xiềng xích trói lên, cùng nhau bắt đi. Có sâm khách muốn phản kháng, lại bị một côn đánh cho đầu rơi máu chảy, bất tỉnh đi. Không bao lâu, trên đường lại người đến người đi, có người trâu đầu ghé hai, có người thấp giọng chửi mắng. La Minh Tử khẽ lắc đầu, gọi tới một thủ hạ, trầm giọng nói, đi thông châu phòng giữ tướng quân nơi đó, đem việc này cáo chi. Được, đại nhân. Thủ hạ kia lập tức ôm quyền rời đi. Nhìn xem đám người, La Minh Tử bất đắc dĩ lắc đầu nói, vần đạo có thể làm, cũng chỉ có những này, kinh thành không thể so với địa phương khác, chúng ta còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm, như làm bậy nhúng tay, đã bị người cản trở, liền chính sự đều không làm thành. Đạo trưởng Trạch Tâm nhân hậu, bội phục. Đám người nhao nhao gật đầu tán thưởng. Đã bị cuộc nháo kịch này quấy rầy hào hứng, bọn hắn cũng mất tiếp tục uống rượu tâm tư. La Minh Tử đứng lên nói, nếu như thế, chúng ta đi thôi. Thông Châu tiến về kinh thành thủy đạo lại chặn lại, chưa khơi thông, bởi vì phiên thương sự tình, trong thành có chút hỗn loạn, chúng ta đi đường bộ, ước chừng 3 canh giờ liền có thể đuổi tới kinh thành, vùng ngoại ô trang viên đã cho chư vị an bài tốt chỗ ở. Vậy thì tốt. Sa Lý Phi vui mừng mà nói, quả nhiên là trong kinh có người dễ làm sự tình. Chớ có nói quái thoại. La Minh Tử nhịn không được cười lên, kỳ thực trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Sa Lý Phi bất quá là cái giang hồ kẻ ra đời, bản lãnh bình thường, liền ỷ vào ra mặt dày cùng miệng lưỡi chân chú hỗn, làm sao mấy năm không gặp, còn từ người bình thường trở thành thuật sĩ, lại là hiếm lạ. Đương nhiên, hắn quan tâm hơn, vẫn là Lý Diễn trước đó ám hiệu. Sớm một chút rời đi Thông Châu, cũng là nghĩ biết tra được cái gì. Lý đại hiệp. Đúng lúc này, kế bên Khổng Tượng Chiêu bỗng nhiên do dự mở miệng. Lý Diễn lắc đầu nói, Khổng huynh đệ yên tâm, chúng ta chờ một lúc tìm người, thông chi phụ thân ngươi an bài người đến đây tiếp ứng. Còn bên cạnh La Minh Tử nghe được, thì lại trầm tư một chút, mở miệng nói, việc này không ổn. Trước đó có người âm thầm thăm dò, vị này Khổng huynh đệ sợ là cũng đã rơi vào bọn hắn ánh mắt, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đi theo chúng ta đi, dù sao cũng muốn tiến về kinh thành, cùng lên đường, càng thêm an toàn. Lý Diễn thấy thế, mỉm cười. Vừa rồi giới thiệu lúc, đã nói rõ Khổng Thượng Chiêu thân phận. La Minh Tử sợ là coi trọng bảo bối này. Như thế, cũng tốt. Khổng Thượng Chiêu liền vội vàng gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, phụ thân hắn an bài tiếp ứng người liền vội vàng chạy đến. Thiếu gia a, ngươi có thể tính đến rồi. Người tới là một gầy gò trung niên trưởng quỹ, âm thanh đều mang giọng nghẹn ngào, Lâm Thanh xảy ra chuyện, Tân Môn bến tàu cũng xảy ra chuyện, bây giờ Thông Châu thành cũng không yên ổn, lão nô còn tưởng rằng. Còn tốt, nếu không không biết làm sao cùng lão gia giao phó. An bá, không có chuyện gì. Khổng Thượng Chiêu vội vàng an ủi, lại nói đám người kế hoạch. Nghe thấy là đô úy ti người, cái này trưởng quỹ cũng không đốc, tự nhiên vội vàng đáp ứng. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, La Minh Tử mang theo hơn 10 người thủ hạ, lại giúp mọi người sớm an bài tốt xe ngựa, đưa ra lệnh bài về sau, trực tiếp sai người mở cửa thành ra, thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài thành. Trên quan đạo tiến lên không bao lâu, Lý Diễn chợt có nhận thấy, quay đầu quan sát. Nơi xa, đêm khuya Thông Châu thành, chỉ có thể nhìn thấy nhiều đống lửa. Thế nào? La Minh Tử vội vàng hỏi thăm. Lý Diễn con mắt híp lại, vừa rồi xác thực có người thăm dò, nhưng không biết dùng cái gì thuật pháp, chờ một lúc trên đường cẩn thận một chút. Mọi người nhất thời hiểu ý, Lữ Tam đưa tay vừa nhấc, cũng mệnh chim ưng lập đông bay về phía không trung. Thông Châu trên tường thành, bất ngờ đã xuất hiện mấy tên người áo đen. Kỳ quái là, chung quanh tuần thành binh sĩ giơ bó đuốc trải qua, lại vẫn cứ không nhìn thấy bọn hắn. Làm sao bây giờ? Thử, đi đường ban đêm, thật sự là muốn chết. Ta xem các ngươi mới là muốn chết. Cầm đầu người áo đen một tiếng gian dạy, đánh gây bên cạnh mấy người. Hắn nhìn xem đám người, cười nhạo nói, đây chính là 12 nguyên thần, Lý Diễn vẫn là sống âm sai, chư vị nếu là tới gần, sợ là trực tiếp sẽ bị đánh vào âm đi. Dù sao, chúng ta đều là trong thiên địa này cơ thí. Chương 676, chui vào kinh sư chương 676, chui vào kinh sư đêm xuân lạnh xuống, trăng sáng sao thưa. Thông Châu hướng kinh thành trên quan đạo, tiếng vó ngựa chấn động tới bụi cỏ lúc gần nút côn trùng kêu vang. Thời gian tháng 3, bắc địa xuân trễ, quan đạo hai bên cây du mới rút mầm non, xanh nhạt lá nhọn ở dưới ánh trăng hiện ra ngân huy. Lý Diễn bọn hắn đội ngũ quả thực không nhỏ. La Minh Tử hơn 10 người thủ hạ, còn có Khổng Thượng Chiêu quản gia người hầu 4 người, cùng với con vận hành lý xe ngựa, quy mô không thua tại một chi cỡ nhỏ thương đội, tại đêm tối trên quan đạo giơ bó đuốc tiến lên. Trong bầu trời đêm, chim ưng lập đông vừa đi vừa về xoay quanh. Lữ Tam điều khiển rắn chuột truyền tin, Lý Diễn cũng nắn pháp quyết nghiêng tai lắng nghe. Hồi lâu, Lý Diễn khẽ lắc đầu, xem ra bọn hắn từ bỏ. Lúc này sắp cũng nhanh đến kinh thành, ở chỗ này động thủ đã không có chút nào cơ hội. Đáng tiếc, La Minh Tử xem hướng phía sau, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn nhưng là rõ ràng biết Lý Diễn đám người chiến tích, lần này có 12 nguyên thần tướng trợ, lại sớm bố trí mai phục, nói không chừng có thể đem người bắt được, tìm hiểu nguồn gốc kéo ra người giật dây. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương xa so với hắn nghĩ còn muốn cẩn thận. Nơi xa, Vĩnh Thông cầu thạch cũng như một đạo thương hắc sống lưng, vượt ngang qua mặt trăng bị chiếu soi trên sông Huệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại rất có một phen bận bị. Lý Diễn điểm ngựa chút chú, a ra bạch khí tại Xuân Hàn bên trong ngưng tụ thành sương mù. Cầu kia là tiền triều thời kỳ sở kiến, đã trên 100 năm. La Minh Tử chỉ vào phía đông bắc một mảnh đen tối kiến trúc, nhìn thấy không? Kia là Thông Châu Tây Kho, Long Nguyên Niên lúc xây dựng thêm, bây giờ chất đống 400.000 thạch mới đến Xuân Lương Thực, cũng có chú quân trông coi. Đám người thuận ngón tay hắn nhìn lại, chỉ gặp tường cao bên trong kho thóc âu ngói liên miên như đổi, đầu tường canh tuần bó đuốc lúc sáng lúc tối. Giới thiệu sơ lược một phen về sau, La Minh Tử liền nhìn về phía Lý Diễn. Hắn thực tế yêu kỳ, Lý Diễn tra được cái gì, nhưng bây giờ nhiều người phức tạp, còn không tiện lắm. Bất chi bất giác, phương đông chân trời đã lộ ra một tuyến ngân bạch sắc. Đến, phía trước chính là kinh thành. La Minh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ hướng phía trước. Đám người ngẩng đầu quan sát, chỉ gặp quan đạo phần cuối, kinh thành sừng sững tường thành như cự thú ẩn nút. Lầu quan sát trên đèn lồng tại trong gió sớm lay động, giống như treo tại sương mù bên trong tinh hồng con mắt. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, muốn kết động dương quyết dò xét. Tuyệt đối đừng. Còn không có độc thủ, La Minh Tử liền vội vàng ngăn cản, lắc đầu nói, kinh thành không thể so với địa phương khác, không chỉ có là thành hoàng tổng ty sở tại, còn có quốc tế xã tắc cùng nhật nguyện tinh thần, tục thần tuần tra 10 điểm khắc nghiệt, tư dùng riêng thần thông dò xét, liền sẽ rước lấy phiền phức. Kế bên xa Lý Phi ngạc nhiên, cái này không còn xa đây. La Minh Tử không nhiều giải thích, chỉ là ý vị thâm trường nói, tóm lại chớ làm loạn, quốc tế như đơn giản như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng vương triều xã tắc, huyền môn chính giáo chạy theo như vị, đợi cho kinh thành, xin hạ lệnh bài, trừ bỏ hoàng thành đều có thể thi triển thần thông dò xét. Nhưng năm ngoái bệ hạ nghiêm ngặt ước thúc huyền môn, cho dù chúng ta, sau đó cũng muốn nói rõ chi tiết. Lý Diễn ngừng tay, cao mày nói, như thế bó tay bó chân, còn thế nào cha tìm yêu nhân? La Minh Tử trầm mặc một chút, cười khổ nói, nơi này không thể so với địa phương khác, ta Thái Huyền Chính Giáo cũng không thể tùy ý làm loạn, nếu không liền sẽ gây nên hoàng thất ngờ vực vô căn cứ. Yên tâm, đợi ta giúp ngươi xin hạ lệnh bài về sau, rất nhiều chuyện thuận tiện làm. Nói xong, nhìn về phía nơi xa, kinh thành cửa lớn chờ một lúc mở, các ngươi trước chớ vào thành. Đám người nghe vậy đều không nói gì. Đây là Lý Diễn trên đường liền quyết định kế hoạch. Bọn hắn đến kinh thành, vốn là muốn tham gia Càn Khôn Thư Viện mở viện điển lễ. Tuy nói trên đường chậm trễ chút thời gian, nhưng còn có không sai biệt lắm nửa tháng. Càn Khôn Thư Viện bây giờ là kinh thành phong bạ mắt, muốn thấy rõ thế cục lại định đoạt. Đương nhiên, Lý Diễn còn có nguyên nhân không nói. Cái kia Triệu Thanh Hư đưa tin khiêu khích, tất nhiên đã ở kinh thành bố cục, chờ lấy hắn tới nhảy vào. Kinh thành nhưng không đất lành, không bài trừ hai hoàng ẩm, Lý Diễn tự nhiên không yên lòng. Tại La Minh Tử dẫn đầu xuống, đám người rời đi quan đạo, chuyển biến đi phía trái bên cạnh mà đi. Sắp trời dần sáng, ước chừng đi 10 dặm đường, nơi xa bờ ruộng dọc ngang giữa, xuất hiện từng mảnh tường sáng ngói đen trang viên hình dáng. Sương sớm như xa, lồng tại trang viên bốn phía, nổi bật lên cái kia cao ngất tường vây càng thêm sông nghiêm. Đông ruộng ở giữa còn có sáng sớm làm việc bách tính nhìn thấy bọn hắn sau cũng không tới gần, chỉ là xa xa hành lễ. Những này bách tính cái gùi bên trong, ẩn có lợi lưỡi đao phản quang, hiển nhiên đều không phải người bình thường. Đợi tới gần trang viên, chỉ gặp đại môn đóng chặt, sơn son bong ra từng mảng, hộ bộ giấy niêm phong tàn phiến đã bị sương đêm thấm ướt, chưa viết mơ hồ. Trước cửa một đôi đá xanh ông trống, bên trái mặt trống rách ra một đạo tế văn, dường như từng bị chọc kích. Cái này điển trang nguyên thuộc công bộ thị lang Cao Thế Ninh. La Minh Tử sai người tiến lên mở cửa ra, đồng thời giới thiệu nói, hắn cuốn vào triều đình chi tranh, bị đánh nhập đại lao, gia sản tiền phi pháp, trang viên tạm từ hộ bộ niêm phong, chưa bán ra. Tòa nhà này tới gần thông huệ hà nhanh sông, lưng tựa núi thấp, trước gặp quan đạo, bốn phía cấy dày tùng bách, tính bí mật cực dai, bởi vậy ta lâm thời trưng dụng, xem như bên ngoài kinh thành điểm dừng chân, bọn hắn hẳn là đã thu thập ra căn phòng. Đám người đi theo tiến vào, trái phải dò xét. Tòa nhà này là điển hình phương Bắc thân hào lâm viên, lại dung hợp một chút giang nam lâm viên tạo cảnh, quy mô không nhỏ. Bên trong đang tiến hành cải tạo. Tiền viện nguyên bản nô buộc ở lại ngược tòa phòng đã bị cải thành trạm gác ngầm, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhưng giám thị quan đạo độc tĩnh, mấy cái góc chết vị trí, ngay tại cài đặt nọ cơ, súng môi lửa, hốc tối thanh trưởng, bách phù điêu chạm khắc tiên nhân kỵ hạc đồ hậu phương đã xé ra, ấn ngũ hành trôn dấu chấn vận. Mà trung tâm cửa thủy hoa phụ cận cũng có thợ thủ công ngay tại thay thế trừ tà gương đồng. Những này thợ thủ công tuổi tác cũng không nhỏ, xem trên thân treo nghi cụ cũng đều là huyền môn thợ thủ công. Nhìn thấy La Minh Tử về sau, cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không tiếp lời. Chư vị tiên sinh vất vả, nhưng La Minh Tử cũng rất là cung kính. Tham hỏi một tiếng về sau, liền dẫn trước mọi người hướng hậu viện, đồng thời giải thích nói, những này đại tượng đều là hoàng gia thợ thủ công, trong nhà đều đã được an bài tốt, ai mặt mũi cũng không cho. Nói như vậy, Lý Diễn lập tức hiểu rõ, những này thợ thủ công đến từ trong truyền thuyết công bộ thiên công ty. Hắn cùng Mặc Môn trưởng lão Điền Phong quan hệ không tệ, uống rượu nói chuyện phiếm lúc nghe nói qua. Cái ngành này, từ tiền triều đại khánh thời kỳ liền bắt đầu xuất hiện, cùng loại khâm thiên giám cùng tương tắc giám, xúc, xây lăng đế, chức năng dung hợp, chuyên ti hoàng thất kiến trúc bên trong bí ẩn kỹ nghệ, thành viên nhiều tuyển chọn tự tượng hộ thế gia đứa bé. Tự ấu nhập huyền cơ viện huấn luyện, tập lỗ ban bí điển hám long kinh cùng thiên công khai vật các chi thức, tinh thông cơ quan thuật số, phong thủy kham dư cùng yếm thắng chi thuật. Người nhà của bọn hắn bình thường đã được an bài tốt. Lúc tuổi còn trẻ, phụ trách kiến tạo hoàng cung một chút bí ẩn thông đạo cùng nhà kho cùng với hoàng cung cơ quan. Dù sao thế giới này hại người huyền môn thợ thủ công pháp nhiều vô số kể, phải có điều phòng bị. Mà đợi đến cao tuổi, dần dần già đi, mỗi khi có hoàng đế hạ táng, bọn hắn liền sẽ đi theo tiến vào lăng mộ chế tác cơ quan, phá giải cơ quan phương thức cùng địa đồ, cũng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ cho hoàng đế chôn cùng. La Minh Tử có thể mời đến đám người này, cũng nói thâm thụ hoàng đế tín nhiệm. Hậu viện diện tích cũng không nhỏ, lầu chính gối hạ các là tòa nhà tầng 2000 núi lầu, ngoài cửa sổ đối diện phía sau núi, nhưng quan sát toàn viên. Trừ bỏ tây sư phòng, đông khóa viện, còn có tòa tiểu hoa viên. Căn phòng đã đơn giản thu thập qua, tuy nói đơn sơ, nhưng cũng 10 điểm sạch sẽ. Tới, chư vị trước thích hợp ăn chút. La Minh Tử để cho người ta lấy được hai bàn cơm sáng, chính là chút đơn giản cháo canh, bánh nướng cùng bốc hơi trứng gà, còn có giấy da trâu gói kỹ thịt kho cùng dưa muối, tràn đầy thả một bàn lớn. Liên tục ngồi thuyền, lại đuổi đến một đêm đường, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, đơn giản nếm qua về sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lữ Tam tuyển lầu chính tối cao vị trí, thuận tiện chim ưng xuất nhập, giám sát tứ phương. Lý Diễn thì lại tuyển phía tây sư phòng, tới gần tường viện địa phương. Vừa về đến phòng, La Minh Tử liền đi theo đi đến. Không gấp. Hắn vừa muốn nói chuyện, Lý Diễn liền khẽ lắc đầu, từ Vương Đạo Huyền nơi đó mang tới như ý bảo châu, treo ở môn đầu. Chậc chậc. Nhìn qua cái kia có chút tỏa sáng hạt châu, đạo nhân chậc chậc tán thưởng, lắc đầu nói, đây cũng là như ý bảo châu đi, đại đường 13 bảo. Quốc tế thần khí, cũng chính là ngươi bây giờ tên tuổi vang dội, chấn được chẳng tử, nếu không thứ này chính là tai họa. Dứt lời, liền chuyển di ánh mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, đến cùng tra được cái gì, thần thần bí bí. Triệu Thanh Hư cho ta đưa tin. Lý Diễn sắc mặt tâm trầm, đem sự tình giảng thuật một phen, hắn cố ý đem đồ vật đưa đến Lý Gia Bảo, chính là muốn dùng chuyện năm đó đến chọc giận ta, trong kinh thành chỉ sợ đã bày ra sát cục, chờ lấy ta chui vào bên trong. Còn có, Tân Môn Lỗ Tĩnh Hải trước khi chết đề cập qua một cái tên, ta không có cáo chi đô bí thi. Tên là gì? La Minh Tử hứng thú, vội vàng hỏi thăm. Hội bàn đảo. Lý Diễn trầm giọng nói, đạo trưởng tại kinh thành hồi lâu, nhưng từng nghe nói qua cái này. Hội bàn đảo. La Minh Tử nhíu mày, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói, đó là cái gì tổ chức? Ta cũng không rõ ràng. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia Lỗ Tĩnh Hải chính là thay anh Vương phủ vơ vét của cải, ta hoài nghi cái đồ chơi này có thể hay không cùng những cái kia trong quân huân quý có quan hệ. La Minh Tử khẽ mướt sợi râu, trầm tư một chút lắc đầu nói, không giống. Lỗ Tĩnh Hải tình báo ta đã nhìn qua, hắn năm đó ở Bắc Cương giết địch, chiến công hiển hách, nhưng làm người tính tình bạo ngược, âm thầm giết hiền và công, còn dung túng thủ hạ thai họa hán dân thôn, có người mượn cơ hội có thể bắt được, muốn quân pháp xử trí mất đầu, nhưng đã bị anh Vương bảo vệ. Tuy nói anh Vương sớm đã qua đời, nhưng hắn đối anh Vương phủ một mực trung thành tuyệt đối, như cùng anh Vương phủ có quan hệ, chắc chắn sẽ không nói. Nhớ tới Lỗ Tĩnh Hải trước đây do dự, Lý Diễn con mắt híp lại, làm sao không nhất định, có lẽ cái này Lỗ Tĩnh Hải che giấu tin tức trọng yếu, tỉ như biết được hội bàn đảo quá trình, như thế bí ẩn, tất nhiên không phải người bình thường có thể biết được. La Minh Tử lập tức hiểu rõ, ngươi muốn từ anh Vương phụ tra. Không sai. Lý Diễn trầm giọng nói, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Đi hướng Càn Khôn thư viện sự tình, Kiến Mục yêu nhân tất nhiên đã sớm biết, nói không chừng Nghiêm Cựu Linh cùng Điện Phong tiền bối bên người, liền có bọn hắn người, ta như giống trống khua chiêng vào thành gặp nhau, liền sẽ rơi vào cái bẫy. Kế sách hiện nay, chỉ có thể trước âm thầm chui vào, đánh đòn phủ đầu. Cũng tốt. La Minh Tử cũng không nói nhảm, gật đầu nói, ta sẽ giúp ngươi che lấp, đem những người kia ánh mắt hấp dẫn đến trang viên. Nói xong, sắc mặt nghiêm trọng, vỗ vỗ Lý Diễn bả vai, vẫn là câu nói kia, kinh thành không thể so với địa phương khác, rồng rắn lẫn lộn, theo ta được biết, liền có 3 tên tông sư lâu dài trú đóng ở kinh thành, còn có những cái này bang phái cùng quyền quý thâm trạch, đều có huyền môn cao thủ. Có chút không nổi danh, nhưng thủ đoạn lại tuyệt không yếu. Mỗi đêm đều có thành hoàng tuần hành, lại không thể trên đường sử dụng đột pháp. Còn có hoàng thành phụ cận, một khi sử dụng đột pháp, liền sẽ đã bị quốc tế chấn vật phản vệ. La Minh Tử không sợ người khác làm phiền, đem trong kinh thành một chút mấu chốt tình báo tinh tế giảng thuật. Lý Diễn đã từ Triệu Huyền Phương nơi đó biết được kinh thành tình thế, nhưng huyền môn bí sự nhưng không biết, bây giờ vừa vặn bổ túc. Hai người cái này một trò chuyện, liền lại là 2 canh giờ. Đem tất cả chi tiết xác nhận về sau, Lý Diễn mới tìm đến đồng bạn cáo chi, sau đó ngủ thật say. Ngày kế tiếp, bầu trời có chút âm trầm. La Minh Tử sáng sớm, liền đem dưới tay toàn bộ triệu tập lại phát ra mệnh lệnh, tiếp tục tra tìm tất cả đạo quán. Còn có, những cái này giang hồ bang phái cũng đừng buông tha, thông chi bọn hắn, ai có thể cung cấp Triệu Thanh Hư manh mối, tất có trọng thưởng. Hậu viện những khách nhân kia đường đi mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, ai cũng đừng đi quấy rầy. Được, đại nhân. Hơn 30 tên thủ hạ cùng nhau ôm quyền, quay người rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, La Minh Tử bưng chén trà, ánh mắt lăng lệ. Hắn sớm biết, những người này có nội gian. Hoàng đế từ đô bí ti cùng huyền tế ti chấp pháp đường triệu tập tinh nhuệ, vốn không có cái gì sai. Những người này cũng đúng là tinh nhuệ, hoặc là phá án lao thủ, hoặc là huyền môn nhân tài mới nổi. Nhưng sự tình sai cũng sai tại chỗ này. Đô bí ti không cần phải nói, có thể làm hoàng gia ứng quyền, đồng dạng có thể làm yêu nhân tay sai. Mà huyền môn tinh nhuệ càng là đến từ khác biệt chính giáo cùng pháp mạch. Xây công tổ chức tin tức linh thông, chôn cái ám tử, dễ như trở bàn tay. Trước đó từ lễ bộ tra tìm năm đó hồ sơ, đối thủ luôn có thể dẫn trước một bước. Điền Thiên Hộ tại phương Nam chúng phục kích, cũng lộ ra rất nhiều dị thường. Hắn đã thanh lý qua một nhóm, nhưng ở Thông Châu bên kia vẫn là chúng chiêu. Lần này Lý Diễn vào thành điều tra, đối với hắn đồng dạng là cơ hội, mượn giúp Lý Diễn che lấp, có lẽ có thể đem ám quỷ tra ra. Nghĩ được như vậy, La Minh Tử mắt lộc cộc nhất chuyển, xoay người lại đến hậu viện. Vương Đạo Huyền cùng Sa Lý Phi bọn hắn đang xem sách tu hành. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, chỉ cần có rảnh rỗi liền suy nghĩ như thế nào tăng cường thực lực. Đạo trưởng tới thật đúng lúc. Sa Lý Phi thấy thế, vội vàng đi tới, ta muốn làm chút vật liệu, cải tạo súng đạn. Tốt nói. La Minh Tử mỉm cười, nghĩ không ra Sa huynh đệ còn có tay này, liệt kê một cái tờ đơn để cho người ta đi lấy chính là, trong trang viên cũng có thợ thủ công chuẩn bị lò, vừa vặn không ai sử dụng. Nói lời này lúc, hắn không chút để ở trong lòng. Từ khi tiểu mới súng đạn sau khi xuất hiện, huyền môn bên trong người nghiên cứu không ít. Sa Lý Phi một người thô hảo, cùng lắm thì phế chút vật liệu, dù sao triều đình cho kinh phí đầy đủ. Sự chú ý của hắn, tất cả bên kia. Vội vàng ứng phó xong Sa Lý Phi về sau, liền tới đến Khổng Thượng Chiêu căn phòng, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nghe nói Khổng Minh đệ sở trưởng phân tích điện tịch, có thể hay không giúp một chút, ngươi những sự tình kia, chúng ta giúp ngươi xử lý. Cái này, tốt. Khổng Thượng Chiêu không nói hai lời, liền gật đầu đáp ứng. Hắn rời đi về sau, lo lắng nhất cha mình, có cơ hội này, đương nhiên sẽ không buông tha. Tốt, đem đồ vật chuyển vào đến. La Minh Tử đại hỉ, ra lệnh một tiếng, một xe lại một xe cũ kỹ điện tịch cùng hồ sơ đã bị kéo vào hậu viện. Cùng lúc đó, kinh sư vào thành ngoài cửa lớn, dâm dạp chẳng chịt chờ lấy vào thành người, sắp hàng tới 2-3 giảm điện. Mở cửa á, ầm ầm ầm, cùng với to lớn tiếng oanh minh, cửa thành chậm rãi mở ra. Trong đám người, Lý Diễn đệ thấp mũ rơm, đi theo dòng người tiến vào cái này to lớn đế đô. Chương 677, Vương phủ Lâm Phạm, 1, chương 677, Vương phủ Lâm Phạm, 1, phương nào nhân sĩ? Vào thành điệp tử nhưng có. Đất kinh thành, vào thành kiểm tra càng thêm khắc nghiệt. Tất cả nơi khác khách thương nhất định phải có ven đường cửa hải phát ra điện tử, còn cần có người bảo đảm mới có thể vào thành làm ăn. Kinh thành phụ cận bách tính mỗi ngày sáng sớm vào thành làm công hoặc bán trên núi giá hàng, tuy nói không có kiếm lấy hai tiền, nhưng ít ra lăn lộn cái nhìn quen mắt, nếu là không mang lấy đại lượng hàng hóa, bình thường liền sẽ đơn giản cho đi. Mà giống như Lý Diễn những này cầm đao cầm thương thì là trọng điểm chú ý đối tượng. Hành tẩu giang hồ phải có địa phương thương hội hoặc thần quyền hội bảo đảm, nếu như không có, đời này cũng đừng nghĩ vào thành. Trên cửa treo gương đồng rèn luyện cổ quái, cho dù tới gần bóng người cũng có chút mơ hồ. Cái đồ chơi này liền gọi là kính chiếu yêu, nó chiếu không phải bóng người mà là ánh sáng. Nếu có cương sát chi khí lưu chuyển, phía trên cái bóng mơ hồ liền sẽ bật mèo. Có chút lớn gia đình cũng sẽ treo cái đồ chơi này. Trong truyền thuyết có chút không phải người đồ vật đi tới cửa, vì ngăn ngừa hiện ra nguyên hình sẽ vội vàng rời đi. Đương nhiên loại pháp khí này chế tác phức tạp, cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng lên. Cho dù lấy được hàng thật, cũng không lâu lắm cũng sẽ bị người đánh cắp đi. Mà kinh thành cổng đương nhiên sẽ không là giả. Vào thành thuật sĩ, không ai có thể giấu giếm thân phận, nhất định phải ngoan ngoãn lấy ra đạo điệp, tiến về miếu thành hoàng lập hồ sơ. Trước khi đi, La Minh Tử đã hỗ trợ làm phần giả đạo điệp che giấu tung tích, nhưng khi Lý Diễn đi vào cửa thành, nhìn thấy kính chiếu yêu trên cái bóng không có bất kỳ cái gì dị thường lúc, trong lòng hơi động, từ bỏ móc ra đạo điệp. Hắn Long Xà Bài là cổ thuộc bộ lạc tế tự ba xà tế khí, cũng coi như quốc tế thần khí. Loại bảo bối này có thể tránh né thiên đình âm ti, kính chiếu yêu tự nhiên cũng nhìn không ra tới. La Minh Tử làm cho giả đạo điệp lại thực, cũng so ra kém không lưu vết tích. Lý Diễn bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, kinh thành quốc tế thần khí khẳng định không ít, ẩn tàng cao thủ cũng giống như thế. Nhưng cho dù dạng này, thủ thành vệ sĩ cũng chưa thả qua hắn. Tính danh: Lưu Nhị Cầu. Phương nào nhân sĩ? Ngạc Châu Nghi Dương. Nhưng có lộ dẫn cùng đảm bảo. Hồi đại nhân, ở chỗ này. Một phen nghiêm ngặt kiểm tra, lại nhìn thấy Lý Diễn xuất ra Ngạc Châu lôi ra cho làm thân phận giả về sau, cái kia binh sĩ mới hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn hừ một tiếng, nhìn xem Lý Diễn bên hông vào đao, âm thanh lạnh lùng nói: Kinh thành có quy củ cùng luật pháp, ngươi tốt nhất đừng gây chuyện. Đại nhân yên tâm, ta liền đi lấy cái sinh hoạt. Tốt rồi, đi qua đi. Thả Lý Diễn thông qua về sau, các binh sĩ lại ngăn cản kế tiếp thương đội. Thương đội có mười mấy cỗ xe ngựa, hàng hóa đông đảo, cẩn thận kiểm tra không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Thương đội quản sự sợ lầm canh giờ, liền vội vàng tiến lên, vụ trộm nhét ra một thỏi bạc, chư vị quân già, đi cái. Ít đến bộ này, thủ thành vệ binh lập tức nổi nóng, một tay lấy người đẩy ra, kiểm tra càng thêm cẩn thận. Lúc này Lý Diễn chính theo lấy vào thành dòng người xuyên qua Vĩnh Định môn quán động. Nghe được phía sau quát lớn âm thanh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ. Cho dù là kinh thành, như vậy kiểm tra cũng quá mức khắc nghiệt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ được như vậy, hắn đệ thấp mũ rơm, tận lực không để cho mình dễ thấy. Đại tuyên triều kinh sư chính là kiếp trước Bắc Bình. Tiền triều Nam Bắc rằng có lúc, nơi đây vốn là Kim Trướng Lang quốc phần lớn, mà Đại Hưng triều quốc đô tại Kim Lăng. Tự Đại tuyên triều khai quốc hoàng đế Tiêu Thừa Hữu diệt Đại Hưng, lại đem Kim Trướng Lang quốc đổi vào Thảo Nguyên chỗ sâu về sau, liền định đô tại đây. Ở trong đó dính đến phong thủy cùng chiến lược mục đích, cho nên mặc dù dòng thời gian có chỗ cải biến, nhưng Bắc Bình vẫn như cũ trở thành đế đô. Toàn bộ kinh sư chính là hiện lên lồi hình chữ tường thành kết cấu. Khu vực trung tâm từ trong ra ngoài theo thứ tự là cung thành, hoàng thành cùng nội thành. Cung thành bên ngoài ngõ môn vì bách quan thường hướng cùng đỉnh trượng chi địa, tam đại điện dùng cho đại điện cùng triều chính, càn thành cung, côn ninh cung là đế hậu tầm cung. Bốn phía sông hộ thành vần quanh, bốn môn bố trí cấm quân, thành cung cao dày, vẹn vẹn hoàng đế được đi đại minh môn cửa chính xuất nhập. Hoàng thành chính là lễ chế kiến trúc, dựa theo quốc gia tế tự chia làm trái tổ phải xã. Trái là thái miếu, tế tự tổ tiên, phải là xã tác đàn. Nhận thiên môn bên ngoài quảng trường vì ban bố chiếu thư chi địa, ngũ phủ lục bộ công sở đối xứng phân bố tại trường an phố hai bên, trừ cái đó ra còn có hoàng gia lâm viên. Nội thành vì công sở cùng dân cư, đông thành nhiều văn chức nhã thự, thành tây nhiều võ chức cơ cấu, tục xưng đông văn tây võ. Ngoài ra nội thành có cửu môn, tác dụng không giống nhau. Tỷ như chiêu dương môn chính là lương thực vận chuyển bằng đường thủy vào cửa thành hộ, bến tàu nối thẳng kinh hàng đại vận hạ. Đức thắng môn vì quân đội xuất chinh khải hoàn chi môn, tây trực môn chuyên cung cấp ngọc tuyển sơn ngự thủy vào thành, nước chất trội hơn thành nội khổ giếng. Đến mức ngoại thành thì là bên ngoài phòng ngự thành quách, tổng cộng có 7 môn, chính là dân chúng tầm thường nơi dừng chân chi địa. Như thế như vậy, hình thành cung cấm ở giữa, tầng tầng bảo vệ cách cục, hiển thị rõ đế đô uy nghiêm. Lý Diễn chính là từ Vĩnh Định môn tiến vào, vừa mới bước vào ngoại thành, ở bị chợ búa khí tức liền đập vào mặt. Mùi vị kia, hôn tạp nướng bánh cháy hương, dược liệu đắng chát cùng la ngựa mùi tanh tưởi mùi. Lý Diễn nhíu mày, nhìn không được vuốt vuốt cái mũi, ánh mắt liếc nhìn trong cửa thành bên cạnh gián tiếp báo cáo. Tiêu đề là nghiêm cấm nước ngoài thương cấu kết Di Lặc giáo các tà giáo mê hoặc bách tính sự tình trên đó viết, khâm phụng thánh dụ, gần tra tân môn, thông châu các vùng, có ngoại quốc tóc đỏ thương mượn cớ triều cống mậu dịch, ám kết Di Lặc giáo yêu nhân, tư phiến phúc thọ cao, bố trí dâm tự tà đàn, mê hoặc bu dân, càng có câu kết giặc qua, tư thương buôn mối hạng người, tội ác tại trời. Đằng sau còn nhóm đông đảo lệnh cấm. Cấm cấu kết tà giáo, phàm nước ngoài thương nhập cảng, cần cầm thị bạc ti, ti quản lý thuyền nước ngoài, kháng hợp, từ quan địa phương nghiệm minh hàng hóa, đăng ký tùy hành thành viên. Giáng có tư bố trí bái hòa đàn, Di Lặc hương đường, hoặc cùng yêu nhân vãng lai người, thủ phạm chính lăng trì, tổng phạm đeo đầu, sản nghiệp xung công, biết chuyện không báo người môi giới, người phiên dịch, cùng tội liên đối. 2. Cấm tư buôn cấm dược, phúc thọ cao chính là ngoại di độc vật, hút người hình tiêu mảnh rẻ, không làm sản xuất. Từ hôm nay trở đi, các hải quan nghiêm tra nước ngoài thuyền bí mật mang theo, truy tầm tức tiêu hủy, buôn bán người bất kể nguồn gốc, đều dùng mưu hại xã tắc luận xử, thủ phạm chính ngũ sa phanh thây, người mua lưu đẩy 3.000 giảm. Tương đầu lệnh cấm, liệt kê rõ ràng, lại xử phạt khắc nghiệt. Đóng đô sát biệt ấn, năm thành binh mã thi ấn, đều là đỏ thắm vết mực chưa khô. Nguyên lai là bởi vì cái này. Lý Diễn sau khi thấy, lập tức hiểu rõ. Xem ra, tân môn bến tàu bị tập kích sự tình, triệt để đau nhói triều đình. Dân gian luật pháp khắc nghiệt, trên triều đình tranh đấu, sợ là càng thêm hung mãnh. Để Lý Diễn an tâm là, triều đình nghiêm cấm phúc thọ cao, vật này có lẽ khó mà lại thai họa thần châu. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, hắn tạm thời không liền cùng Nghiêm Cựu Linh gặp nhau. Cái này huynh đệ mặc kệ chính mình có muốn hay không, bởi vì tổ phụ nguyên nhân, đã thành mở biển phái một lá cờ. Tân môn sự tình, để địa phương phái nắm lấy cơ hội, công kích thẩm tệ mở biển phái. Hoàng đế vì chế ước cân bằng, lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu. Lúc này Nghiêm Cựu Linh, đoan chừng không dễ chịu. Như hắn hiện thân, dẫn tới Triệu Thanh Hư làm cục, sợ rằng sẽ hại Nghiêm Cựu Linh. Vẫn là phải âm thầm dò xét. Nhưng anh vương phủ, còn như thế nào trà trộn vào đi đâu? Lý Diễn một bên trầm tư, một bên dọc theo tảng đá xanh đường đi tiến lên. Đại Tuyên quốc vận cường thịnh, kinh thành chi phồn hoa, tại Thần Châu càng là số 1. Hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng chiêu bài, cơ hồ che đậy sát trời. Tơ lụa trang thụy phúc tường chữ vàng tấm biển xuống, tiểu nhị tung ra một tất tô tú gấm hoa, hấp dẫn qua lại khách thương. Sát vách tiệm thuốc đồng trục cán đồ ngủ cục chuyển, xuyên vải đây ăn mặc gọn gàng học đồ hô to đồng tâm đường rượu hô cốt, khử ẩm ướt khu lạnh đi. Các loại giao hàng âm thanh, lẫn vào trên đường la ngựa âm thanh, liên tiếp đập vào mắt đều là ẩm ý. Lý Diễn cũng không vội mà tiến về anh vương phủ, mà là tại trong thành tùy ý đi dạo. Hắn tại kinh thành, chỉ sợ muốn đợi một thời gian ngắn, càng sớm quen thuộc càng tốt. Dù sao đã là trải qua giang hồ gian nan vất vả lão khách, ngoại nhân chỉ thấy phồn hoa, Lý Diễn lại nhìn ra càng nhiều. Cái kia biểu diễn ngoài phố chợ mãi nghệ mình Trần Mạnh Nam, ngay tại biểu diễn ngực nát tảng đa lớn. Bình thường mà nói, những người này đều là giang hồ quải tử hành bên trong điểm hành lại phân thanh treo tử cùng gánh cán hán thanh treo tử đơn thuần đánh kỹ năng mãi nghệ, gánh cán hán thì là kiềm bán giá dược, đại lực hoàn, rượu hổ cốt các loại thuốc giả. Bất kể loại kia, đều là canh kỹ năng bản lệnh không tốt đến đâu. Dù sao, có năng lực, ai nguyện ý bị cái này tội. Nhưng cái này mình Trần Mạnh Nam, lại tại thiết truy rơi xuống lúc, lồng ngực một nổi, lại vẫn cứ dùng ám kình đem đá xanh đánh rách tả tơi. Trên dưới cùng kích, đá xanh chia 5 xẻ 7 nổ tung, hiệu quả viễn siêu bình thường kỹ năng. Tốt. Trung quanh bách tính nhau nhau gọi tốt, ném ra ngoài đồng tiền. Mà hán tử kia, mặc cho đồng tiền tại chén sành bên trong đinh đương nảy loạn, lại như cũ sắc mặt lạnh lùng. Lại là hai chân của hắn đã bị binh khí tận gốc chặt đứt. Chương 677, Vương phủ lâm phạm 2, chương 677, Vương phủ lâm phạm 2, đám người tán đi về sau, nâng thiết truy người trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói: "Sư phụ, đừng nói nữa, ta còn có thể chống đỡ." Hán tử trong mắt tràn đầy thê lương, tích góp đủ tiền, chúng ta liền về Kỳ Châu, rời đi cái này ăn người kinh thành. Theo lấy đám người rời đi, Lý Diễn khẽ lắc đầu, nhìn cũng không nhìn, tiện tay hất lên. Đinh đinh đinh. Một nén bạc nhỏ, tại hai sư đồ ánh mắt khiếp sợ bên trong, tại trong chén bể phi tốc xoay tròn. Hán tử kia vội vàng ngẩng đầu, nhưng nhìn xem ầm ĩ đường đi, đâu còn tìm được người, đành phải chống rông ống quyền, đa tạ huynh đệ. Có chán là người, tự nhiên cũng có đắc ý hạng người. Có thân hình cường tráng tiêu sư, top 5 top 3, cười tiến vào thanh lâu, hiển nhiên vừa đi tiêu được tiền thưởng. Cũng có bạch đi tung bay thế gia đệ tử, dẫn ngựa dạo phố, trăm hoa phong lưu. Nhưng kinh thành, trung binh là hoàng quyền luật pháp lớn nhất. Bất kể người nào, đụng phải bên đường tuần tra quan sai cùng vệ binh, cũng nên tránh ra thật xa. Bất chi bất giác, đợi cho mặt trời lặn hoàng hôn, Lý Diễn xuyên qua chính dương môn lầu quan sát tiến vào nội thành. Trung quanh cảnh tượng đột nhiên trở nên trang nghiêm. Đông giang phía ngoài hẻm lục bộ nha môn trước, áo xanh nón nhỏ sư gia nhóm bưng lấy văn thư đi nhanh, tây trường an đường phố võ trước công sở bên ngoài, càng là có đông đảo bình sĩ xếp hàng tuần tra. So ra mà nói, nội thành đường đi càng thêm sạch sẽ, dù sao nơi này không chỉ có triều đình từng cái nha môn, rất nhiều quyền quý thâm trạch cũng ở chỗ này, cho dù là một cái diện tích không lớn tiểu viện, cũng không phải phổ thông bách tính có thể mua nổi. Đương nhiên, trong nội thành đồng dạng náo nhiệt. Bên đường trà lâu tiểu quán tu kiến càng thêm phồn hoa, xuất nhập người, cơ bản không có quần áo rách nát người. Hoàng hôn dần dần chìm lúc, Lý Diễn lách vào đông tứ cổng chào hạt vương hẻm. Xúc, hạt vương hẻm là tên đường nhỏ để hạ nhân vận chuyển đồ ăn vào phủ chứ không phải chỗ bán hạt vương nhé. Trong ngõ hẻm càng là yên tĩnh, đều là cao môn đại hộ, ngẫu nhiên mới có người đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diễn liền thấy được mấy tòa triều đình quan viên dinh thự, đều là đỏ thắm đại môn đóng chặt, nếu muốn tìm người, nhất định phải chụp vang trên khung cửa đồng trụ đinh. Cơ hồ từ nhà, cổng đều đặt vào trấn bận. Cùng nhà hắn bách chiến bài đồng dạng. Triều đình ban thưởng sư tử đá thạch cổ đều có trừ tà chấn trạch chi dụng. Bởi vì Lam Minh Tử liên tục nhắc nhở, Lý Diễn cũng không có tùy tiện vận dụng thần thông dò xét. Hắn chỉ là mượn khinh thân pháp, thu liễm khí tức, tại hoàng hôn bên trong đường đi trô bóng tối xuyên thẳng qua. Cũng không lâu lắm, Lý Diễn liền tới đến một tòa diện tích không nhỏ dinh thự bên ngoài. Xa xa nhìn lại, nhưng gặp trên đầu cửa treo lấy sắc tạo anh vương phụ thuộc nha tấm bảng gỗ. Lý Diễn nhìn sắc trời, mắt thấy mặt trời xuống núi, lập tức chui vào ngõ tối, chuẩn bị leo tường mà qua. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Trong lực câu điệp bắt đầu có chút nóng lên. Có ý tứ. Lý Diễn quả thực kinh ngạc, nghĩ không ra cái này anh trong vương phủ vậy mà cất giấu âm phạm. Không chút do dự, Lý Diễn lập tức tâm thần chỉ bảo, xuyên qua mê vụ, trước mắt xuất hiện giếng đá hát thủy. Hắn đưa tay đặt ở mép giếng, hát thủy xoay tròn, âm phạm tin tức lập tức biểu diễn ra. Này âm phạm tên là Ô Lạc Cát, xuất thân núi Đại Hưng An chỗ sâu sói đen thôn cung phụng sói tiên. Nguyên lai là Ám Nam Tiên. Lý Diễn lúc này đoán được người này truyền thừa. Bắc Cương dùng Tát Mãn truyền thừa làm chủ, nổi danh nhất tự nhiên là Xuất Mã Tiên, cung phụng hồ ly, chồn, rán, con nhím cùng con chuột. Nhưng có rất ít người biết, trừ bỏ cái này Minh Nam Tiên còn có Ám Nam Tiên. Ám Nam Tiên là chỉ cung phụng hổ, lang, nô, giết, rơi, con đít tiên. Cùng chính thống Xuất Mã Tiên khác biệt, Ám Nam Tiên dùng huyết thực tế tự, đoạt xá kéo dài tính mạng các tà thuật nổi tiếng. Tựa như cái này sói đen thôn liền bởi vì sống lột người phụ nữ có thai nhau thai luyện chế tử mẫu sắt đã bị Nam Tiên đường vây quét, vẹn vẹn ô lạc cắt một người đào thoát. Người này tu sói tiên phụ thể cần mỗi tháng ăn sống người sống tâm can. Năm đó anh Vương xuất quân chinh phạt Bắc Cương phản loạn lúc, bị Kim Trướng Lang Quốc Dư Nghiệt bố trí mai phục kích, dẫn vào Bạch Sơn Hát Thủy, ở Đông Bắc Trung Quốc, vây giết. Vừa mới hoàn dương đoạt xá ô lạc cát, thừa cơ tập sát Kim Trướng Lang Quốc Tát Mãn, an tâm can chữa thương, đã bị anh Vương coi là kỳ nhân thu lưu. Nhìn thấy những tin tình báo này, Lý Diễn có chút thất vọng. Hắn muốn cho là ẩn thân trong đó chính là kiến mục yêu nhân. Hiện tại xem ra, bất quá là Vương phủ thu lưu tay chân. Loại sự tình này, hắn cũng nghe Hoàng Tuyển tổ chức người nói qua. Đại bộ phận địa tiên âm phạm đều trốn ở động thiên phúc địa bên trong, chịu huyền môn đại giáo che chở. Song phương đều có ăn ý, chỉ cần không nháo ra cái chuyện lớn gì, sống âm sai đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng còn có một số cô lang cao thủ, không chỗ nương tựa, có thể nhịn ở tính tình, còn có thể ẩn thân tại ít hai lui tới hoang sơn giã lĩnh, nhưng có chút lại chịu không được cô đơn lạnh lẽo, hết lần này tới lần khác hương cái kia hồng trần trọc thế bên trong chui, trốn đến vương cung quyền quý trong nhà, trở thành cung phụng. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn dừng bước. Anh Vương phủ có loại cao thủ này, nên ngang chui vào, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hắn cũng không thể trực tiếp triệu hoán âm binh bắt người, đến lúc đó toàn bộ vương phủ người cũng một cái cũng không sống nổi. Sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng chỉ có thể chật vật trốn xa. Nhất định phải nghĩ cái sách lược bài toàn. Đúng lúc này, ngõ nhỏ hậu phương đỏ thắm tiểu môn, một tiếng cọt kẹt mở ra. Nơi này vắng vẻ, dựa theo giống như bố cục, hẳn là đầu bếp ra ngoài chọn mua cùng vận chuyển túi thông đạo. Nhưng ra, lại là một quần áo hoa lệ công tử ca, ngũ quan vẫn tính anh tuấn, nhưng mặt mày buông xuống, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt biến thành màu đen, đi trên đường đường cong lạc đà eo, một dạng tiểu sắc quá độ bộ dáng. Sau lưng hắn còn đi theo hai tên vương phủ thị vệ, đều là mặt mũi tràn đầy khó xử. Một người trong đó cầu khẩn nói, "Ra, ta chớ đi, đừng để lão phu nhân tức giận." "Sợ cái gì?" Công tử này trừng hai mắt một cái, tổ mẫu bị bệnh liệt giường, những người khác lục đục với nhau, cái nào lo lắng của ta. "Đi đi đi, nghe nói Phiên Hương lâu mới tới tên cô nương, dung mạo tuyệt thế, đêm nay liền muốn xuất các mấy tên khốn kiếp kia khẳng định đều đi, ta cũng không muốn uống bọn hắn cọ đổi nước." Dứt lời, liền mang theo áo choàng đi ra ngoài. Hai tên vương phủ thị vệ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải theo sau lưng. Lý Diễn nhìn một chút vương phủ tường cao, như có điều suy nghĩ, theo sát vậy công tử thân ảnh dung nhập bóng đêm. Chương 678, liên tiếp gặp bạn cũ. Chương 678, liên tiếp gặp bạn cũ. Ánh chiều tà le lói, nội thành lầu canh vừa gõ qua giờ tuất tiếng canh. Anh vương phủ bị này quân vương, trên thân bọc lấy món gấm hoa áo choàng, bên hông ngọc bội tại đèn lồng hạ trước sau lay động. Sau lưng hai tên vương phủ vệ sĩ hiển nhiên không phải báo cỏ, đã không quên nổi, liền muốn cam đoan an toàn. Mỗi khi đi qua lờ mờ đường đi, bọn hắn liền tay đẻ chui đao, ánh mắt như chim ưng đảo qua chung quanh cửa ngõ. Thần Châu đô thành bố cục, nói như vậy đều có giảng cứu. Chu Lễ thi công ký ghi chép, thợ thủ công doanh quốc, vương chỉ dặm, bên cạnh ba môn. Trong nước cựu kinh chí bĩ, kinh đồ chí quỹ. Trái tổ phải xã, mặt hướng sau thị, thị hướng một phu. Đại ý là kiến tạo một tòa 9 dặm mét vuông bên trong đô thành, mỗi bên cạnh mở 3 cửa. Trong thành ngang dọc các 9 đầu đạo đường, đường rộng có thể cung cấp 9 chiếc xe song hành. Vương cung bên trái là tổ miếu, bên phải là xã tắc, phía trước là triều đình, đằng sau là thị trường, đều chiếm 100 bộ vuông. Hậu thế đô thành diện tích không ngừng mở rộng, nhưng đều tuân theo cùng loại quy củ. Nhưng lại tuyên lập triều về sau, liền phá vỡ tiền triều sau thị truyền thống, cửa trước một vùng thanh lâu cùng cửa hàng, trà lâu liền nhau, lại thêm triều đình giải trừ cấm đi lại ban đêm chính sách, bởi vậy dần dần hình thành động tiêu tiền xuyên qua đường đi đi vào cửa trước phụ cận, ở bị cùng đèn đuốc đập vào mặt. Nhưng gặp địa phương khác cửa hàng đều đã đóng cửa, nhiều lắm là cổng treo đèn lồng, mà bên này lại là xếp ngay ngắn đèn lồng cái thật cao dựng thẳng lên, ánh nến huy hoàng, khúc nhạc ồn ào, còn có nam nhân nữ tử vui cười tiếng. Trên đường phố cũng là dòng người dày đặc, đã có kẻ vai sát cánh người trong giang hồ, cũng có mang theo người hầu khách thường, thậm chí còn có không ít người thân mang y phục hàng ngày, chân đạp giày quan, lẫn nhau đưa tay mời, xem xét chính là triều đình quan viên. Nhanh, nhanh lên. Vị này anh vương phủ quận vương, đã là mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi. Hai tên thị vệ bất đắc dĩ, cũng đành phải tăng tốc bước chân. Ba người hắn dị thường bắt mắt, mới từ ngõ tối đi ra, liền có một đống người chào hỏi. Gặp qua biển quận vương. Quận vương ngài nhưng có trận không có tới. Đúng vậy a, đàn hương còn một mực nhắc tới ngài đâu. Công tử này hiển nhiên là nơi này khách quen, rất nhiều người bây tới, trong mắt đều bốc lên ánh sáng. Kia là nhìn về phía dê béo ánh mắt, đều tránh ra. Hai tên thị vệ lập tức nổi nóng, đưa tay đem vây tới người đẩy ra. "Chư vị, xin lỗi, hôm nay muốn đi Phiên Hương lâu." Biển quận vương tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, cười ha ha một tiếng, liền dẫn người hướng đường phố chỗ sâu đi đến. Người chung quanh cũng không giận lửa, ngược lại mặt mũi tràn đầy cung kính nhắc nhở. "Biển quận vương, ngài nhưng nhanh lên, vương công tử bọn hắn đều đến." "Đúng vậy a, có 2 năm sơ long, lần đầu bán dê AM, không có náo nhiệt như vậy." Phía trước biển quận vương nghe được, lập tức nhấc lên mời bảo, một đường chạy chậm. Đợi nó sau khi đi, vừa rồi mấy người lập tức thu nạp đủ cười, khắp khuôn mặt là trào phúng. Cái này bao cỏ không phải vừa bị cấm túc a, tại sao lại phóng xuất rồi? đó còn cần phải nói, khẳng định là trộm đi, không có nhìn xe ngựa đều không có ngồi a. Ai ai các ngươi nói chuyện chú ý một chút, đây chính là chúng ta đại gia nhiều tiền, đổi đến mai thoáng cái cục. Bọn hắn nuốt ở góc tường thấp giọng thảo luận, không có chú ý kế bên Lý Diễn đã đè ép mũ rơm trải qua. Mấy người kia mà nói, tự nhiên đều đã bị nghe vào trong tai. Lý Diễn trong lòng đã có chút thất vọng. Xem tình huống, vị này quận vương chính là cái không được coi trọng, không được chào đón chủ. Muốn dựa vào nó lẫn vào anh vương phủ, hơn phân nửa quá sức. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể trước đi theo nhìn xem. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, phía trước ba người đã dừng bước lại. Lý Diễn cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này cái gọi là phiên hương lâu chính là ba tiến sân nhỏ bố cục, dựa vào đường phố một bên là tầng hai tiểu lâu, môn trên lầu treo thanh âm nhã tập tấm biển, hoàn toàn không có phong nguyệt cảm giác. Tiền thính môn phòng mở rộng, lại xếp đặt một bức một bình phong ngăn cách mặt đường ánh mắt. Lầu hai xương phòng song cửa sổ đều dán sợi bông đỏ, thông sáng không thấu ảnh, tư mật tính rất tốt. Lý Diễn cũng coi như lão thủ, một cái liền nhìn ra cái này phiên hương lâu nội tình. Rõ ràng là bắt chước đỉnh cấp thanh âm tiểu ban nhưng lại tại phố xá sâm rộng mở môn làm ra thịt làm ăn, xem như so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, dễ dàng nhất hấp dẫn những cái kia thích học đòi văn vẻ, nhưng lại sắc gấp khỉ gấp dê béo. Biển quận vương, Hàn Mai Các đã cho ngài chuẩn bị tốt rồi. Nhìn thấy quận vương ba người, cổng dẫn đầu gã sai vật đội vàng xoay người lên tiếp. Mặt mũi tràn đầy kính cẩn nghe theo, đưa tay lúc, ống tay áo lại lộ ra một nửa mánh hổ hình xăm. Lý Diễn nhìn thấy, con mắt lập tức híp lại. Là Hổ Uy đường người. Triệu Uyển Phương cùng La Minh Tử đều giới thiệu với hắn qua kinh thành tình huống. Trừ bỏ huyền môn bên trong người, trong thành chủ yếu có ba cái bang phái. Đông thành là Thiết Miêu hội phạm vi thế lực tại đông cửa phụ đến Sùng Văn môn xuôi theo vận hà bến tàu. Nó kinh doanh thuyền hành, khống chế đông thành ngũ hành tức xa thuyền điểm cước nha bang chúng cánh tay trái đâm cái neo sắt văn, thiện dùng dây thừng, móc sát, đòn đánh các công cụ xem như vũ khí, chiêu thức tàn nhẫn hạ bàn ổn. Bên ngoài sản nghiệp, có thuận gió thuyền hành thông cùng kho hàng bụng trộm kinh doanh thủy quỷ đường cái này bang phái, thoát thai từ tàu bang, về sau cùng đông thành binh mã ti dựng vào tuyến. Nam thành thì là Hổ Uy đường phạm vi thế lực tại Vĩnh Định môn đến cầu vượt một vùng. Nguyên do đô úy ti bị đào thải quan viên sáng tạo, chuyên hộ nam thành phú thương tiêu hàng, sau thu nạp tây nam lưu dân hình thành bang phái. Trong bang thành viên đều cánh tay văn hổ, lưng đeo đồng đầu hổ bài. Lúc ban đầu chỉ kinh doanh tiêu cục, nhưng bây giờ cái gì làm ăn đều muốn lẫn vào một tay. Thành tây là đồng đà minh. Nói là bang phái, càng giống là thương hội, từ tấn nhanh thương nhân liên hợp chống đỡ sáng tạo, chủ yếu bảo hộ thương hội làm ăn. Cái này ba cái bang phái mặc dù chợt có không thoải mái, nhưng phần lớn nước giếng không phạm nước sông. Dù sao, bang chủ cũng chỉ là làm việc vặt, nên làm cái gì, đều là thế lực sau lưng định đoạt. Lý Diễn ở trong tối ngõ hẻm trong lại đợi một hồi, gặp đến phiên hương lâu người càng đến càng nhiều, lúc này mới hướng trước cửa đi đến. Vị tiên sinh này, còn mời dừng bước. Vừa đi đến cửa miệng, liền đã bị vừa rồi trước mắt gã sai vật ngăn lại. Tiên sinh lạ mặt rất a, là lần đầu tiên đến tệ cửa hàng sao? Gã sai vật này mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lại lưng lấy làm thủ thế, đồng bạn lập tức từ chúng quanh hội tụ, lại ấn về phía bên hông. Lý Diễn nhíu mày, nhìn một chút chung quanh. Những người khác có gã sai vật cung kính lên tiếp, duy chỉ có ngăn cản hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này vật giá cao, những người khác hoặc là áo gấm, hoặc là mang theo người hầu, duy chỉ có bên hông hắn vác lấy đoạn trần đao, áo choàng che giấu nghiêng người bên hông, còn mang theo súng tiếp bao da, tự nhiên gây nên cảnh giác. Thế nào? Lý Diễn nhàn nhạt thoáng nhìn, ta là Ngạc Châu nhân sĩ, nơi này còn không cho tiến. Thật có lỗi. Gã sai vật vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, cửa hàng nhỏ chỉ tiếp khách quen. Lý Diễn không kinh hoàng chút nào, cười nói, mở tiệm làm ăn, nào có đuổi khách đạo lý, điểm cái trà nhài đi. Nói đi, từ trong ngực móc ra một tấm 500 lượng ngân phiếu. Cái gọi là điểm trà nhài chính là thanh lâu tiếng lóng. Một chút cấp cao lầu, lần đầu tới cửa khách nhân, cần thanh toán cao tiền nước nôi. Dùng tiếp trước lời nói, chính là nghiệp tư, sàng chọn khách nhân. Đương nhiên, không có gì tiệc trà xã giao dùng đến 500 lượng, chỉ là chứng minh thực lực. Dẫn đầu gã sai vặt sau khi nghe xong, lập tức có chút khó khăn. Hắn cũng không phải là thanh lâu chuyên trách quy công, mà là được phái tới xem chàng từ người. Như Lý Diễn không hiểu, thì cũng thôi đi, nhưng có thể nói ra điểm trà nhài hoặc là người trong giang hồ, hoặc là thanh lâu khách quen, một khi đem người đổi đi, sau khi rời khỏi đây nói lung tung một trận, Hổ Uy đường chính là hư rồi giang hồ quý củ. Mắt thấy còn có quan to phú thân lần lượt đến, gã sai vặt cuối cùng cắn răng một cái, thôi, đã là lão hợp, giang hồ đồng đạo, ta liền hiện cái vương tâm xanh, nói rõ. Cái này hầm lò nhi là Uy Hổ đường địa bàn, ngày hôm nay bê lý, bên trong, đến rồi mấy tôn đại vạn, muốn buộc nghịch Diệp Tử cứ việc gọi tới, chơi gái, nhưng nếu là dám mở liễu kéo cờ, kiếm chuyện, đó chính là cùng ta Hổ Uy đường kết cửu án. Lý Diễn nhếch miệng cười một tiếng, dễ nói, tuyến trên khấu nhi rõ ràng. Dễ nói, không tới kiếm chuyện. Quý khách một vị. Gã sai vặt ô quyền, đối bên trong cao giọng hô hoán. Đã là đón khách, cũng là cảnh cáo, đến rồi hung ác người, quan tâm kỹ càng. Lý Diễn nhíu mày, sải bước đi vào cửa lớn. Hắn vốn định đi vào tìm cơ hội tới gần biển quận vương, nhưng xem tình huống này, vẫn là phải điệu thấp chút. Chuyển qua bình phong, trước mắt rộng mở trong sáng. Trung đình làm trọn cao khắc hoa xà nhà, phía dưới dùng khúc thủy lưu thương tạo cảnh, rất là lịch sự tao nhã. Dòng nước hậu phương chính là dựng tốt sân khấu kịch, đang có một già một trẻ nữ hát đàn tử. Lầu một lầu hai đều có nhã gian, bên trong truyền đến nam nữ uống rượu làm mùi tiếng. Khách quan, người đẹp hết thời tú bà đi tới, nhìn thấy Lý Diễn bộ dáng về sau, lập tức quanh tay lụa cười một tiếng, công tử là lần đầu tiên tới đi, nhưng có quen biết cô nương? Không có, ngài giới thiệu cái. Lý Diễn cười nói nhìn thấy bốn phía, ứng đối tự nhiên. Kia là tự nhiên, ngài trước đi theo ta. Tú bà đang khi nói chuyện, liền muốn dẫn hắn hướng lầu một bên trái xương phòng đi. Lý Diễn thấy thế, lập tức nhướng mày, tiền thính quá ổn, ta thích thanh tịnh điểm. Hắn nhưng là nhớ kỹ, cái này Phiên Hương lâu chính là ba tiến tòa nhà lớn, biển quận vương đã đi hậu phương. Ai nha, cái này nhưng không khéo. Tú bà một mặt khó xử, hậu viện đầy ngập khách, hôm nay thế nhưng là hồ cô nương sơ long thời gian. Đúng vậy. Lý Diễn vỗ tay cười nói, tại hạ cũng là nghe nói cái này hồ cô nương dung mạo tuyệt thế, nghĩ đến nhìn một chút. Mà tú bà vẫn như cũng là không chịu đáp ứng, nói sang chuyện khác cười nói, công tử rộng lòng tha thứ, hậu viện thực đầy ngập khách, tới đều là quý nhân, cũng không thể để cho người ta đàng phòng đi, thiếp thân nhưng đảm đường không nổi. Đang nói, hậu phương bỗng nhiên vang lên cái thanh âm, ha ha ha, Lưu mẹ, ngươi thật đúng là có mắt không trọng. Lý Diễn quay đầu nhìn lại, lập tức thầm nghĩ không ổn. Người đến rõ ràng là người quen, chính là Thành Đô lúc kết bạn bắt quái môn Đồng Tồn Sơn. Lúc ấy hắn từ Vương Ngự Sử phụ thượng cứu ra đám người, Đồng Tồn Sơn tiến về Trùng Khánh cầu viện, tuy nói bỏ qua Vương phụ chi chiến, nhưng mang tới vệ sở binh sĩ, cũng coi là mưa đúng lúc, chặn lại Thành Đô phản quân. Song phương gặp mặt số lần không nhiều, nhưng cũng coi như sinh tử chi giao. Không đợi đối phương nói chuyện, Lý Diễn liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói, Ngạc Châu Lý Thần, gặp qua Đồng sư phụ. Đồng Tồn Sơn cũng là khôn khéo hạng người, mà không đổi sắc cười nói, Lý lão đệ, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp. Dứt lời, nhìn về phía tú bà, sắc mặt trở nên âm trầm, chuyện gì xảy ra? Tú bà vội vàng cười làm lành, Đồng đại gia, hậu viện không có phòng, vị công tử này muốn. Bao lớn chuyện gì? Đồng Tôn Sơn một tiếng cười nạo, Lý lao đệ liền theo ta đi, làm chút tốt nhất thì rượu. Kia là tự nhiên, chúng ta đầu bếp tay nghề, Đồng đại gia là biết đến. Tú bà cười nói tiếp, giống như chuyện vừa rồi, hoàn toàn chưa từng xảy ra. Chờ Lý Diễn hai người sau khi đi, tú bà mới thở phào nhẹ nhõm, đối kế bên thấp giọng nói, người kia thân phận không đúng, cẩn thận một chút. Vừa rồi ngoài cửa gã sai vặt, cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu không tra một chút. Tra cái rắm. Tú bà mắng, đầu ngươi đã bị lừa đá, không thấy được Bát Quái Môn Đồng Tồn Sơn đều lấy lễ để tiếp đón à, thật muốn có cái gì, giao cho Bát Quái Môn chính là, mở một con mắt nhắm một con mắt, trước tiên đêm nay ứng phó. Mấy cái kia công tử đầu khí, không chừng muốn làm ra cái gì hôn trướng sự tình. Bên kia, Lý Diễn đã đi theo Đồng Tồn Sơn đi vào hậu viện, theo quy công tiến vào Đồng Sương Nhã Các. Nhã Các cấm hương đập vào mặt, một cái gỗ tử đàn bình phong ngăn cách gian ngoài ẩm ĩ đàn án bên cạnh ngồi cái trải đầu rắn búi tóc tiểu nữ, đầu ngón tay tại tiêu vĩ cầm trên một vệt, âm bộ như ngọc vỡ rơi bàn. Ngươi đi trước, đêm nay không nghe khúc. Đồng Tồn Sơn khoát tay áo, đem nữ tử đuổi đi, sau đó nhìn về phía Lý Diễn. Nhưng hắn lại không đội mà nói chuyện, mà là chờ quy công đưa tới đầy bàn thịt rượu về sau, mới đứng dậy đóng cửa lại, sắc mặt ngưng trọng nói, huynh đệ, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Kinh thành yêu phong lớn, không tiện lộ diện. Lý Diễn mỉm cười, nguyên lai Đồng lão ca cũng có cái này yêu thích. Ha ha ha. Đồng Tồn Sơn nuốt dâu cười nói, ngươi tại Thanh lâu lớn như vậy thanh danh, chê cười ta làm gì? Nói xong, thở dài, Thành Đô thời điểm bị thương kinh mạch, mặc dù chưa khỏi, nhưng đời này võ đạo xem như xong, lại hướng phía trước cũng không có cơ hội, dứt khoát đem những này năm chịu tội đều bù lại. Hắn biết Lý Diễn không muốn nói, cũng không hỏi tới nữa. Hiển nhiên, Thành Đô một trận chiến không chỉ bị thương thân thể, cũng bị thương lòng dạ. Như trước kia, khẳng định phải hiểu rõ Lý Diễn nói kinh thành cái nào một cô yêu phong chuyện thương tâm thì khỏi nói, lão ca, ta mời ngươi một chén. Lý Diễn bưng chén rượu lên, cùng Đồng Tồn Sơn đụng phải một chén, liền mỉm cười nói, Đồng lão ca, cái này Phiên Hương lâu đêm nay thật là náo nhiệt, là cái gì cô nương trải lòng, chuyển quái mơ hồ. Nữ tử kia họ Hồ, quan đông nhân sĩ. Đồng Tồn Sơn trả lời, ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói thấy qua mấy người, đều đã bị mê đến thần hồn điên đảo, sau đó liền càng chuyển càng tà dị. Hại, có thể đẹp cỡ nào, nói trắng ra là chính là Thanh lâu chơi thủ đoạn, chọn hoa khôi trước, hàng năm đều có mấy cái. Đêm nay sở dĩ náo nhiệt, là bởi vì kinh thành mấy cái công tử ca đấu khí, tất cả mọi người đều là đến xem náo nhiệt. Giờ lành đã đến, hồ cô nương xuất cát. Đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên quy công tiếng kêu. Đồng Tồn Sơn lập tức đứng dậy, đẩy ra cửa sổ. Lý Diễn cũng đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hậu viện này thiết kế rất là xảo diệu, chính bắc vị trí, xây xong một tòa tầng hai tú lâu, mái hiên bệnh, treo lấy mấy chén nhỏ mạ vàng trao đèn bằng vải lụa, phản chiếu lâu đài như thấm son phấn, lan can khắc cuốn nhánh mẫu đơn, sơn sắc sáng rõ, lộ vẻ thường có người tỉ mỉ quản lý. Đông nam tây xương phòng vây quanh, mở cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy tú lâu. Nhưng gặp lầu lan can một bên, hai tên thị nữ vén rèm lên, một bộ hồng ảnh chậm rãi đi ra. Cô nương này thân mang đỏ thắm thêu kim sa y y, cổ áo hơi mở, lộ ra tuyết sắc da thịt, bên hông ngai lưng theo lấy chu bạc, theo gió đêm nhẹ văng lên. Vẹn vẹn nhìn thấy cái này tư thái, liền để không ít người nuốt ngụm nước bọt. Theo lấy nàng ngón tay nhỏ nhắn buốt lên nửa che mặt lụa mỏng, một tấm xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt lập tức hiện lộ. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy ngưng quang, môi như điểm son, không cười tự mị. Đặc biệt là, nó trái lông mày có một đạo cạn sẹo, không những không tổn hại nhan sắc, phản thêm mấy phần khí khái hào hùng. Đủ loại đặc biệt khí chất dung hội, rất có cổ khác bị lực. Mấy cái trong xương phòng công tử ca, con mắt đều nhìn thẳng. Mà Lý Diễn, đồng dạng là gắt gao nhìn chằm chằm tú lâu. Hắn xem cũng không phải là cô nương kia, mà là sau lưng túi đầu hầu hạ người phụ nữ. Đồng dạng là vị nhiều năm không thấy người quen. Lý gia bảo bên trong, cung phụng xuất mã tiên vương quả phụ. Chương 679, Hoang đường quận vương chương 679, Hoang đường quận vương vương quả phụ tại sao lại ở chỗ này? Lý Diễn trong lòng kinh ngạc, có chút lùi lại, đem thân thể ẩn trong bóng đêm. Nói thật, hắn tại Lý gia bảo nhân duyên cũng không tốt, ngoại trừ hắc đảng, cơ hồ không có gì bằng hữu. Một là đại bộ phận tinh lực đều nghĩ đến như thế nào luyện hảo công phu, Thứ hai là kiếp trước quan niệm xung đột. Nói thẳng đến thẳng đi, lười nhác tại nhân tình xử lý trên hao tâm tổn trí, còn nửa điểm thua thiệt không ăn. Người khác lại không thể chơi vào, chỉ có thể không cùng hắn lui tới, phía sau nói điểm nhàn thoại. Đến mức vương quả phụ, càng là ít có gặp nhau. Thẳng đến lạnh đán xương binh xuất hiện, song phương mới bất đắc dĩ liên thủ. Nhưng sau đó, vương quả phụ tính cả nàng cung phụng hồ tiên, cũng lập tức trốn xa biến mất. Lý Diễn chỉ biết là, các nàng là đến từ Bắc Cương xuất mã tiên, tựa hồ đang tránh né kẻ địch. Nếu là trên đường gặp được còn dễ nói, nhưng bây giờ xuất hiện ở đây, sự tình tựa hồ liền không có đơn giản như vậy. Ngay tại Lý Diễn trầm tư lúc, trong viện bầu không khí lại xảy ra biến hóa. Quả thật là quốc sắc tiên hương a. Một công tử áo trắng kích phiến mà thán, đối kế bên người hầu ra hiệu. Người hầu lập tức mang theo ngân đại tử chạy ra, rất nhanh, liền có quy công ở trong viện kêu lớn, Lữ công tử đưa hồ cô nương lắng hoa hai cái, ngày tốt cảnh đẹp, đoàn tụ sum vậy nên có lúc. Lúc này liền có thị nữ tại trên mặt tú lâu bày hai cái giỏ hoa. A, Lữ công tử thủ bút thật lớn. Mấy cái trong phòng lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Lý Diễn biết cái đồ chơi này, đi theo gánh hát không sai biệt lắm, đều là cổ động. Cùng loại với kiếp trước khen thưởng, trước đoạt cái tặng thưởng, phát sáng chói sáng. Thành trưởng an lắng hoa, có quý có tiện nghi, 20 lượng đến 200 lượng không giống nhau. Nhưng xem tình huống này, giá cả tuyệt đối cao hơn. Chật chật. Không đợi hắn hỏi thăm, kế bên Đồng Tồn Sơn liền cười nhạo nói, hoa này rổ một cái 500 lượng, ngày thường đều hiếm thấy một cái, bây giờ đưa tới chính là hai, vung tiền như rác, liền vì đến mỹ nhân, cười một tiếng, hộ bộ người chính là có tiền. Gặp Lý Diễn nghi hoặc, hắn liền thấp giọng giải thích nói, tiểu tử này gọi Lữ Đức Kiêm, phụ thân là hộ bộ thị lang Lữ Vọng, nhà ngoại cũng là giang nam gia tộc quyền thế, mượn cha hắn tên tuổi, mở chức tạo phường, kiếm không ít bạc. Lý Diễn nhướng mày, như thế chứ dương, không sợ gây chuyện. Đồng Tôn Sơn vui mừng mà nói, cái kia Lữ Vọng vốn là giang nam tiểu quan, bởi vì mở biển một chuyện, đã bị mở biển phái ngạnh sinh sinh đỡ dậy. Những năm này, giống như bực này nhất phi trùng thiên quan viên, tại kinh thành quả thực không ít, có chút còn biết điệu thấp là người, nhưng đại bộ phận lại không thay đổi thương nhân thói xấu, đắc ý quyền hình, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Trong ngôn ngữ, rõ ràng có chút xem thường. Lý Diễn khẽ gật đầu, không nói gì. Đồng Tôn Sơn đến từ Bắc Quái Môn, trên giang hồ nhất đẳng tồn tại, từ đại hương thời kỳ, liền đã thanh danh truyền xa, bây giờ còn có cái tông sư tọa trấn. Có thể nói, xem như kinh thành thực sự bản địa hộ. Bắc Quái Môn mặc dù sẽ nhìn hướng gió, sớm liền cùng mở biển phái kết giao, thậm chí phái đông đảo đệ tử tiến về thành đô, phụ tá bảo hộ ngự sử, nhưng làm cái gì, cùng suy nghĩ gì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mở biển phái một chút phong cách hành sự, rõ ràng không bị Đồng Tôn Sơn chỗ vui. Tại thành đô lúc, Lý Diễn liền mơ hồ có phát giác. Đồng Tôn Sơn bây giờ thụ thương không có động lực, ngoài miệng tự nhiên cũng không lại cố kỵ. Lữ công tử thật lớn thủ bút. Đông Sương trong phòng, đông nhiên vang lên tiếng cười nhạo, chỉ là hộ bộ nay xuân vừa tra xét lương thực vận chuyển bằng đường thủy thấp hụt, lệnh tôn ngược bỏ được để con trai tiêu xài. Cái kia công tử áo trắng nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cười lạnh nói, ngàn lượng mà thôi, ta cứu cứu làm chính là đứng đắn làm ăn, có chút tiêu xài không tính là cái gì. Ngược lại là ngươi, ngầm máu phun người, còn kéo tới hộ bộ. Như cảm thấy nhà ta tham ô bạc, không ngại để ngươi trà cáo một trạng. Lời này vừa nói ra, người đối diện lập tức không còn tiếp lời. Kia là tuần thành ngự sử Chu Chiết con trai. Đồng Tôn Sơn lắc đầu nói, bản thổ phái một con chó, vốn là nho lâm danh sĩ, nhưng bây giờ lại bốn phía cắn người, những ngày này bởi vì phiên thương pháo đánh tân môn bến tàu, dùng việc này làm mưu đồ lớn, công kích mở biển phái, làm mấy người mất chức bãi trước, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Kinh thành quả nhiên rất náo nhiệt. Lý Diễn cũng đi theo nói đùa một câu. Loại sự tình này hắn, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, từ xưa đến nay đều có. Hắn đồng dạng biết, đối phương vì cái gì không dám tiếp lời. Ai cũng biết, bây giờ hộ bộ chân chính người chủ trì, chính là Đường Kim hoàng đế. Vị này bệ hạ tuổi nhỏ lúc suýt nữa bị cướp vị trí, có lẽ là bóng ma tâm lý, từ vừa mới bắt đầu liền một mực cầm giữ thuế ruộng cùng binh quyền, không được phép bất kỳ thế lực nào nhúng chạm, tuy nói làm ra không ít nhiễu loạn, nhưng cũng bởi vì này triệt để trưởng khống triều đình. Đương nhiên, vị này bệ hạ muốn làm sự thật tại quá nhiều. Hộ bộ trưởng cũng thành một đoàn đầy rối. Nếu không phải mở rộng biển tới lợi nhuận, quốc khố đã sớm xảy ra đại vấn đề. Kiểm toán, ai dám đi thăm dò? Tra được cuối cùng, đoán chừng đều là hoàng đế vấn đề. Hoàng đế đương nhiên không thể có vấn đề. Vậy cũng chỉ có thể có người rơi đầu. Đương nhiên, bằng này 1000 lượng bạc, còn chấn không được ở đây kinh thành công tử ca. Không đầy một lát, liền có người đưa 3 cái giỏ hoa, 4 cái giỏ hoa. Lẫn nhau ở giữa càng là châm chọc khiêu khích, lẫn nhau phá. Đồng Tôn Sơn không có nói láo, hắn chính là đến xem náo nhiệt, một bên miết rượu, một bên giới thiệu, áo bào tím chính là binh bộ thị lang Vương Tiên Triệu con trai độc nhất Vương Sùng Minh, tháng trước vừa vì tranh giành tình nhân đánh chết cái tú tài. Cái kia trong tay chơi hỏa súng phiền phức hơn, hắn tổ phụ là trấn quốc công Triệu Bật, trông coi kinh doanh ba đại doanh. Nói xong, vừa chỉ bắt toa giữ im lặng thanh sam văn sĩ, vị kia nhìn nhã nhặn, kỳ thực là đô úy ti chỉ huy đồng chi Phùng Viễn con nuôi Phùng Thiếu Khanh, ngày thường không nói lời nào, sau lưng âm hiểm. Lý Diễn đã xem hơi không kiên nhẫn, kinh thành công tử đều là bộ dáng như vậy. Đó cũng không phải. Đồng Tôn Sơn lắc đầu nói, cũng có chút lợi hại, hoặc là đọc sách, hoặc là tham quân, đối với mấy cái này hoàn khố tránh mà xa chi. Tất cả câm miệng. Đương nhiên, cái kia biển quận vương cũng nhịn không được nữa, say khướt giật xuống bên hông bản long ngọc bội, bản vương cầm vật này vì mời, đêm nay cái này lại ngọn đến, bản vương là điểm định. Ai cũng chớ cùng ta tranh. Quận vương, không được. Hai tên thị vệ nhìn thấy, lập tức sợ đến bịch quỳ xuống đất, lại ngăn không được biển quận vương đã xem với ngọc bội hướng tú lâu. Ngay tại ngọc bội xẹt qua giữa không trung lúc, một thân ảnh phá không mà ra, không trung giẫm lên trong viện giả sơn mượn lực, phát sau mà đến trước, đem ngọc bội ăn cắp trong tay, lại một cái xinh đẹp diều hâu xoay người rơi xuống đất. Chính là cái kia đô bí ti chỉ huy đồng chi con nuôi Phùng Thiếu Khanh.
Tốt.
Biển quận vương lại vẫn cao hứng vỗ tay, rõ ràng đã uống say. Phùng Thiếu Khanh mặt mỉm cười, lắc đầu nói, quận vương bệ hạ, đây chính là anh vương còn tại thế lúc, người sau khi sinh bệ hạ ngự tứ bà bối, không mở ra được trò đùa, còn mời thu hồi.
Ta đồ vật, muốn ngươi nhiều chuyện.
Biển quận vương lớn miệng, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn tại quận vương phủ không nhận chào đón, mỗi tháng nhận có hạn, lại bị cấm túc xử phạt, vụ trộm chạy đi, trên thân mang tiền cũng không nhiều. Nguyên bản cũng có chút tâm phiền, nhìn thấy những này hoàn cố, một cái so với một cái hào khí, lại nghĩ tới chính mình đường đường anh quốc công chi tử rơi xuống phần này ruộng đồng, mới huyết nóng đầu, ném ra trên thân quý báo nhất đồ vật. Cái gọi là Phật tranh một bộ gương, người tranh một khẩu khí. Nhưng biển quận vương một hơi này, rõ ràng tranh sai địa phương. Đa tạ Phùng công tử. Một thị vệ liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội tiếp nhận. Mà biển quận vương sau khi thấy, càng là tức điên cái mũi, dừng tay, bản vương nói cho chính là cho. Coi như ngày mai muốn ta đầu, hôm nay thứ này cũng muốn đưa ra ngoài. Vương gia, đừng làm rộn. Hai tên thị vệ nhanh khóc lên. Thật muốn đem đồ vật đưa ra, biển quận vương không biết sẽ có kết cục gì, nhưng bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
A a a.
Một tên khác hoàn khố vui mừng mà nói, tiêu thừa biển, ngươi nổi điên, chúng ta cũng không dám cùng, đi. Dứt lời, lại trực tiếp đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, cũng có mấy người khẽ lắc đầu rời đi, nhưng nhìn về phía Tiêu Thừa Biển ánh mắt đã như chết người giống như. Lý Diễn mới biết được, cái này biển quận vương gọi Tiêu Thừa Biển. Anh vương lúc đầu họ Tần, nhưng xem như hoàng đế tâm phúc cái tướng, đổi tên quốc họ, bởi vậy anh vương một mạch đều họ Tiêu. Chuyện hôm nay nguyên bản không tính là cái gì, đem ngọc bội đưa ra, cùng lắm thì lại vụng trộm đổi về, cũng không ái hội nghiêm ngặt truy cứu. Nhưng này Phùng Thiếu Khanh nhìn như cứu chàng, kỳ thực ở trước công chúng, đem giấy cửa sổ xuyên phá. Đây rõ ràng chính là đang đào hầm. Một chút hoàn cố đã nhìn ra không thích hợp, bởi vậy mỹ nhân ở trước cũng muốn cấp tốc rời đi, miễn cho dẫn lửa lên thân. Đồng Tôn Sơn nhưng lại đăm chiêu, thấp giọng nói, anh vương phủ đã bị để mắt tới, có người muốn bắt bọn hắn đệm chân. Tiêu Thừa Biển. Đúng lúc này, một cái nổi giận âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Nhưng gặp một mặt hình ngay ngắn trung niên mặt đen người, mang theo mấy người bước nhanh đi tới, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mùi rượu, sợ hãi rụt rè biển quận vương, lập tức hừ lạnh một tiếng, bắt hắn cho ta bắt về. Nói xong, lại nhìn về phía hai tên thị vệ, ánh mắt âm trầm, các ngươi làm sao làm? Hai tên thị vệ bị hù toàn thân run rẩy, liền tranh thủ sự tỉnh giảng thuật một lần.
Ồ.
Trung niên nhân này rõ ràng kinh nghiệm giả dặn, lập tức quay đầu nhìn về phía Phùng Thiếu Khanh, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp dẫn người, như kéo chó chết giống như, đem biển quận vương từ trong phòng kéo đi. Kia là Tiêu Cảnh Viêm, đương kim anh vương nhị đệ. Đồng Tôn Sơn uống chén rượu, thấp giọng nói, anh vương phủ lớn nhỏ việc, đều là hắn cùng anh vương định đoạt, nếu muốn biết thứ gì, hắn hiểu rõ nhất. Lý Diễn có chút chắc tay, đà tạ Đồng lão ca. Hắn biết, Đồng Tôn Sơn cái này lão giang hồ, đã nhìn ra mục tiêu của hắn là ai.
Ha ha, không sao.
Đồng Tôn Sơn mỉm cười nâng chén. Hôm nay nơi này thực tế không coi là gì, chờ Lý huynh đệ thuận tiện, ta vì ngươi bày rượu đón tiếp, thuận tiện giúp ta giáo huấn một cái trong môn đệ tử, để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đồng lão ca nói đùa. Lý Diễn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiếp cái lập lờ nước đôi. Hắn biết, Đồng Tôn Sơn mời, cũng không có đơn giản như vậy. Trong kinh thành có 3 tên tông sư tọa chấn, trừ bỏ Hoắc Doanh, Bát Quái môn tông sư cũng đứng hàng trong đó. Nghe đồn hai người lúc tuổi còn trẻ, liền rất không hợp nhau, Đồng gia cũng cấm chỉ tử đệ gia nhập thần quyền hội. Hắn thanh danh lại lớn, cũng bất quá một cái hậu bối, tới cửa chỉ giáo đơn thuần nói hiệu nói vượng. Ai biết bên trong có cái gì đạo đạo, tự nhiên không thể tùy tiện đáp ứng. Đồng Tôn Sơn cười ha ha một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hung hăng mời rượu, uống liền mấy chén về sau, liền đứng dậy cáo tử. Trước khi ra cửa còn cố ý quay đầu, Lý Lao đệ yên tâm, đêm nay ta chưa thấy qua ngươi. Hiển nhiên, hắn biết Lý Diễn che giấu tung tích vào thành, khẳng định phải làm cái gì đại sự, giả bộ như không nhìn thấy, cũng đã là rất giảng giang hồ quy củ. Đồng lão ca, sau đó lại tụ họp. Lý Diễn đồng dạng ôm quyền cáo tử, nhưng lực chú ý lại tại trong viện. Một trận thanh lâu cô nương xuất các tiết mục, trực tiếp trở thành náo kịch. Cái kia Phùng Thiếu Khanh lại không đi vội vã, mà là đợi những người khác lần lượt rời đi về sau, liền quay người hướng tú lâu đi đến. Nghe hương lầu quy công cùng đám tay chân không chỉ có không ngăn trở, còn cùng kính gật đầu lui ra. Tiểu tử này, cùng Hổ Uy Đường có quan hệ. Lý Diễn trong lòng hơi động, lập tức kết động dương quyết, ngón út trao lên. Xoát. Một viên xô linh người giấy từ bên hông trong túi ra bay ra, thuận góc tưởng chỗ tối tăm phi tốc trượt, lặng yên không một tiếng động, chui vào tú lâu bên trong. Hắn nhớ kỹ Lam Minh Tử căn dặn, trong kinh thành tục thần đông đảo, không thể tự tiện sử dụng thuật pháp. Mặc dù bởi vì thiên quan thân phận, hoàn toàn không sợ, nhưng phiền phức vẫn là tận lực bất trêu chọc, bởi vậy dùng động tĩnh nhỏ nhất, bí ẩn nhất người giấy dò xét. Theo lấy hắn nhắm mắt lại, ánh mắt cũng đi theo người giấy phi tốc di động. Trước từ góc tường chỗ hắc ám phiêu khởi, lại rơi vào mái hiên khe hở bên trong. Tú lâu bên trong tình huống, cũng liếc qua thấy ngay. Chỉ gặp vị kia hồ cô nương, đã tọa trong phòng chủ vị, mí mắt buông xuống, xanh nhạt ngón tay ngọc bưng chén trà, phẩy nhẹ trà bọt. Mặc dù vẫn như cũ xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại có cố tư cách người bề trên. Vương quả phụ ở một bên cẩn thận hầu hạ. Liên liên cái kia Phùng Thiếu Khanh cũng rủ xuống ngực túi đầu, tại trong đường cung kính đứng đấy. Quả nhiên có vấn đề. Lý Diện hứng thú, càng thêm cẩn thận che lấp khí tức. Cái kia hồ cô nương nhấp một ngụm trà về sau, mới nhàn nhạt nó nhìn, nói đi, vì sao gián đoạn kế hoạch? Hương chủ chớ có sinh khí. Phùng Thiếu Khanh vội vàng ôm quyền, một mặt lấy lòng nói, cái kia bàn lòng ngọc bội, nhận biết cũng không chỉ ta một cái,
nếu là giả câm bờ điếc, ngày mai liền sẽ cầm việc này làm mưu đồ lớn, anh Vương phủ nổi nóng, tất nhiên truy đến cùng, hương chủ thân phận cũng sẽ bại lộ. Tại hạ làm rõ việc này, bọn hắn liền sẽ tưởng rằng ta Đô Úy Ti muốn tìm anh Vương phủ phiền phức. Ha ha ha. Họ Hồ nữ tử đông nhiên một tiếng cười nhạo, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Năm điểm mị hoặc, mang theo năm điểm giã tính trường dương, làm cho người tâm thần rung chuyển. Thật là lợi hại mỹ thuật. Lý Diễn trong lòng giật mình, không hiểu nghĩ đến hồ ly. Phùng Thiếu Khanh trên mặt cũng đầy là si mê, nhưng thân thể lắc một cái, lập tức xuất mồ hôi chán, giải thích nói, hương chủ mình dám, tại hạ thực không có ác ý, hồi trước tân môn xảy ra chuyện, ngoại tộc yêu nhân pháo kích bến tàu, anh Vương phủ khống chế tính hải bang, liền tham dự trong đó. Việc này huyên náo dư luận xôn xao, không ít người muốn bắt anh Vương phủ khai đao, nhưng đều không thành công, hương chủ có biết vì sao? Họ Hồ nữ tử dương mắt nói, chớ có thừa nước đục thả câu. Là. Phùng Thiếu Khanh vội vàng trả lời, những năm này, bệ hạ liên tiếp tức bỏ thuộc địa, thu nạp binh quyền, năm đó từ lòng công thần, lần lượt tống giam, liền liền em ruột thuộc vương cũng như phản làm loạn, chợ búa ở giữa đã có không tốt mà nói truyền ra, nói bệ hạ bạc tình bạc nghĩa quả tính, muốn thanh lý triều đình lao thần. Tân môn xảy ra chuyện về sau, anh Vương trong đêm tiên cùng, ở ngoài điện quỷ cả đêm, bệ hạ mặc dù phản ứng, nhưng cũng hưu ý vô ý, đem triều đình chi tranh khống chế tại mở biển cùng địa phương phái ở giữa, hiển nhiên muốn thả qua anh Vương phủ. Anh Vương phủ bất diệt, cho dù ngài mời sống âm sai, lại khống chế tiêu thừa biển, đoán chừng cũng bức không ra cái kia ô lạc cát. Nguyên lai là vì cái kia ám năm tiên mà tới. Lý Diễn bừng tỉnh đại ngộ, đoán được thân phận của những người này. Bắc Cương năm tiên đường. Đúng lúc này, họ Hồ nữ tử bỗng nhiên đưa tay, ánh mắt trở nên hung ác, nhìn về phía ngoài cửa. Cái nào tên con tiếp, dám thăm dò lão nương? Lý Diễn vốn cho là mình bạo lộ, lại nhíu mày, đột nhiên mở mắt nhìn về phía ngoài viện. Hắn ngửi thấy một cố gây mũi mùi máu tươi, nhưng gặp trong bóng tối truyền đến nhỏ bé tiếng vang, phiên hương lâu bên trong quy công cùng những khách nhân, đầu liên tiếp rơi xuống. Hết thảy mọi người đều như cử chỉ điên rồ giống như, chết đều không phát ra nửa điểm âm thanh. Mà Lý Diễn cũng đồng thời ngửi thấy một cỗ hương hỏa vị tung bay ở phía trên khu nhà nhỏ. Tú lâu bên trong họ Hồ nữ tử lập tức sắc mặt đại biến, không tốt, là thần dạ du. Chương 680, Di Lạc hiện thân. Chương 680, Di Lạc hiện thân thần dạ du. Lý Diễn hơi kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cũng không nói hoài tới Lam Minh tử cảnh cáo, lúc này bấm pháp quyết dò xét. Người thần thông mở ra, ngửi thấy một cỗ hương hỏa vị, cũng mơ hồ phát họa ra nó hình dáng. Kia là một cái hình người hư ảnh, ước chừng cao 4 mét, toàn thân hất lên áo choàng, trên thân còn truyền đến xiềng xích tiếng vang. Không sai, đúng là thần dạ du. Tại phát hiện dị biến cổ vương mẫu tượng thần về sau, Lý Diễn liền sai người cẩn thận sửa sang lại thần chỉ diễn biến tư liệu. Hắn cùng võ đăng và thanh thành quan hệ không tệ, ở cái thế giới này huyền môn truyền thừa có thứ tự, rất nhiều thất truyền cổ tịch vẫn bảo tồn hoàn thiện, bởi vậy một chút tục thần mạch lạc cũng phải dùng làm rõ, thần dạ du chính là một trong số đó. Huyền môn bên trong, nó chủ yếu phụ trách tuần hành, giám sát nhân gian thiện ác, cùng nhật du thần cùng một chỗ, được cung phụng tại miếu thành hoàng bên trong. Thành hoàng đêm tuần là dọc theo cố định khu vực, mà ngày thần dạ du, con đường thì lại tương đối tự do, tương sát khí dị động liền sẽ hấp dẫn bọn hắn đến đây. Nếu là yêu tà âm vật quậy phá, liền trực tiếp chấn áp. Đương nhiên, ngày thần dạ du cũng không phải cái gì địa phương đều có. Tựa như một cái thăng cấp sắp xếp, như bản địa miếu thành hoàng chỉ đủ cung cấp nuôi dưỡng binh mã, tự nhiên không có dư lực. Có nhiều chỗ cho dù có thể để cho ngày thần dạ du hiển hóa, cũng nhiều lắm là dùng cho điều tra. Tại kinh thành, không hề nghi ngờ càng thêm cường đại, có thể so với một vài chỗ trấn miếu tục thần. Nhưng Lý Diễn thông qua tổng kết tư liệu, phát hiện lai lịch không có đơn giản như vậy. Thần dạ du tín ngưỡng, có lẽ càng thêm cổ lão, bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ đối hắc dạ sùng bái. Cổ tiên dân cho rằng trong đêm tối ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, cần thần linh thủ hộ hoặc uy hiếp, bởi vậy lại được xưng là ti dạ chi thần hoặc lưu động vị thần, rất có thể chính là Sơn Hải Kinh bên trong nâng lên tiêu minh đến quang hải thần. Thái thượng động nguyên thần chú kinh gọi là thiên đình chức vụ, cùng nhật du thần cộng đồng tuần sát nhân gian. Tại dân gian trong truyền thuyết cũng thường xuyên xuất hiện, cùng phàm nhân hỗ động, trừng phạt dạ hành đạo tặc hoặc cứu trợ lạc đường người. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đây cũng là một vị tại nhân đạo biến đổi bên trong yên lặng, lại ti chức biến hóa trùng sinh cổ lão thần chỉ. Nó bản thể có lẽ cũng tại đại la pháp giới, nhân gian đều là hương hỏa hóa thân. Nhưng bất kể phỏng đoán có chính xác không, đều không nên giống như vậy làm bậy giết người. Có người không chê thần dạ du làm loạn, cái kia họ Hồ nữ tử hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Có người dở cho quỷ, rút lui trước. Sắc mặt nàng sắc mặt đột biến, ngón tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đồng thời nhanh tiếng niệm tụng nói, nguyệt chiếu núi rừng lên khói trắng, Hồ gia giáo chủ đến đường tiền, chân trái giẫm ở cản con đường, chân phải đạp ra âm dương quan. Chú đọc nhanh, dưới chân cương bộ càng nhanh, tăng thêm vòng eo lắc lư, lại có loại hồ ly đang khiêu vũ cảm giác. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng dâng lên sương trắng. Theo sát ta, trong sương mù dày đặc truyền đến nữ tử kiều á âm thanh, sau đó trong sương mù liền lại có một đoàn lân hỏa nổ tung, tựa như vô số cá bơi phát tán bốn phương tám hướng. Hảo thủ đoạn. Lý Diễn sau khi thấy rõ ràng hơi kinh ngạc, hắn không ít thu thập huyền môn tình báo, Bắc Cương năm tiên đường tự nhiên cũng ở trong đó. Năm tiên đường bản nguyên chính là Tát Man giáo, nhưng lại có chỗ khác biệt. Năm đó Lộ Châu cùng địa phương khác Hán dân rời vào Bắc Cương, mang đến hồ tiên tín ngưỡng các loại, lại cùng bản địa Tát Man giáo thần linh phụ thể nghi thức kết hợp, tạo thành xuất mã đệ tử. Cho nên xuất mã đệ tử hệ tâm chính là phụ thể. Cùng Trung Nguyên cùng phương Nam địa khu thỉnh thần nhập thân không sai biệt lắm, thông dụng thuật pháp chính là bó khiếu đạo hạnh càng cao, càng có thể bảo trì thanh tịnh. Nhưng cung phụng năm tiên cũng đều có sở trường. Hồ tiên giỏi mê hồn, lên thông thiên quẻ, đổi bệnh mượn vận. Hoàng tiên tiện ẩn độn, nhiếp hồn. Bạch tiên tiện trị liệu tật bệnh cùng trấn trạch, Liễu tiên tiện chính phạt, sám tiên thiện vơ vét của cải. Năm tiên đường tổ chức kết cấu cũng không có nghiêm cẩn như vậy, chỉ cần thông qua mời tiên, điểm binh, an tọa các trình tự chuyển cột lập đường khẩu, liền có thể trở thành tiên đường. Nhưng theo lấy Hồ Tam Thái gia, Hồ Tam Thái mãi các loại, nhận huyền môn sắp phòng, năm tiên đường cũng coi là trở thành triều đình thừa nhận pháp mạch, tất cả đường khẩu đều muốn nghe nó hiệu lệnh. Năm tiên ai cũng có sở trường riêng, nhưng Hồ Tiên là thủ lĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cái này thông thiên quẻ cũng chính là Hồ gia quẻ. Đạo hạnh lại cao hơn, cũng sợ tam thai cửu nạn, sáng tỏ thiên cơ, mới có thể tránh đi kiếp nạn. Hồ Tiên bàn về sức chiến đấu, không tính là quá cao, mà cái này Hồ gia nữ tử đột pháp, đã có thể đạo tẩu, lại có thể hoạch địch, hiển nhiên là cực kỳ cao minh cùng chính thống truyền thừa. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Thần Dạ Du lực lượng. Lý Diễn có thể cảm giác được, Thần Dạ Du trên người hương hỏa vị trong nháy mắt bộc phát. Cơ hồ là trong nháy mắt, trung quanh liền cuồng phong gào thét, khói đen che phủ. Xem thanh thế, lại có điểm giống âm ti binh mã xuất động. Đương nhiên, cả hai chính là bản nguyên trên khác biệt, uy lực cũng kém xa. Dù vậy, Hồ gia nữ tử đột pháp cũng trong nháy mắt đã bị phá. Chi chi xương mù đen bên trong tựa hồ truyền đến hồ ly tiếng ai minh. Hồ gia nữ tử thả ra xương trắng, tính cả trong đó lân hỏa, trong nháy mắt đã bị tách ra. Mà ba người này lại được vừa nhảy ra ngoài tường. Còn tại giữa không trung, cái kia Hồ gia nữ tử liền kêu lên một tiếng đau đớn rơi xuống, khóe miệng chảy ra tơ máu. Thương chủ cẩn thận. Phùng Thiếu Khanh vội vàng đỡ dậy họ Hồ nữ tử, nhưng mắt thấy trên tường hắc ám lan tràn mà đến, trong mắt lập tức hiện lên một tia hoảng sợ, thân thể căng cứng, rõ ràng muốn trốn. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn là ngăn tại nữ tử trước người, đem bên hông lệnh bài móc ra. Đây là đô úy ti quan lệnh, có một chút chấn tá chi công. Ngay tại hắc ám sắp tiếp cận lúc, đột nhiên ngừng lại, cách hắn khuôn mặt bất quá một thước, Phùng Thiếu Khanh trên mặt ngừng kết xương lạnh, cũng nghe đến xiển xích tiếng. Hô đột nhiên, cuồn phong cuộn, hắc ám tán đi. Ha ha ha. Phùng Thiếu Khanh trở về từ coi chết, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ, cắn răng nói, "Hừ, đại tuyên triều hoàng quyền lớn hơn thần quyền, Thần Dạ Du dù nói thế nào, cũng thuộc về Miếu Thành Hoàng, sao có thể tổn thương mệnh quan triều đình?" Hắn có chút đắc ý quên hình, lại không nhìn thấy, lao đi khỏe miệng vết máu đứng dậy Hồ gia nữ tử, cũng không nghe hắn lại nhải, mà là nhìn về phía bên trái ngõ tối, chắp tay nói, "Đa tạ đạo hữu tương trợ, sao không hiện thân gặp nhau?" Trong bóng tối, Lý Diễn đem câu điệp nhét vào trong lòng, chậm rãi đi ra. Phùng Thiếu Khanh nghĩ quá đẹp, cái này Thần Dạ Du đã bị người khống chế, sao lại quan tâm cái gì triều đình quan lệnh, chân chính đem nó đuổi, chính là Lý Diễn thiên quan thân phận. Thiên quan hành động, không gì kiêng kỵ, tục thần đều cần né tránh. Cái này Thần Dạ Du lại có cổ quái, thân phận cũng khó có thể cải biến. Xin hỏi các hạ, Hồ gia nữ tử vừa mới ôm quyền, kế bên Vương Quả Phụ liền mở to hai mắt nhìn, la thất thanh nói, "Là ngươi?" Trên mặt của nàng tràn đầy khó có thể tin. Hồ gia nữ tử quay đầu nhìn một chút, nhíu mày. Lý Diễn không có vội vã tiếp lời, mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa đường phố, gặp nơi đó truyền đến ánh lửa cùng tiếng vó ngựa, liền mở miệng nói, "Tuần thành binh mã đến rồi, trước tiên tìm một nơi lại nói." Nhìn xem Lý Diễn tuổi còn trẻ, lại bày ra một dạng cao nhân bộ dáng, Phùng Thiếu Khanh không hiểu có chút không thoải mái, trầm giọng nói, "Đến hay lắm, Thần Dạ Du giết người, việc này chưa từng nghe thấy, vừa bạn cha cái cháy nhà ra mặt chuột." "Cha, ngươi cha cái gì?" Lý Diễn có chút im lặng, "Thần Dạ Du giết người, cho dù nói ra, ngươi cảm thấy sẽ có người tin. Người khác đã dám giở trò, sao lại không có chuẩn bị, chỉ sợ không đợi ngươi hạ lệnh, liền sẽ đã bị giải vào đại lao, mơ mơ hồ hồ mất mạng." Phùng Thiếu Khanh sững sờ, lập tức gật đầu, "Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Lý Diễn, ngươi nói đúng." Đối với thân phận đã bị nhận ra, Lý Diễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là nhìn về phía cái kia họ Hồ nữ tử. Nàng này được xưng là hương chủ, rõ ràng là mấy người thủ lĩnh. Nữ tử sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng nhìn thấy nơi xa bó đuốc đã chiếu đỏ cửa ngõ, lúc này cắn răng nói, "Cửa trước trạm lương thực có chúng ta người, đi theo ta." Dứt lời, nàng liền quay người đi nhanh. Nàng vừa rồi chỉ là thần niệm bị hao tổn, võ công vẫn không bị ảnh hưởng, lao nhanh nhảy bọn, tốc độ cực nhanh. Lý Diễn cùng Vương Quả Phụ bọn người thì lại theo sát phía sau. Xuyên qua ba đầu đũ ám hẻm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa gạch xanh vòm cuốn muôn lầu, cạnh cửa khắc đá lấy dụ phong số trải qua nhiều năm, đã loang lổ không rõ. Hồ gia nữ tử nhìn một chút xung quanh, tiến lên gõ vang vòng đồng, ba dài hai ngắn. Rất nhanh, cửa hông lập tức vỡ ra cái lỗ. "Hương chủ, tiến nhanh." Mở cửa là một lưng còng lão giả, tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng không có nói nhảm, đợi đám người vào cửa về sau, lại nhìn một chút xung quanh trên đường, cấp tốc khép lại cửa gỗ. Vào cửa về sau, Lý Diễn bất động thanh sắc xem xét bốn phía. Nơi này xem bộ dáng, là bình thường trạm lương thực tiền viện, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Bảy tòa hơn trượng cao lương thực đột hiện lên bắt đầu sắp xếp, đột đỉnh đều che cỏ tranh, dưới mái hiên lại treo lấy thanh đồng hồ đầu chung nhỏ, gió đêm phất qua nhưng lại không có tiếng vang, mà lại dưới đất cũng truyền tới khói lửa lượn lờ hương vị. Lý Diễn thấy thế cũng không kỳ quái. La Minh Tử giới thiệu kinh thành tình thế lúc, cũng đề cập tới các khu vực địa thế. Cái này cửa trước một đời, vốn là thương nhân tụ tập chi địa, kinh sư năm thành đường phố chí bên trong liền ghi chép, vùng này trạm lương thực, kho hàng san sát, lại có nhiều dưới đất cất vào kho. Quả nhiên, Hồ gia nữ tử mở miệng giới thiệu nói, đây là 50 năm trước, lại bộ thượng thư tu án kho. Hắn tham lợi hại, mắt thấy đương kim hoàng đế thượng vị, làm phòng xét nhà, liền tại cửa trước hiệu buôn dưới đất móc ba dặm mật đạo, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, về sau đã bị chúng ta tiếp nhận, bây giờ liên tiếp 6 nhà trạm lương thực hậu biện. Đang khi nói chuyện, nàng liền đẩy ra phía đông lương thực vi tịch, lộ ra cái đen nhánh cửa hang. Đợi nó tiến vào về sau, Lý Diễn cũng đi theo chui vào. Túi người lúc nhíu mày, người được gạo cũng bị bên trong lẫn vào khí lưu hoàng. Những này lương thực độn hạ lại chôn lấy thuốc nổ. Một cái pháp mạch đường khẩu, làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Trong địa đạo ở mức ấm lãnh, trên vách cách mỗi 10 bước liền khảm chén nhỏ láo ngọn đèn. Lý Diễn hít mũi một cái, trong lòng càng hoài nghi. Hai bên trong vách tường đều ẩn giấu đi cơ quan mũi tên. Thân phận của những người này tất nhiên có vấn đề. Hắn bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng đã nhấc lên cảnh giác. Cuối cùng, đám người đứng tại một chỗ thạch thất. Nơi này bố trí càng thêm dụng tâm, cùng cái phòng ở không sai biệt lắm. Hồ gia nữ tử tiến lên chuyển động đế đèn. Cách kích bác cổ không theo lấy cơ quan tiếng rời, hậu phương lại lộ ra lúc hơn một trượng vương mật thất. Bên trong mật thất lại tàng lấy từng dương áo giáp cùng binh khí, thậm chí còn có hai dương súng kiếp. Chư vị, Lý Diễn đứng tại ngoài mật thất cũng không tiến vào, các ngươi chỉ sợ không chỉ là năm tiên đường người a. Phùng Thiếu Khanh ánh mắt âm trầm, bụng trộm nhìn họ Hồ nữ tử một chút, mà vương quả phụ thì lại cúi đầu, không dám nói lời nào. Không dối gạt Lý thiếu hiệp, nữ tử bỗng nhiên liên tiếp làm mấy cái thủ thế, dùng đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, làm hoa sen hình, sau đó mở miệng nói, thanh phong không biết chữ, làm gì loạn lật kinh. Di Lặc tọa hạ canh ba lửa, một ngọn đèn sáng chiếu đêm lạnh. Di Lặc giáo người. Lý Diễn trong lòng kinh ngạc, không tự chủ ấn xuống chuôi đao. Hắn không nghĩ tới, những người này lại là Di Lặc giáo. Nhiều năm trước quan trung một trận chiến, bởi vì Triệu Trường Sinh quấy phá, Di Lặc giáo thế lực khắp nơi gặp nhau quan trung khởi sự, kết quả đã bị triều đình đánh cho tổn thất nặng nề. Bởi vì chuyện này, nguyên bản thanh thế thật lớn Di Lặc giáo cũng không gượng dậy nổi, tăng thêm triều đình lệnh cấm, Di Lặc giáo chỉ còn lại lẻ tẻ thế lực, phân tán ở các nơi, căn bản không thành tài được. Lúc nào tại kinh thành lại tụ lại? Lý huynh đệ chớ khẩn trương, chúng ta không phải người xấu. Kế bên vương quả phụ thấy thế, vội vàng mở miệng giải thích, đây là nhà ta thất lạc tiểu thư, từ nhỏ đã bị Di Lặc giáo người cứu. Họ Hồ nữ tử đưa tay, đánh gãy nàng giải thích, nghiêm mặt ôn quyền nói, tại hạ Di Lặc giáo kinh thành hương chủ hộ viện, nghe qua Lý huynh đệ hiệp can nghĩa đảm, hẳn phải biết Di Lặc giáo nguồn gốc, chỉ cần thiên hạ này có người cơ khổ, Di Lặc giáo liền sẽ không đoạn tuyệt. Chúng ta thắp hương tụ họp, không phải là vì cùng triều đình đối nghịch, càng không có cái gì cải thiên hoán nhật dạ tâm, bất quá là tại cái này đục ngầu ác đời lẫn nhau giúp đỡ mà thôi. Nếu ngươi không tin, có thể đi tìm hiểu một cái. Lý Diễn đương nhiên sẽ không dễ tin, nhưng cũng không có vội vã trở mặt, mà là nhìn một chút xung quanh, thản nhiên nói, đem ta đưa đến chỗ này đến, chẳng lẽ nghĩ dẫn ta nhập giáo? Lý thiếu hiệp hiểu lầm. Hồ Viện Viện lắc đầu nói, chỉ là vì cho thấy thành ý, nghe nói 12 nguyên thần chính là du tiên, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Lý Diễn nghe nói, giao dịch gì? Hồ Viện Viện cắn răng nói, giúp ta giết người. Kia là cái âm phạm, liền trốn ở anh trong vương phủ, ta muốn hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn cùng siêu sinh. Lý Diễn nghe xong, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn tại âm ti được tình báo, anh trong vương phủ lần nút Ô La Cát, tại Bắc Cương tiềm ẩn lúc, từng đồ sát qua thờ phụng năm tiên đường thôn. Vương quả phụ bọn hắn nhiều năm mai danh nhận tích, đoán chừng chính là vì tránh người này. Đương nhiên, Lý Diễn cũng sẽ không đần độn mà nói, đây cũng là mục tiêu của mình. Hắn nhíu mày, làm bộ nghi hoặc trầm giọng nói, anh trong vương phủ lại còn ẩn nút lấy âm phạm, đây là quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồ Viện Viện gặp hắn hứng thú, cũng không dám giấu giếm, lập tức đem sự tình giảng thuật một lần. Trải qua nguyên do, đại khái cùng Lý Diễn đoán đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là cái này Hồ Viện Viện thất lạc lúc chỉ là cái đứa bé, trải qua nhiều năm như vậy, tuổi nhỏ sự tình sớm đã quên mất không còn một mảnh, còn tưởng rằng trong nhà mình gặp không may thổ phỉ. Vẫn là vương quả phụ mang theo Hồ Tiên đi ngang qua kinh thành lúc, một lần tình cờ cảm nhận được Hồ Viện Viện huyết mạch, song phương mới dùng nhận nhau. Hồ Viện Viện một cái ấu nữ, có thể bỏ lên trên hương chủ chi vị, có thể nghĩ ngợm bao nhiêu đắng, nhất là biết được tạo thành đây hết thảy hung thủ, dĩ nhiên thẳng đến giấu ở kinh thành, càng là tức giận đến quá sức. Gặp Lý Diễn không nói lời nào, Hồ Viện Viện cắn răng một cái, mở miệng nói, Lý thiếu hiệp các ngươi danh khắp thiên hạ, sợ là trướng mắt những cái kia vàng bạc chi vật, nếu có thể hoàn thành việc này, ta nguyện dùng tiên nhân đổ vật đem tặng. Tiên nhân ẩn tàng. Lý Diễn vui vẻ, tiên nhân là chuyện gì xảy ra, ta so với ngươi rõ ràng hơn, thực nếu có những bảo bối này, ngươi còn bỏ được. Hồ Viện Viện trầm mặc một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Lý thiếu hiệp, nhưng nghe qua có thể khiến người ta trường sinh bản đạo. Chương 681, bản đạo cùng ma thần chương 681, bản đạo cùng ma thần bản đạo. Lý Diễn nghe vậy, trong lòng đống nhiên máy động. Hắn bí mật chui vào kinh thành, muốn sớm phá hư kiến một yêu nhân Triệu Thanh hư kế hoạch, nhưng đối phương thân phận bí ẩn, đầu mối duy nhất chính là hội bản đạo. Lý Diễn không rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì tổ chức? Tiếp cận anh vương phủ cũng là vì điều tra việc này. Nghĩ không ra, ở chỗ này có kết quả. Hắn có dự cảm, hai người này có liên hệ lớn lao. Tuy nói trong lòng sốt ruột, nhưng Lý Diễn trên mặt lại lộ ra một tia trào phúng. Đạo hưu nói đùa, vật này bất quá là truyền thuyết thần thoại, hơn phân nửa đều là người bịa đặt, dùng cái này hư vô mở mịt đồ vật làm thù lao, chẳng lẽ làm ta là kẻ ngu? Lý thiếu hiệp đừng nội. Hồ Viện Viện khắp khuôn mặt là thành khẩn, việc này nghe tới sắc thực hoang đường, nhưng nếu không có nắm chắc, ta lại thế nào dám hướng ngươi há miệng? Nghe ta nói xong nhân quả, tin tưởng ngươi tự có phán đoán. Ồ, ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Lý Diễn mừng thầm trong lòng, lại là một dạng vẻ mặt không sao cả. Hồ Viện Viện trầm giọng nói, việc này cũng là ta ngẫu nhiên biết. Cái này kinh thành hương chủ vị trí, sư tôn vãng sinh cực lạc trước cũng không truyền ta, mà là truyền cho ta sư mình, hán thiện ở ẩn nhẫn, làm việc giọt nước không lọt, cũng càng thích hợp lúc này. Nhưng thế sự chính là như thế trêu người, không đến một năm, hắn liền thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, mời huyền môn danh y dùng hổ lan pháp, tuy nói miễn cưỡng chữa khỏi, nhưng cũng căn cơ tổn hao nhiều, đạo hạnh rơi xuống, biến giàn mua. Trải qua chuyện này, sư minh ý chí tinh thần sa sút, liền đem hương chủ chi vị chuyển cho ta, chuẩn bị du sơn ngoạn thủy, chọn này cuối đời. Nhưng nửa năm sau một cái đêm mưa, sư minh lại đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đạo hạnh khôi phục, thậm chí còn lại trẻ lại không ít. Hắn lúc ấy rất hưng phấn, nói thế gian thật sự có bản đạo tiên quả, ngay tại cái này kinh thành, thậm chí một chút quan to quyền quý cũng trong bóng tối phục dụng. Sau đó, hắn nói mình có việc muốn đi trước Giang Nam, nếu như tiên lại tìm tới cửa, ngàn bạn không thể bỏ lỡ cơ duyên. Việc này ta nguyên bản cũng không tin, thẳng đến đối phương tìm tới cửa. Lý Diễn con mắt híp lại, xảy ra chuyện gì? Hồ Viện Viện trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tới là thiếu nữ, đột pháp liền diệu, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, nói bởi vì sư huynh duyên cớ, dùng một viên bản đảo đem tặng. Nàng mặc dù không nói thân phận, nhưng ta tuổi nhỏ lúc từng gặp, chính là kinh thành bát đại trong nó hẻm, danh xưng cẩm thư song tuyệt danh kỹ liêu hương như. Tính toán thời gian, nàng sớm đã qua tuổi 50. Nghe được những này, Lý Diễn lại càng ngày càng hoài nghi, cái kia bản đảo có thể cho ta nhìn qua. Hồ Viện Viện do dự một chút, gật đầu nói, Lý thiếu hiệp lời hứa ngàn vàng tên tuổi, trên giang hồ sớm đã truyền khắp, tại hạ tự nhiên tin tưởng ngươi. Dứt lời, liền quay người tiến vào mật thất, mở ra một cái hốc tối, đem bên trong che lấp khí tức phụ lục đều kéo, sau đó mới ôm một cái giường gỗ đi tới, từ từ mở ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong, Lý Diễn lập tức con người co rụt lại. Trong hộp gỗ, đặt vào miếng to lớn quả đào, nào bột mì trưng đảo mừng thọ không xê xích bao nhiêu, lại tươi nhuận đắt, giống như đụng rách ra liền sẽ có nước chảy ra. Mùi thơm ngát chi vị, xông vào mũi. Xem xét chính là thiên linh địa bảo mới có bộ dáng. Hồ Viện Viện nhìn xem vật này, trong mắt cũng đầy là si mê, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng đã gặp linh quả, nhưng còn xa không kịp cái này tiên đảo huyền diệu, đã thả tháng 3, vẫn như cũ mới mẻ. Căn cứ cái kia liễu hương như nói, cái này quả đảo nhưng bảo trì 10 năm bất hủ, mặc dù không có trong truyền thuyết như vậy có thể khiến người trường sinh, nhưng lại có thể phản lão hoàn đồng, tại hạ bây giờ còn trẻ, bởi vậy mới nhịn xuống, chuẩn bị qua chút năm lại phục dụng. Lý Diễn nhàn nhạt thoáng nhìn, thứ đồ tốt này, ngươi bỏ được cho ta. Không bỏ được cũng không có cách nào. Hồ Viện Viện trầm giọng nói, anh Vương phủ chính là trong quân quyền quý, mượn tính hải bang khống chế tân môn bến tàu, trong quân không ít người nhờ vào đó thu hoạch, hoàng đế lấy đi quân giới cùng lương đồng đại quyền, đối với cái này cũng là trợn một cái mắt nhắm một con mắt. Nhưng tính hải bang xảy ra chuyện, bản thổ phái nhờ vào đó công kích thậm tệ, cho dù hoàng đế không động thủ, trong quân một số người cũng sẽ ngo ngoe muốn động, bỏ đá xuống giếng, cướp đoạt anh Vương phủ quyền bị. Đến lúc đó Ô Lạc Cát không có che chở, tất nhiên trốn xa. Còn có chuyện tối nay, sợ là đã đánh cỏ động rắn, ta cũng không tiện lại lộ diện. Tốt, thành giao. Lý Diễn nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Hắn bây giờ có thể xác định, cái này bàn đảo tuyệt đối cùng Kiến Một có quan hệ. Huống hồ cho dù không có Hồ gia ủy thác, hắn cũng tiếp tâm ti nhiệm vụ, không có khả năng buông tha Ô Lạc Cát. Ta tin tưởng Lý thiếu hiệp. Hồ Viện Viện mặc dù mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng vẫn là đậy nắp hộp lại, đưa cho Lý Diễn. Gặp Lý Diễn thu hồi hộp, nàng lại lắc đầu nói ra, còn có sự kiện phải nhắc nhở thiếu hiệp. Tại hạ cũng mời vị sống âm sai kế hoạch ban đầu, là mượn nhờ Tiêu Thừa Biển cái kia bao cỏ, đem Ô Lạc Cát dụ ra kinh thành, từ sống âm sai đầu thủ. Nhưng trước đó tại Phiên Hương lâu, ta vừa lấy được tin tức, người này phạm tội, đã bị giải vào đại lao, lại tại bên trong ly kỳ treo cổ mà chết. Ồ, Lý Diễn nhướng mày, có biết xảy ra chuyện gì? Kế bên Phùng Thiếu Khanh chắp tay nói, tại hạ đến Phiên Hương lâu, chính là muốn nói việc này. Người kia vốn là một lễ bộ tiểu lại, thẳng đến gần nhất mới tiết lộ thân phận, ta để cho người ta vụng trộm tra xét, là đã bị người báo cáo đi vu cổ chi thuật, chết không rõ ràng, đêm đó trong nhà liền gặp không may tặng, câu điệp đã bị trộm đi. Tại hạ nhận được tin tức, huyền môn trong giang hồ, gần nhất có không ít sống âm sai thân phận bại lộ, nhao nhao chết thảm, Lý thiếu hiệp còn mời cẩn thận một chút. Đa tạ. Lý Diễn nhẹ gật đầu, ngược lại là ngươi, chuyện tối nay không ít người nhìn thấy, liền không sợ thân phận bại lộ, đã bị đô bí ti giải vào nhà ngủ. Phùng Thiếu Khanh trầm mặt một chút, lắc đầu nói, ta cái kia chan nuôi, biết thân phận của ta. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng Lý Diễn lại lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Di Lặc giáo tuy bị nghiêm khắc cấm chỉ, nhưng triều đình cũng biết, nó giáo nghĩa rất dễ dàng mê hoặc nhân tâm, chỉ cần thế gian còn có bất công, như vậy này giáo liền sẽ lần lượt cho tàn lại cháy. Điền Thiên Hộ cũng đề cập với hắn việc này. Bây giờ thế đạo biến đổi, không chỉ tân môn biến tàu, rất nhiều duyên hải bến cảng đều là công xưởng san sát. Bên ngoài, là bách tính muốn kiếm tiền sống tạm, nhưng cũng không thiếu được địa phương hào cường xâm chiếm thổ địa nguyên nhân, bách tính ném đi ruộng đồng, mất căn bản, lúc này mới ly biệt quê hương. Như tại những năm qua, những người dân này hoặc trở thành đứa ở, hoặc bán mình làm nô. Nhưng bây giờ có đại lượng công xưởng, bách tính tự sẽ khác tìm ra đường. Đây chính là địa phương phái cùng mở biển phái căn bản mâu thuẫn một trong. Có nhiều chỗ gia tộc quyền thế, thậm chí cấu kết quan viên, cấm chỉ bách tính rời đi. Nhưng công xưởng đồng dạng không có như vậy bất lo. Thương nhân tham lam, không chút thua kém địa phương gia tộc quyền thế. Lý Diễn gặp qua những công nhân kia cùng chức nữ chỗ ở, đều là liên miên nát túp lều, nước bẩn chảy ngang, còn có trong thành bang phái ức hiếp, mở sòng bạc kỹ lều. Loại tình huống này đã thành Di Lặc giáo thai nghén thổ nhưỡng. Kinh thành Di Lặc giáo chỉ là hội nghị làm ăn, cũng không làm loạn tâm tư, cùng nó đem đẩy vào chỗ tối, còn không bằng đặt ở dưới mí mắt. Chuyện này, song phương sợ là đều có ăn ý sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lý Diễn cũng không còn lắm miệng hỏi thăm, thu hồi hộp gật đầu nói, chư vị yên tâm, cái kia Ô Lạc Cắt chạy không được, nhưng nó ẩn thân anh vương phủ, nhưng có biện pháp đem nó dụ ra. Hồ Viện Viện trầm tư một chút, mở miệng nói, trong kinh thành có thành hoàng xã tắc, Ô Lạc Cắt không dám tùy tiện rời đi vương phủ, trước đó đến bắt Tiêu Thừa Biển, chính là anh vương nhị đệ, phụ tá anh vương quản lý vương phủ sản nghiệp, Phiên Hương lâu xảy ra chuyện, tất nhiên gây nên cảnh giác. Nhưng ta nghe nói, mấy ngày sau chính là lão vương phi đại thọ 80 tuổi, đến lúc đó tất nhiên đại yến tân khách, ổn định lòng người, ta nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không mượn gánh hát để Lý thiếu hiệp trà trộn vào đi. Tốt, có tin tức cho ta biết. Lý Diễn nhẹ gật đầu, thu hồi hộp liền quay người rời đi. Chờ hắn rời đi không lâu sau, Hồ Viện Viện đột nhiên thân thể run lên, đầu mắt tự nhiên run run, sau đó hai mắt trắng dã, một cái xoay người, dựng lấy chân bắt chéo ngồi trên ghế. Kế bên Vương quả phụ thấy thế, vội vàng cung kính nhóm lửa thổ tẩu thuốc đưa lên. Hồ viện viện cộp cộp rút hai cái, lúc này mới the thé giọng nói nói, yên tâm, người đã đi, tiểu tử này cũng coi như dị số, lao thân năm đó cũng là nhìn sai rồi, không nghĩ tới hắn không chỉ có sống sót, còn có bây giờ đạo hạnh. Nói xong, lại đổi cái ngữ khí, thái mãi, ngài vì sao tin tưởng hắn như vậy? Nếu như Lý Diễn tại, liền sẽ phát hiện đây là tiên gia lên thân biểu hiện. Bất quá tiên đường lên thân cũng có đẳng cấp, cùng thỉnh thần đồng dạng, đạo hạnh thấp người hội ý thức đánh mất, mà hồ viện viện còn có thể bảo trì tự thân ý thức, thậm chí hỏi thăm, chính là phương pháp này tu luyện có thành tựu biểu hiện. Các ngươi đây liền không hiểu được. Hồ viện viện lại đổi về cái kia bén nhọn cũng họng, hít một hơi thuốc lá, lắc đầu nói, đêm đó du thần là bị buộc đi, tiểu tử này không chỉ có là sống âm sai, vẫn là thiên quan, anh vương phủ cũng chỉ có hắn có thể đi vào đi. Phùng Thiếu Khanh do dự một chút, cái kia bàn đảo. Đừng nghĩ cái kia. Hồ viện viện đột nhiên một tiếng nghiêm khắc à, lão thân mặc dù xem không hiểu, nhưng lại hiểu được, giữa thiên địa tự có định số, đại giới tất nhiên không nhỏ, mấy lần quẻ tượng đều là đại hung, vật kia không thể chạm vào. Nói xong, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, kinh thành nơi này có chút không đúng, thiên quan đến rồi, thần dạ du đều đã bị người khống chế, sợ là muốn sinh ra đại loạn. Sớm chuẩn bị đường lui đi, chờ làm thịt ô lạc cát, liền dẫn nó đầu người trở về Bắc Cương, có vật này, lao thân mới có mặt mang các ngươi bái kiến Hồ Tam nãi nãi. Bên kia, Lý Diễn Tử trong ngõ tối tránh ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kho hàng, sau đó cấp tốc rời đi. Vốn là muốn dùng độn pháp lưu lại, nghe một chút những người này ở đây nói cái gì, nhưng lại cảm thụ người thấy một cỗ hồ mùi khai, biết bọn hắn cung phụng tiên gia sớm có phòng bị. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là cái này bàn đảo. Khi nhìn đến bàn đảo lúc, trong lòng Câu Điệp liền bắt đầu phát nhiệt. Các ngươi đi, hướng bên kia nhìn xem. Nơi xa đường phố bên trong vẫn có ánh lửa lấp lóe, tiếng vó ngựa tiếng. Phiên Hương lâu là hổ uy đường sản nghiệp, cùng đô úy ti có liên hệ, lại thêm chết nhiều người như vậy, áp đều ép không được, tuần tra vệ binh tự nhiên muốn bốn phía kiểm tra. Không chút do dự, Lý Diễn lập tức quay người xông vào hẻm nhỏ. Cửa trước vùng này, thương nhân đông đảo, đã có cửa hàng kho hàng, cũng không ít khách sạn, nhưng đều đối mặt với mặt đường, hiển nhiên không thích hợp ẩn thân. Bởi vì tới gần hoàn thành, vì tăng cường trị an quản lý, dưới triều đình lệnh tại đường phố thiết lập chất gỗ hàng rào, quan bế cũng từ binh sĩ trấn giữ, phiến khu vực này bởi vì thương nhân bởi vì tài lực hùng hậu, kiến tạo hàng rào quy mô càng lớn, càng kiên cố, được xưng đại hàng rào. Cao ngất hàng rào, tự nhiên ngăn không được Lý Diễn. Né qua phía dưới tuần tra binh sĩ, hắn dẫm lên bảng gỗ đẳng không mà lên, lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong bóng tối. Hậu phương, tất cả đều là giang khắp nơi cư dân hẻm nhỏ. Phần lớn là tạp viện, phòng ốc cũ kỹ rách nát, nhưng người ở lại không ít. Lý Diễn chuyển bài vòng, cuối cùng phát hiện một tòa họ Vương từ đường. Nơi này ngược lại là yên tĩnh, chỉ có cái uống say lão đầu, chui tại xương phòng nằm ngáy ho ho hô. Lý Diễn vừa lật nhập viện tử, từ đường nơi khác mặt, liền đất bằng nổi lên một trận gió. Mượn bảo địa dùng một lát, Lý Diễn cầm Câu Điệp, có chút ô quyền, âm phong trong nháy mắt ngừng. Đây mới là hắn dám chui vào kinh thành lớn nhất ỷ vào. Mượn thành hoàng sát tắc, từng cái miếu thờ từ đường, còn có thổ địa miếu, kinh thành đã tạo dựng lên một tòa khổng lồ mạng lưới phòng ngự, người bình thường không phát hiện được, huyền môn bên trong người lại phải cẩn thận làm việc. Nhưng hắn đã có long xà bài, cũng có thiên quan thân phận, liền thuận tiện rất nhiều. Đi vào từ đường một bên khác sương phòng, Lý Diễn quanh chân ngồi lên phía sau giường, lập tức đem cái kia đặt vào bàn đảo hộp mở ra, sau đó tâm thần chỉ bảo. Vẫn như cũng là ngày xưa bộ dáng, đẩy ra nồng vụ, trước mắt xuất hiện một cái giếng nước. Màu đen vết giếng, che kín huyết sắc nước bẩn, xoay chậm chậm. Là đào tẩu ma khí. Cái này bàn đảo quả nhiên có vấn đề. Lý Diễn liền vội vàng tiến lên, đem hai tay đặt ở mép giếng. Lần này không có ngoài ý muốn, màu vàng tơ lụa xuất hiện tại huyết thủy phía trên. Vừa mới đụng vào, Lý Diễn trước mắt lập tức xuất hiện huyết tượng, kia là một vùng tăm tối không gian, lơ lửng từng tòa cổ lao thạch quan. Lý Diễn biết, những này chính là phong thần chi chiến bên trong, bị trấn áp cổ lao ma thần. Ánh mắt cấp tốc đi vào trong đó một cái. Bên trong nằm đồ vật, 10 điểm cổ quái, có điểm giống tượng đất bóp thành thai nhi, đồng thời đang không ngừng biến hóa, trên thân lại chỉ còn lại hai cây mũi khoan thép. Giống cây đục đầu tròn, một cây cắm ở đan điền, một cây cắm ở cái trán. Ngay tại lúc đó, cái này ma thần tin tức cũng xuất hiện tại đầu óc hắn. Ma thần Lưu Viễn Hành, tuy có tên người, kỳ thực là một cổ lão tinh quái. Nó niên đại càng thêm lâu dài, rất có thể là tức dưỡng luyện, về sau đã bị người cung phụng hóa thành tinh quái. Cái này ma thần am hiểu nhất chính là biến hóa, có thể chui vào cái khắc thần chỉ tượng đất bên trong, cướp đoạt hương hỏa, giả trang thần minh, rất khó phân biệt, lại 10 điểm linh nghiệm. Nếu có người cung phụng, thường thường hội đạt được cơ muốn, nhưng cũng sẽ đưa tới đáng sợ tai họa. Cái này bàn đảo bên trong, liền chứa nó khí tức. Nhưng nguồn gốc cùng như thế nào chế tác, âm ty cũng không rõ sẽ đến. Lý Diễn sau khi thấy, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Hắn tại thuộc trung, từ Long cung thủy phủ từng chiếm được một tôn cổ lao Tây Vương Mâu tự thần, vẫn là Sơn Hải kinh bên trong ghi lại bộ dáng, đồng tóc chim đầu dịu, ti thiên nghiêm khắc cùng năm tàn. Vương Mâu sớm thành phúc đức chính thần, nhưng tượng thần lại có hương hỏa chi lực sinh ra. Nếu là cái này ma thần Lưu Viễn Hoành quấy phá, cái kia hết thể liền có giải thích. Bàn đạo cũng hẳn là nó thủ đoạn. Mà để tâm hắn kinh hãi là, ma thần thông thường có 7 đạo phong ấn, trấn áp 7 cỗ ma khí, đối phương cũng đã chạy ra 5 đạo, lại có 2 đạo, ma thần liền sẽ thoát khốn. Đến lúc đó, chỉ sợ tiên thần hạ phàm mới có thể trấn áp. Còn có cái kia thần Dạ Du, chỉ sợ cũng cùng cái này ma thần có quan hệ, mới có thể bị khống chế. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn vội vàng rời đi sương phòng, thả người nhảy lên, nhảy đến từ đường nóc nhà. Hắn biết, tất nhiên có ma khí đã chiếm cứ thành hoàng tượng đất. Nhưng kinh thành cũng không chỉ một tòa miếu thành hoàng, đến cùng giấu ở cái nào miếu bên trong. Chương 682, Miếu Thành Hoàng Hội, 1, chương 682, Miếu Thành Hoàng Hội, 1, vừa qua khỏi tiểu mãn, tới gần mang trùng. Tuy nói tự năm ngoái lên thời tiết dị biến, vào đông càng thêm giá lạnh, lại tiếp tục càng lâu, gió xuân cũng tới chậm không ít, nhưng cái này thời tiết, cuối cùng có mấy phần nhiệt ý bắt đầu hiện hiện. Thiên còn tờ mờ sáng lúc, kinh thành liền xuống một cơn mưa nhỏ. Mưa phùn như tơ, đem đô thành hoàng miếu bên ngoài tảng đá xanh đường tắm đến tỏa sáng. Đợi mặt trời mọc lúc, mưa nhỏ liền lập tức ngừng, bốc hơi hơi nước bọc lấy hương hỏa vị, mồ hôi mùi tanh cùng tiếng giao hàng, tại hình bộ đường phố đến đô thành hoàng miếu bên ngoài ba dặm trên đường dài mở mịt như sương. Miếu thành hoàng lịch sử lâu đời, nhất là ở cái thế giới này, càng là thủ hộ thành trì trọng yếu bố trí, bởi vậy cho dù dùng Tắt Mãn giáo làm chủ kim chướng lang quốc, thống trị Bắc Bình lúc cũng xây dựng miếu thành hoàng. Đại tuyên triều sau khi lập quốc, càng là chiếu phong thiên hạ thành hoàng, thành lập đô, phủ, châu, huyện bốn cấp hệ thống. Bắc Bình đô thành hoàng miếu cũng thăng cấp vì thiên hạ thành hoàng tổng miếu, đổi tên Đại Uy Linh miếu, phong thành hoàng thần vì Uy Linh công lập thập tam tỉnh thành hoàng tựa phối cung tế. Từ đó, đô thành hoàng miếu cũng thành thiên hạ miếu thành hoàng đầu mối then chốt, về lễ bộ huyền tế ti quản hạt, các đại huyền môn chính giáo phái ra tinh nhuệ đệ tử, tạo thành chấp pháp đường, cộng đồng giữ gìn huyền môn trật tự. Bởi vì đô thành hoàng miếu thành lập, cũng ra đời không ít tập tục. Tỷ như hàng năm mùng 1 tháng 5, huyện Bình, Đại Hưng hai huyện liền sẽ đem thành hoàng tượng nhất đến đô thành hoàng miếu báo cáo công việc nghi trượng như quan phụ xuất hành, ven đường không cấm vây xem hội dân hương, gánh xiếc tướng theo, rất là náo nhiệt. Nhưng càng náo nhiệt thì là miếu thành hoàng hội. Đô thành hoàng miếu bên ngoài hội làng, được xưng là kinh thành hội làng chi tổ, mỗi tháng mùng 1, 15, 25 đều sẽ khai trương 3 ngày, Tết xuân cùng tháng 5 tế tự kỳ thì lại hội kéo dài. Kinh thành hội làng tự nhiên không tầm thường, nam lai bắc vãng khách tương đều sẽ tham gia, được xưng là thiên hạ quý hiếm tụ hợp chi địa, thậm chí chợ quỷ cũng đồng dạng náo nhiệt. Dù sao, ở chỗ này có thể phòng ngừa có người dùng huyễn thuật làm bộ. Một chút từ trong mộ truyền ra, đồ không sạch sẽ cũng sẽ hiển lộ dị tượng. Không phải tất cả mọi người đều có năng lực phân biệt sắc khí, nơi này liền trở thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Hôm nay trùng hợp là 25 tháng 4 sau hội làng, cho dù tối hôm qua phiên hương lâu xảy ra nhân mạng đại án, kinh thành bách tính cùng thương gia cũng như thường đi ra ngoài đi hội làng mua đồ. Lý Diễn để ép áp mũ rộng đành, đem đoạn trần đao dùng vải thô bao lấy đeo nghiêng sau lưng, ra vẻ bình thường du thương xâm nhập biển người, đợi xuyên qua đông đầu hình bộ đầu phố, nhưng gặp tảng đá xanh đường kéo dài ba dặm, thương lều như dòng sống lưng ngố lượng, dòng người ở mỹ, vạn thương sát như vậy, cờ màn trướng che đầy. Lá cờ phía trên, bên này viết tô hàng tống gấm tuyên đức lò chân, bên kia viết văn phòng tứ bảo trong nước kỳ chân, đều dùng hơn trượng cây gậy trúc nhắc giữa không trung. Mỗi khi gió thổi đường đi, liền phần phật như chiến trận. Loại địa phương này, hiển nhiên rất thích hợp che giấu tung tích, nhưng Lý Diễn mạnh mẽ khiếu giác cùng thính giác, lại làm hắn chịu đủ tra tấn, cho dù không thi triển thần thông, các loại hương vị cũng điên cuồng tràn vào xoang mũi, bên tai càng là rót đầy chợ búa nói to làm ồn ào tiếng. Cốc vũ trà mới, Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, ba văn tiền xem người hầu trà điểm thang nguyên hí. Đầu đội nón lá vành trúc giang nam trà buôn bán trống lên vải xanh lều, bình đồng bên trong nước sôi lăn lộn như sấm, trà thang chút xuống lúc lại giữa không trung ngưng tụ thành chim bói cá dương cánh chi hình, dẫn tới người qua đường nhao nhao ném tiền. Tống Huy Tông liếu quả đổ bút tích thực, 50 lượng bạc bán đồ bán tháo. Thân mang tơ lụa, trưởng quỹ ăn mặc nam tử tung ra quần trụ, nhưng gặp tranh lụa trên, mực cành liêu đầu đứng thẳng qua đen, nhưng con ngươi lại là một mảnh huyết hồng. Lý Diễn mũi thở khẽ nhúc đích, người được vẽ lên tanh mục nát sắc khí, lập tức nhíu mày. Cái đồ chơi này, không phải cái gì Tống Huy Tông bút tích thực, rõ ràng là hiểm trấn họa. Hắn nghe Vương Đạo Huyền nói qua vật này, có chút thư sinh họa tượng si mê với họa, sau khi chết vẫn có tàn niệm tồn tại, nếu là lâu dài đặt ở nhà cũ chỗ tối tăm, liền sẽ hấp dẫn sát khí hội tụ. Sát khí yếu kém, lâu dài treo ở trong nhà sẽ cho người nhiều mộng, tâm thần có chút không tập trung. Nếu là sát khí nồng đậm, thậm chí hội hóa thành tinh mị hại người, thậm chí có thể ảnh hưởng chung quanh địa mạch trở thành hung thần hiện cảnh. Đường Tống thời kỳ, liền có một cọc kỳ án, nói là trong núi miếu hoang, thường có nghỉ đêm du thương tử vong, tinh huyết tật khô, tra xét hồi lâu, mới phát hiện là một bộ ngụy tấn cổ họa quái phá. Lại hấp thu yêu sảnh chi khí khó mà hủy diệt, về sau đã bị đặt ở Trung Nam Sơn trấn áp. Trước mắt này tấm, không tính là cái gì, nhiều lắm là hỏng dương trạch phong thủy. Như tại miếu thành hoàng bên ngoài nhiều thả một đoạn thời gian, mượn thành hoàng hương hỏa cùng cái này đầy đường nhân khí, trực tiếp liền có thể đem nó tách ra, biến thành phổ thông hỏa tác. Nhưng ra ngoài ý định, bày quầy bán hàng lão bản vừa phong xuất, liền có một du đã người mắt lộ ra kinh hỉ, bước nhanh rời đi, mà không bao lâu, thì lại có mấy tên nho sinh đi theo trẻ con người vội vàng chạy tới, cùng lão bản châu đầu ghé tai, trọng kim đem hỏa mua đi. Lý Diễn sau khi thấy, lập tức khẽ lắc đầu. Không cần phải nói, mấy cái này nho sinh hiển nhiên muốn mua đi đưa người. Đất kinh thành, thế lực gút mắt như con tơ, ân oán cũng không thiếu được. Mà tại đối diện không xa sạp hàng trên, đồng dạng có người cãi lộn. Nhưng gặp hiên phòng bốn đầu chỗ góc cua, một đám lao học cứu vây tụ, thương gia lại bán thanh minh thượng hà đồ tàn quyển, mà lại họa bên trong thuyền chở hàng của buồng, tất cả đều là dùng tơ vàng cầm liền. Thương gia giao hàng vang dội, lại có một thư sinh trẻ tuổi cười lạnh chào phúng, cái gì tàn quyển bút tích thực, đây là tô châu mảnh. Thực đồ vật tại nghiêm tướng phủ trong kho. Cái gọi là tô châu mảnh chính là thư họa hàng giả ý tứ. Lại nói thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Đại tuyên triều chính bảo cường thịnh, thiên hạ hào phú nhà đông đảo, trong nhà bạc đặt vào cũng là múc mèo, đưa cho quỷ nghèo càng không khả năng, thế là đồ cổ kim thạch tranh chữ mua bán cũng càng ngày càng náo nhiệt. Làm giả chi phong tùy theo hưng thịnh, trong giang hồ xưng là sách môn. Dự châu làm thanh đồng khí, tô châu làm tranh chữ, đều là trong đó người nổi bật. Đồ cổ nghề này lại giảng cứu mua định rời tay, mua phải hàng giả là ngươi nhãn lực kém, càng có thể lão xương chính mình không hiểu, kiện cáo đánh tới nha môn cũng không dễ xử lý, bởi vậy nhu cầu lượng cũng khá lớn. Ngươi mẹ nó nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Nghe thư sinh này chi ngôn, người bán lập tức giận dữ, xông đi lên chính là quyền cước tăng theo cấp số cộng, người chung quanh đi theo ồn ào, tuần tra nha môn quan sai đẩy ra đám người đi đến trên, lại là một trận đại loạn. Đương nhiên, đây chỉ là phiên chợ trên nho nhỏ nhạc đệm. Lý Diễn cũng lười để ý tới, chỉ là ánh mắt không ngừng quét về phía đô thành Hoàng Miếu. Hồ Viện Viện từ khi được bàn đảo về sau, hội bàn đảo tổ chức này liền lại không có cùng với nàng liên lạc qua. Lý Diễn hoài nghi, chỉ có nàng ăn thứ này, đối phương mới có thể hiện thân. Bây giờ đầu mối duy nhất chính là Miếu Thành Hoàng, khống chế thần dạ du ma khí, tất nhiên ẩn thân trong đó, thông qua đạo này ma khí, có lẽ liền có thể tìm tới Triệu Thanh Hư cùng kiến một tổ chức. Đến mức Anh Vương phủ bên kia, có lẽ cũng có manh mối, nhưng chính như Hồ Viện Viện lời nói, Anh Vương phủ bởi vì Tân Môn bến tàu sự tình nhắc lên cảnh giác, tối hôm qua án mạng, tất nhiên để bọn hắn nơm nớp lo sợ. Hiện tại tới cửa, cũng không phải là ý kiến hay. Thừa dịp Hồ Viện Viện an bài trống rỗng, còn không bằng tới trước Miếu Thành Hoàng tìm tòi. Cái này đầu trạm, tự nhiên là đô thành Hoàng Miếu. Nơi đây cũng là chấp pháp đường tổng bộ, nguyên bản Lý Diễn lộ rõ thân phận đến đây, dùng hắn cùng võ đang cùng với Thanh Thành quan hệ, tất nhiên sẽ nhận long trọng chiêu đãi. Nhưng ma khí xâm lấn, trong đó tất nhiên có nội ứng. Để tránh đánh cỏ động rắn, chỉ có thể âm thầm điều tra. Đúng lúc gặp Miếu Thành Hoàng hội, giấu ở trong đám người tiến vào, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Bất chi bất giác, Lý Diễn thuận dòng người đi tới Miếu Thành Hoàng bên ngoài. Chương 682, Miếu Thành Hoàng hội 2, chương 682, Miếu Thành Hoàng hội 2, trước miếu trên quảng trường, càng là thương quán như rừng, dòng người như dệt. Phía đông là hương đến sạc hàng, đàn hương, trầm thủy hương, lá ngải cứu bó xếp thành núi nhỏ, chủ quán cao giọng gào to, thành hoàng gia trước mặt ba nén hương, bảo gia đình bình an rồi. Phía tây thì là gánh xiếc gánh hát, mình trần mánh nam nuốt kiếm phu lửa, dẫn tới đám người ầm vang gọi tốt. Càng xa xôi, thầy bói bám lấy thiết khẩu trực đoạn lá cờ bài, đồng tiền quẻ ống rầm rầm vang, xuyên áo tơ phú thương ngồi xổm ở trước sạp, cao mày. Tuy nói huyên áo, lại có một tòa đại hàng rào đem đám người cùng Miếu Thành Hoàng cửa ngăn cách. Lý Diễn thăm dò nhìn thoáng qua, chỉ gặp cửa miếu cao ngất, sơn son kim đinh, hai bên thạch sư trợn mắt tròn xoe, sư dưới vuốt án lấy tú cầu cùng lấu thú, vầm sư từ lúc còn lưu lại tín đồ buộc lên lụa đỏ, theo gió khẽ động. Dưới mái miếu treo lấy giám sát âm dương mạ bằng biển, hoàng ngói lưu ly trên ngồi xổm si vẫn, mái hiên thiết mã đinh đường, trong gió đãng xuất réo rắt tiếng vang. Cửa chính hai bên đứng thẳng hai tôn hơn trượng cao tạo lệ tượng đất, mặt xanh nênh vàng, cầm trong tay thủy hỏa côn, tuy là tượng đất, lại bởi vì lâu dài hương hỏa tiêm nhiễm, nó giữa lông mày dường như có hỏa khí, gọi đi ngang qua trẻ em lại sợ lại nhìn. Thường nhân nhìn thấy đều có thể phát giác khác biệt, huống chi tu sĩ. Lý Diễn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia hai tôn thủ vệ tượng đất, thể nội hương hỏa chi khí bốc lên, mang theo một tia túc sát uy nghiêm chi khí, tại cửa miếu trên không phiêu đãng. Đây là hoàn chỉnh hộ pháp đại trận, hương hỏa cường thịnh, xa so với Phong Đô Quỷ Thành hai tôn hành cấp nhị tướng mạnh mẽ. Nếu là có tu sĩ thi triển thần thông rõ xét, chỉ sợ lập tức hội lâm vào huyễn cảnh. Mà cổng trận pháp hạch tâm, không thể nghi ngờ là trên đầu cửa treo lấy kính chiếu yêu. Từ mặt kính phản quang xem, xa so với cửa thành treo lấy cái kia mặt mạnh mẽ. Lý Diễn để ép áp mũ rộng đành, không khỏi trong lòng cảm thán. Không hổ là đô thành Hoàng Miếu, chấp pháp đường tổng đàn, bảo vật này một chút sơn môn đều không có. Muốn tiến vào bên trong, nhất định phải thu liễm khí tức, có long xà bài che lấp, hẳn là có thể trà trộn vào nhậm, chỉ cần dọc theo từng cái tượng thần đi một lần, câu điệp tự nhiên sẽ có cảm ứng. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe một trận chiêng đồng mở đường, đám người như thủy triều phân tuân. Uy, Linh, Công, Gia, Tuần. Cùng với uy nghiêm tiếng hô to, tám tên mình trần lực sĩ giơ lên nước sơn đen thần kiệu đạp cương bộ mà tới. Trong kiệu giơ lên thành hoàng gỗ tượng, kim mặt râu dài, ngân giáp áo bào đỏ. Chiêng đồng ken 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 mở đường, đám người lại như sóng phân tuân. Đây là thành hoàng đi tuần trở về, trung quanh khách hành hương tránh ra đường về sau, sắt vai lễ bái, không ít người giấy lên trong tay hương nến, khói xanh lượn lờ bên trong, đại uy linh miếu kim biển xâm nhiên như thực. Mở cửa. Đợi thành hoàng tượng thần tiến vào trong miếu, thủ vệ binh sĩ mới một tiếng hô to, mang theo thủ hạ đem hàng rào gỗ rời, sớm đã chờ đợi không kịp bách tính, lập tức hướng vào phía trong dũng mãnh lao tới. Phương bên trong nghe đồn, đốt đầu một nén hương nhưng theo nguyện. Nhất là thành này hoàng gia, thẩm phán âm dương, bởi vậy có không ít lòng mang oán cốt người, sớm liền canh giữ ở bên ngoài, căn bản không nhìn cái này hội làng vườn hoa. Giống như Lý Diễn bên cạnh lao hậu, run run rẩy rẩy, lẩm bẩm nói, thành hoàng gia mở mắt ta. Đáng tiếc, thế nhân không biết, cái này thành hoàng thủ hộ thành trì liền đã là tận chức tận trách, nhân gian hồng trần oán quất, liền liền âm ti cũng sẽ không quản, huống chi cái này bùn phôi tục thần. Do người chen trúc, lao hậu lập tức đã bị chen ngã trái ngã phải, trong tay hương đều gãy. Ngay tại nàng sắp ngã xuống đất lúc, cánh tay bỗng nhiên đã bị Lý Diễn đỡ lấy. Lao nhân gia, ta cùng ngươi đi vào. Lý Diễn khẽ gật đầu, thân thể có chút phát lực, người chung quanh lập tức đã bị làm mở. Hắn dùng bất tử ấn pháp xảo kình, không ai có thể phát giác. Đa tạ. Lao hầu có chuyện trong lòng, nói thầm một tiếng, liền run run rẩy rẩy hướng trong miếu đi đến. Cửa miếu bên ngoài ngoại trừ những cái kia trông coi binh sĩ, cũng có mấy tên đạo nhân, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tứ phương, nhưng tựa hồ là bởi vì Lý Diễn dịu lấy Lao hầu nguyên nhân, cho dù có binh khí, cũng không có gây nên bọn hắn chú ý rất nhanh, bọn hắn liền thuận dòng người tiến vào Miếu Thành Hoàng. Cái này đô thành Hoàng Miếu, dùng chính là trước chiều sau tẩm quan nha thức cách cục, trung tâm tam trọng cửa, theo thứ tự là cửa miếu, thuận đức môn, xiển uy môn. Chủ điện chính là đại uy linh miếu, mặt rộng năm gian, đơn thiêm yết, sụp, thiêm yết chỉ chỗ tượng dừng chân, đơn ở đây là một cây ngang dùng để treo nhang vòng, sơn đỉnh che hắc cát, mái nhà tạo hình tam giác như núi, họa tiết trụ tròn được sơn đen, cắt tròn như dây thừng, nối liền nhau, góc viền hoàng ngói lưu ly, phía trước là hiết sơn đỉnh, mái nhà tam giác xây ở giữa sân để che các tượng thần ngoài điện, mái hiên ba gian, trong điện cung phụng uy linh công tượng thần cùng thập tam. Tỉnh thành hoàng lập tượng, đại biểu thống ngự thiên hạ thành hoàng. Hậu điện chính là tẩm, ngủ, miếu, vì thành hoàng cùng phu nhân sinh hoạt thường ngày chỗ. Một gian nhà xây bông, cao nhìn như tháp, có bốn cửa bốn hướng, thường khá nhỏ, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Lại sau này, chính là chấp pháp đường chỗ, cấm chỉ tiến vào. Đến mức đông tây vũ, vũ nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên, thì lại sắp đặt 18 ti biểu tượng âm ti thẩm phán cơ cấu. Đồng dạng, từng cái đại điện ngoài cửa cùng trước tượng thần, đều có đạo nhân thủ hộ. Lý Diễn áp thấp vũ, đỡ lấy lao phụ tiến lên. Hắn có thể cảm giác được, trong miếu các nơi đều sắp đặt cấm chế, thần thông khó mà dò xét. Lý Diễn nhíu mày, bất động thanh sắc dò xét. Không thể không nói, cái này biện pháp quả thật có thể chống cự tu sĩ dò xét, nhưng nhiều khi, vấn đề thường thường là từ nội bộ xuất hiện, tựa như tại Tử Cái Sơn động thiên, liền có đạo nhân đã bị yêu tà mê hoặc quấy phá. Chuột đại chuột nhị thậm chí giấu ở tượng đất tượng thần bên trong, cũng không có bị phát hiện. Cái này rõ ràng là cái không nhỏ lỗ thủng. Bọn hắn theo lấy dòng người di động, cuối cùng tiến vào Đại Uy Linh Miếu. Thành hoàng chính là nhân thần tín ngưỡng, phần lớn vì trong lịch sử tiếng tăm lừng lây anh linh, thì như Đại Uy Linh Công Kỳ Tín, chính là hắn cao dưới trướng đại tướng, bởi vì tại Huỳnh Dương chi chiến thay Lưu Bang chịu chết, đã bị hậu thế tôn làm thập tam tỉnh tổng thành hoàng. Trừ cái đó ra, còn có kinh thành Văn Thiên Tượng, Thượng Hải Tần Dụ Bá, Hàng Châu Chu Thân, Phúc Châu Trần Văn Long các loại, đều là sử sách lưu danh tồn tại. Lý Diễn dịu lấy lao hậu, lần lượt từ thành hoàng tượng đi về trước qua, câu điệp cũng không phản ứng. Hắn thất vọng bên trong, cũng mang theo một tia may mắn. Như đô thành hoàng miếu xảy ra vấn đề, cái kia kinh thành chỉ sợ đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đối phương có thể điều khiển thần dạ du, có lẽ chỉ xâm nhiễm vụ tự thần. Lý Diễn lại cùng lao hậu dạo qua một vòng về sau, trong lòng triệt để xác định, đô thành hoàng miếu tự thần cũng không đã bị ma khí xâm nhiễm. Nhìn xem kế bên mặt mũi tràn đầy bi thương lao hậu, Lý Diễn cuối cùng dò hỏi, lão nhân già, ngươi đến cùng có gì oan khuất? Oan khuất? Không có oan khuất. Lao hậu hai mắt mở mịt, run giọng nói, Hà Gian phủ năm trước gặp nạn, lao thân một nhà già trẻ trốn đến kinh thành, trên đường trượng phu chết đói, năm ngoái con trai tu đường sông mệt chết, năm nay con dâu lây nhiễm phong hàn, cùng tôn nhi cùng nhau đi, bây giờ chỉ còn ta lão bất tử này còn sống. Lao thân đến, chỉ là muốn cầu thành hoàng gia, để bọn hắn kiếp sau ném cái tốt thai. Lý Diễn sau khi nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc. Loại sự tình này hắn gặp nhiều lắm, đạo hạnh lại cao hơn, cũng là trong lòng bất lực. Lao hầu một bên nói, vừa đi ra miếu thành hoàng. Đúng lúc này, trong lòng câu điệp đống nhiên phát nhiệt. Lý Diễn đột nhiên ngẩng đầu, ý nào đưa cho lão hầu mấy lượng bạc, liền bước nhanh tiến vào phiên chợ. Dọc theo câu điệp chỉ phương hướng, hắn đi tới một cái sạp hàng trước. Sạp hàng chủ nhân là cái đầu mang nón nhỏ người trẻ tuổi, con mắt không ngừng đánh giá chung quanh, nhìn thấy Lý Diễn tiến lên, lập tức mặt mày hớn hở, khách quan ngài xem, ta đây đều là đồ tốt, tống lúc đồ sứ, thời nhà đường mình, cái gì cần có đều có. Lý Diễn đưa tay ngừng lại hắn mà nói, chỉ hướng trong đó một khối gốm đen mảnh vỡ. Thứ này, từ đâu tới đây? Phía trên, bất ngờ có bản đảo khí tức. Xúc, nghỉ cả tuần tác mới ra 8 chương, ngày tầm 2 chương là đuổi kịp nữa rồi.